Tên nhỏ con lắc đầu. Quách Tĩnh nghe vậy nghiêng đầu sang chỗ khác hỏi Hoàn Nhan Khang, Dương huynh đệ, Hoàn Nhan Hồng Liệt cái này gian tặc hại người ta cha mẹ thê thảm như thế, nhất định phải bắt lấy hắn báo thù cho cha mẹ, không biết ngươi có thể thấy hắn. Hoàn Nhan Khang lắc đầu, chỉ dưới chân hồ lô rượu, nói ra, ta mới từ trong ruộng làm việc trở về, thuận tiện rót chút uống rượu, vừa nâng cốc tứ cửa đóng lại, liền bị cẩu nô tài kia cho cắn, nào có cơ hội gặp phải Hoàn Nhan Hồng Liệt kia gian tặc. Quách Tĩnh tính tình khớm ốc, biết trước đó vài ngày Hoàn Nhan Khang đã từ biệt Hoàn Nhan Hồng Liệt, về thôn Ngưu gia phụng dưỡng song thân, bây giờ nhìn hắn mặc đồ này, biết chắc tin tức không phải hư. Chỉ coi hắn đã hối cải để làm người mới. Cho nên cũng không hoài nghi Hoàn Nhan Khang đem Hoàn Nhan Hồng Liệt cho ẩn nấp rồi. Giang Nam thất quái lão nhị Chu Thông lại là thông minh người. Trên ngửa cười nói, ta đương Dương lão ca ở tại phủ Lâm An đâu, nguyên lai cũng ở tại thôn Ngưu gia, vậy chúng ta qua được bái phòng một chút. Hoàn Nhan Khang nghe vậy chắp tay nói ra, ta thay mặt gia phụ cảm ơn các vị tiền bối. Sắc mặt không có chút nào biểu hiện ra Giang Nam thất quái bái phòng Dương Thiết Tâm khả năng bại lộ Hoàn Nhan Hồng Liệt chỗ lo lắng. Hắn dứt lời, nhặt lên trên đất hồ lô rượu, vỗ vỗ phía trên bụi đất, bi thương nói ra, gia mẫu hiện đã bệnh nguy kịch, đều là kia Hoàn Nhan Hồng Liệt gian tặc làm hại, chớ để ta nhìn thấy hắn. Nếu không định giết hắn vì mẫu thân báo thù. Bao Tích Nhược bệnh nguy kịch là ở Giang Nam thất quái trong dự liệu, lần trước bọn hắn ở đây cùng Hoàn Nhan Hồng Liệt bọn người lúc tỷ đấu, Bao Tích Nhược liền đã thân thể hư nhược không được. Lập tức Chu Thông nửa tin nửa ngờ, lập tức nghĩ đến hiện tại như lại đi bái phỏng Dương Thiết Tâm, nói ra mục đích chuyến đi này. Sẽ chỉ làm Bao Tích Nhược bệnh tình đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương, lập tức liền bỏ đi bái phỏng suy nghĩ. Chu Thông xuống ngựa, tiếp nhận Hoàn Nhan Khang hồ lô rượu trong tay, ngửi một chút, khen, rượu ngon. Ta lại đi đánh một chút tới. Toàn Kim Phát nghe vậy cũng đi vào theo, hai người thừa cơ ở tiểu quán bên trong tra tìm. Đà Lôi phất phất tay. Mệnh lệnh thủ hạ đi trong làng cẩn thận tìm xem. Quách Tĩnh không quên nhắc nhở, tuyệt đối không nên quấy rầy Dương thúc phụ bọn hắn, thẩm mẫu bệnh tình đã rất nặng, chịu không được dày vò. Đà Lôi đương nhiên sẽ không vi phạm an đáp ý nguyện, lúc này nhiều phân phó vài câu. Một lát sau, Chu Thông cùng Toàn Kim Phát ôm hai vỏ tử rượu đi ra, trong miệng không trô ở khen rượu ngon, âm thầm hướng Đà Lôi bọn người lắc đầu, hiển nhiên bọn hắn cũng không có tìm được Hoàn Nhan Hồng Liệt tung tích. Một lát sau, quân Mông Cổ lục tục trở về, đều gọi chưa từng gặp qua Hoàn Nhan Hồng Liệt, ngược lại là có một quân Mông Cổ ở trên vùng quê sông Tiền Đường bên cạnh phát hiện Hoàn Nhan Hồng Liệt tọa kỵ tung tích. Hẳn là Hoàn Nhan lão tặc thừa cơ qua sông đi. Đà Lôi hỏi. Này cũng có khả năng. Chu Thông nói, Dương Hiền chất ở chỗ này, hắn liệu định chúng ta nhất định sẽ đến trong thôn đến tìm hắn, cho nên thừa cơ chơi một lần ve sầu thoát xác cho xiếc. Hắn thủy tính như thế nào? Đà Lôi do dự không chừng. Những người khác không biết, ánh mắt đặt ở Hoàn Nhan Khang trên thân. Hoàn Nhan Khang nhíu mày, nói ra, ta cũng không rõ ràng, chí ít ta chưa từng thấy qua hắn biết bơi. Đi thôi. Kéo Lôi Lặc gấp dây cương, nói ra, Hoàn Nhan Hồng Liệt như ý nghĩ qua sông Tiền Đường, chúng ta ở chỗ này một trì hoãn, liền càng thêm không đuổi kịp. Huống hồ Hòa Thượng bọn hắn còn tại Tương Dương chờ lấy đâu, ở chỗ này chúng ta hao không nổi. Dứt lời, Đà Lôi quay đầu lại phân phó tên nhỏ con, như Hoàn Nhan Hồng Liệt chưa sang sông, nhất định còn ở vùng này. Người dẫn người phối hợp Nam Tống quan binh đem đường phong, lại xác nhận một chút Hoàn Nhan lão tặc phải chăng còn lưu ở nơi đây, chờ xác nhận sau đến Tương Dương cùng chúng ta hội hợp. Quách Tĩnh ở bên cạnh xen vào cố ý phân phó đừng cho Dương Thiết Tâm vợ chồng biết được việc này, để tránh để Bao Tích Nhược hao tổn tinh thần, Đà Lôi đáp ứng. Tuân mệnh. Tên nhỏ con có chút không vui, nhưng vẫn là miễn cưỡng đáp ứng. Hiện tại trên giang hồ đều ở điền truyền Tương Dương có bảo tàng, Đà Lôi bọn người chuyến này Tương Dương cũng có ý đó. Hiện tại lưu tên nhỏ con ở chỗ này, cũng khó trách hắn không phải rất tình nguyện. Chưa được tên nhỏ con rất nhanh liền bình thường trở lại, chỉ là chậm trễ mấy ngày thôi, bảo tàng không phải tùy tiện có thể tìm được. Dương huynh đệ, hôm nay ta liền không đi tiếp thúc phụ thẩm mẫu, đợi ta giết Hoàn Nhan lão tặc, vì phụ thân báo thù cũng đem mẹ tiếp về thôn Ngưu gia về sau, sẽ cùng hiền đệ cùng một chỗ phụng dưỡng thúc phụ thẩm mẫu. Quách Tĩnh chắp tay cùng Hoàn Nhan Khang bái biệt. Tỉnh. Hoàn Nhan Khang chắp tay, trong lòng hơi có chút áy náy. Nói ra, sau này còn gặp lại. Sau này còn gặp lại. Quách Tĩnh phất tay bãi biệt, lên ngựa sau cùng Đà Lôi bọn người nên ngang rời đi. Lưu lại tên nhỏ con lại gắt một cái nước bọn, nói ra, mấy người các ngươi ở phụ cận đây điều tra, đừng quấy nhiều vương gia đã phân phó đôi phu phụ kia. Còn lại cùng ta cùng một chỗ tiến thành Lâm An, tướng quân để các ngươi hảo hảo mở mang kiến thức một chút giang nam thế gian phồn hoa. Mông Cổ kỵ binh đều vui vẻ, nổi lên hống cùng tên nhỏ con nên ngang rời đi. Chỉ còn lưu lại mấy cái kia quân Mông Cổ lối đi bí mật suối quẩy. Đảo mắt người đã tán đi, Hoàn Nhan Khang vô vô bụi đất trên người, lau đi khỏe miệng vết máu, lại đi một lần nữa rót rượu mới trở về. Vòng qua tử quán, vừa lúc gặp đi tìm tới Dương Thiết Tâm, hắn gặp Hoàn Nhan Khang trên mặt có tổn thương, cả kinh nói, Khang Nhi, ngươi thế nào? Hoàn Nhan Khang chỉ nơi xa sưu tầm mấy cái quân Mông Cổ, cười khổ nói, không biết từ chỗ nào chạy đến quân Mông Cổ, nhất định phải mua rượu này trong hồ lô uống rượu, ta không cùng bọn hắn, liền xảy ra tranh chấp, nâng cốc hồ lô đều cho làm hỏng. Dương Thiết Tâm gặp mấy cái kia quân Mông Cổ, thở dài nói, trước kia có người Kim làm sàng làm bậy, hiện tại lại tới người Mông Cổ, coi là thật không biết cái này Giang Nam có còn hay không là Hán gia thiên hạ. Đi thôi. Dương Thiết Tâm tiếp nhận hồ lô rượu, nói ra, trở về tuyệt đối đừng để ngươi mẹ nhìn thấy ngươi cái bộ dáng này. Rõ. Những này binh lính càn quấy về sau có thể không gây vẫn là không nên trêu chọc tốt. Dương Thiết Tâm biết rõ thế giới vô đạo, chỉ có thể khổ tâm khuyến cáo Hoàng Nhàn Khang. Rõ. Nam Tống, Phủ Lâm An. Năm ngoái mùa thu, Nhạc Tử Nhiên một thân áo xanh, một thanh trường kiếm, một mặt gian nan vất vả, một thất lá mã, ở thua với Cửu Thiên Nhẫn về sau, chật vật chạy vào thành Hàng Châu. Cô độc tịch liêu, không người quan tâm, chỉ có sáng sớm sương mù ướt nhẹ bậc thang, chứng kiến hắn chuyện xưa bắt đầu. Lần này lại tiến Phủ Lâm An, vẫn là mùa thu, sương mù còn tại sáng sớm bao phủ toàn bộ thành Hàng Châu, nhưng Nhạc Tử Nhiên đã không còn là một người. Thiên y nộ mã, cầm kiếm phong lưu, say nằm ngủ trên gối mỹ nhân. Đồng dạng quan cảnh, không giống đắc ý lúc. Nhạc Tử Nhiên ngồi trên lưng ngựa, lẳng lặng nhìn xem Phủ Lâm An cửa thành, trong lòng cảm xúc rất sâu. Chưa xong còn tiếp. Đợt, cảm tạ tên ta chữ tử một đồng hài khen thưởng, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Vỡ lòng sách lưới. Chương 285, trở lại chốn cũ. Quan đạo hai bên rừng ô bách, lá cây đỏ như lửa, ở sáng sớm sương mù bên trong phá lệ bắt mắt. Sơ Dương dần dần kéo ngắn thân ảnh, cũng đem sáng sớm sương mù mang tới ở mức mang đi. Đang suy nghĩ gì? Hoàng Dung xuống xe ngựa, đi đến cảm thán Nhạc Tử Nhiên trước người. Nhạc Tử Nhiên đưa tay kéo nàng lên ngựa, ngồi ở trước người mình, nói ra, chỉ là có chút cảm xúc thôi, năm ngoái mùa thu ta chật vật trốn vào Phủ Lâm An, lần này lại là hăng hái dáng vẻ, không phải do người không sinh lòng cảm xúc à. Hoàng Dung cười, nói, năm ngoái mùa thu rời nhà sau ta bụng đói kêu vang đi vào Phủ Lâm An, vốn định kiếm chút vòng vèo lại đi mặt phía bắc chơi đùa tới. Ai biết lại bị một ít tâm địa quá xấu khách sạn trưởng quỹ lừa gạt. Nhạc Tử Nhiên cười túi đầu khẽ hôn trán của nàng, nói ra, đúng vậy à, một ít ngốc cô nương bị lừa còn cả ngày mừng khắc khởi. Hoàng Dung đối với hắn thân mật, xấu hổ nhéo một cái Nhạc Tử Nhiên bên hông thịt mềm, sau đó đắc ý cười. Hai người trong lúc nói cười, Mạch Ly vòng trở lại, chắp tay nói ra, Nhạc bang chủ, chúng ta cái này vào thành đi. Nhạc Tử Nhiên chắp tay bái tạ, làm phiền. Sáng sớm thành Hàng Châu môn chính là phồn hoa thời điểm. Nông thôn vào thành phiến món ăn bán hàng rong, đi đường suốt đêm du thương khách qua đường đều tụ tập ở trước cửa thành chờ vào thành. Trước cửa thành vệ binh lại là không nhanh không chậm bộ dáng, cẩn thận kiểm tra người đi đường hàng, thỉnh thoảng lại đối người khả nghi để ra nghi vấn một phen, trước cửa thành đội ngũ bởi vậy đẩy ra dài. Chưa được bán hàng rong cùng khách qua đường hầu hết đã quen thuộc, bọn hắn thần sắc cung dung, top 5 top 3 tập hợp một chỗ, trò chuyện một chút đông ra dài tây nhà ngắn sự tình, hoặc bắt quái một chút thanh lâu sòng bạc ở giữa phong lưu chuyện lý thú. Vì nhàm chán thời gian tăng thêm một chút niềm vui thú. Nhạc Tử Nhiên bọn người cũng không cần xếp hàng. Ngựa xe ngựa vòng qua đội ngũ thật dài. Đi vào trước cửa thành. Mạch Ly chỉ là phân phó vài câu. Vệ binh liền đem cửa thành mở ra, vì Nhạc Tử Nhiên bọn người cho đi, mấy chiếc trên xe ngựa cũng không dám xem xét một chút. Tiến vào cửa thành, Mạch Ly còn có chức vụ mang theo, bởi vậy trên ngựa vội vã cùng Nhạc Tử Nhiên chắp tay bái biệt mà đi. Mang theo đội xe chậm rãi vòng qua chen chúc đám người. Ngoặt vào một đầu thành tịnh đường đi, khách sạn móc nghiêng ra rượu cờ xa xa liền có thể nhìn thấy. Rốt cục đến nhà. Hoàng Dung vui vẻ nói, căn này khách sạn đối với nàng tới nói. Ý nghĩa cũng không thua kém tự tại cư cùng đảo đào hoa, nơi này chính là nàng cùng Nhạc Tử Nhiên câu chuyện bắt đầu địa phương, bởi vậy gặp lại tránh không được có chút hưng phấn. Nhạc Tử Nhiên cười khẽ, móng ngựa ở bàn đá xanh bên trên gõ ra cộc cộc câm thanh, hô ứng hai bên đường phố chủ quán bận rộn khai trương tiếng hò hét, đưa tới chú ý của bọn hắn. Nhạc công tử trở về à nha. Nhạc Tử Nhiên đối xử mọi người hòa khí, uống rượu uống trà tùy ý khất nợ, trên phố còn lưu truyền qua Nhạc Tử Nhiên chính là đại hộ nhân gia công tử nghe đồn, bởi vậy hàng xóm láng giềng đối Nhạc Tử Nhiên ký ức rất sâu sắc. Ở hắn biến mất thời gian một năm bên trong, không ít nghị luận tung tích của hắn. Hiện tại gặp hắn trở về, nhao nhao chắp tay nhiệt tình chào hỏi, Nhạc Tử Nhiên tránh không được rạng rỡ từng cái đáp lễ. Đợi Nhạc Tử Nhiên mang theo đội xe đi xa về sau, hàng xóm đám láng giềng bắt đầu một vòng mới nghị luận. Thấy không? Quả nhiên đại hộ nhân gia gia công tử, lần này trở về mang theo không ít tôi tớ đâu. Nhìn những cái này tôi tớ từng cái khỏe mạnh vô cùng, trong tay còn có vũ khí, hôm qua ở trong khách sạn gây chuyện mấy người muốn thảm rồi. Đáng đời, mấy cái kia thát tử thật coi ta Đại Tống là bọn hắn thảo nguyên hay sao? Người bên ngoài đang nghị luận cái gì, Nhạc Tử Nhiên là không biết, hắn lần này về phủ Lâm An chỉ là lâm thời khởi ý thôi. Lúc ấy Lạc Xuyên thân thể vừa mới khôi phục một chút, Mục Thanh Trúc cùng Tự Tại Cư đầu lĩnh đều chạy tới thành Gia Hưng, chính vào buồn bực ngán ngẩm thời khắc, Mạch Ly tới cửa cùng Nhạc Tử Nhiên bái biệt, nghĩ đến Mạch Ly trên đường đi có dịch trạm, có người hầu hạ, Nhạc Tử Nhiên liền quyết định về phủ Lâm An. Ở khách sạn trước cửa ngừng ngựa, Tiểu Nhị, Tiểu Tam không ở khách sạn trước hầu hạ, một chút nhìn đi vào, trong tiệm cũng rất quẩn cũ é, cái này khiến Nhạc Tử Nhiên hơi kinh ngạc. Đỡ Hoàng Dung xuống ngựa, Nhạc Tử Nhiên còn chưa hô người chào hỏi, liền nghe trong khách sạn vang lên một ném đĩa thanh âm. Ngay sau đó một người giận dữ hét, ông sông ngươi chiêu bài tới, ngươi liền lấy những này cho heo ăn đồ vật chiêu đại ông. Khách quan, xin lỗi, khách sạn chúng ta bảo đình kỹ nghệ thực sự là có hạn. Tiểu Nhị khúm núm thanh âm vang lên. Thằng nương tặc, năm ngoái cuối thu lão tử tới chính là các ngươi khách sạn này, ngươi lừa gạt ông hay sao? Khách nhân kia dây dưa không bỏ. Nhạc Tử Nhiên sắc mặt âm trầm xuống, trước chờ Tạ Nhiên đỡ Lạc Xuyên xuống xe ngựa, ở Thạch Thanh Hoa đám người chen trúc dưới, mang theo bọn hắn tiến vào khách sạn. Thằng nương tặc, ngày hôm qua bàn đồ ăn các ngươi. Khách nhân kia còn tại trách cứ Tiểu Nhị, nhưng ở nhìn thấy cổng tràn vào tới một đám người về sau, lập tức ngậm miệng lại. Trưởng quỹ, ngài có thể tính trở về. Tiểu Nhị, Tiểu Tam cùng phòng kế toán đều ở, gặp Nhạc Tử Nhiên lập tức buông tha khách nhân kia tiến lên đón tới. Nhạc Tử Nhiên cùng bọn hắn lên tiếng chào, phân phó Trích Tinh lâu thị nữ, đỡ lâu chủ xuống dưới nghỉ ngơi. Lại để cho Thạch Thanh Hoa bọn người đều tự tìm gian phòng ở lại. Mới dị dị nhưng đi đến lúc trước quay rối khách nhân bên cạnh. Ở khách nhân dưới chân, đang có đánh nát đĩa, trong mâm đốt tốt đồ ăn một ngụm không động bị ngã trên mặt đất. Là ngươi? Nhạc Tử Nhiên đứng thẳng người, cự cao lâm hạ hỏi. Là ta. Khách nhân hiển nhiên không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy Nhạc Tử Nhiên, bởi vậy đang khi nói chuyện có chút chần chờ. Vị khách nhân này không phải người khác, chính là hôm đó bị kéo lôi lưu lại tìm kiếm Hoàng Nhan Hồng Liệt tên nhỏ con. Mông cổ tiểu mập mạp đâu? Nhạc Tử Nhiên hứng hờ hỏi, lúc này ở tên nhỏ con bên cạnh, chỉ có mấy vị Mông Cổ binh sĩ, không có đả lôi tung tích. Tên nhỏ con thần sắc ở giữa kiệt ngạo bất tuần, ngậm một miếng nước bọt đang muốn phun ra ngoài, lại làm cho Nhạc Tử Nhiên nhíu mày. Bá một kiếm ngâm khẽ, một đạo sán lạn như ánh sao kiếm ảnh hiện lên, ba một tiếng, sông kiếm đánh vào tên nhỏ con nết chưa tới kịp mở ra ngoài miệng. Miệng đặt sạch sẽ một chút. Nhạc Tử Nhiên lạnh lùng thốt. Tên nhỏ con trợn mắt hốc mồm nhìn xem Nhạc Tử Nhiên. Một miếng nước bọt sớm bị hù nuốt trở về, lúc trước Nhạc Tử Nhiên một kiếm kia quả nhiên là đem hắn kinh đến, hắn thậm chí khả năng phản ứng đều không có. Đang thoải mái đùa bỡn Hoàn Nhan Khang tại bàn tay ở giữa thời điểm, tên nhỏ con nghĩ thầm đại danh đỉnh đỉnh Hắc Phong song sát truyền nhân cùng Cửu Âm Bạch Cốt Trảo cũng bất quá như thế, không miễn cho ý, hiện tại kiến thức đến Nhạc Tử Nhiên một kiếm kia uy lực về sau, mới nhận thức đến cân lượng của mình. Tên nhỏ con phất tay ngăn lại không biết tự lượng sức mình muốn tiến lên quân Mông Cổ, cung kính nói ra: Tiểu vương ra lên phía Bắc Tương Dương đi. Hiện tại toàn bộ trên giang hồ tự nhận có chút vốn liếng người đều lên phía Bắc Tương Dương đi. Nhạc Tử Nhiên làm bang chủ cái bang tin tức linh thông, đồng thời vốn là bảo tàng chủ nhân, bởi vậy cái tin tức này hắn không cần vì đà lôi tận lực giấu giếm. Nhạc Tử Nhiên cười, thật sự là hắn không nghĩ tới một cái lừa gạt người tin tức giả càng đem toàn bộ giang hồ quấy tứ phương vận động, mưa gió nổi lên. Tin tức này ban đầu không phải là các ngươi thả ra sao? Nhạc Tử Nhiên hỏi. Tên nhỏ con nghe vậy có chút sợ mất mật, rất sợ Nhạc Tử Nhiên sẽ giận chó đánh mèo bọn hắn, chuẩn bị nửa ngày tìm từ về sau, mới cẩn thận từng ly từng tí nói, Hắc giáo Lao Hòa Thượng bọn hắn cũng là căn cứ tình báo suy đoán ra Tự Tại Cư chủ nhân có thật nhiều vàng bạc châu báu cùng võ học bí tịch, nhưng lại không biết nhưng bảo tàng này ở nơi nào, hiện tại nghe nói trên giang hồ điên truyền bảo tàng ở Tương Dương, Lao Hòa Thượng không khỏi có chút tâm động. Nhạc Tử Nhiên có chút đắc ý. Không nghĩ tới mình giả bảo tàng tin tức để ban đầu thả ra phong thanh những người này đều tin. Ngươi còn lưu tại nơi này làm cái gì? Nhạc Tử Nhiên hỏi. Tên nhỏ con lúc này biết gì nói nấy đem bọn hắn rời đi thành ra hưng một đường đuổi giết Hoàn Nhan Hồng Liệt đến thôn Ngưu gia trải qua đem nói ra. Chưa xong con tiếp. Đợt, cảm tạ cổ hà trừ không một đồng hài nguyệt phiếu cùng tên ta chữ tử một đồng hài khen thưởng, cảm ơn mọi người ủng hộ. Chương 286, Cốt khí, bổ tuần năm. Đối với Hoàn Nhan Khang, Nhạc Tử Nhiên vẫn là hiểu rõ, bởi vậy nghe tên nhỏ con ở thôn Ngưu gia tiểu quán trước làm khó hắn, lập tức liền biết rõ Hoàn Nhan Khang là đem Hoàn Nhan Hồng Liệt cho giấu ở trong mật thất. Lập tức Nhạc Tử Nhiên cũng chưa hề nói phá, chỉ là gọi Tiểu Nhị, hỏi thăm một chút tên nhỏ con mấy ngày nay ở khách sạn quấy rối chiến quả. Đem trên thân tất cả thứ đáng giá đều móc ra đi. Nhạc Tử Nhiên hứng hờ nói, về sau gây chuyện thời điểm nhìn cửa đối diện đường, khách sạn này là ra mở, chính là Thành Cát Tư hãn tới quấy rối, ta cũng muốn để hắn rơi mấy khỏa răng. Tên nhỏ con cảm thấy xem thường, Thành Cát Tư hãn thần uy hắn nhưng là thấy qua, nhẹ nhàng một câu liền có thể làm cho cả thành trì thương vong hầu như không còn, sao là hắn một cái nho nhỏ bàng chủ cái bang có thể sánh vai. Chưa được tên nhỏ con là không dám biểu hiện ra, chỉ bằng vừa rồi đối phương tay kia công phu, muốn mạng của mình lại là dễ như trở bàn tay. Tên nhỏ con vội vàng đem tiền trên người túi móc ra. Nhạc Tử Nhiên ước lượng, có chút bất mãn, nói ra, chỉ có ngần ấy đây. Tên nhỏ con ở trước mặt thủ hạ dáng chống đỡ mặt mũi, nói ra, đây là tất cả, nhạc bang chủ không nên quá khó xử người. Nhạc Tử Nhiên không để ý tới hắn, phân phó tiểu nhị nói ra, đi tìm kiếm mấy cái này quân Mông Cổ. Tiểu nhị mấy ngày nay chịu đủ ác khí, lúc này có Nhạc Tử Nhiên chỗ dựa, lập tức cao hứng ứng. Quân Mông Cổ bưu hãn, cũng không giống như tên nhỏ con như vậy khéo đưa đẩy, lúc trước còn tại khinh bỉ tên nhỏ con, trong lòng tự nhủ người Hán đều là đồ hèn nhất đâu. Nếu không phải tên nhỏ con ngăn đón, bọn hắn sớm xông đi lên tìm Nhạc Tử Nhiên phiền thoái. Lúc này gặp tiểu nhị dám tới soát người, bị cận thân cái kia quân Mông Cổ lập tức không thuần theo, rút ra bên hông loan đao, trực tiếp hướng tiểu nhị bổ tới. A a. Tiểu nhị bị giật nảy mình, ra hương thoại thuận miệng nói ra. Mắt thấy tiểu nhị mệnh tang người Mông Cổ chi thủ, trong điện quang hỏa thạch. Một trận sắt thép va chạm tiếng vang lên, lại là mặt khác hai cái quân Mông Cổ gặp Nhạc Tử Nhiên xuất thủ, bọn hắn cũng không hẹn mà cùng xuất thủ. Chỉ là bọn hắn ở giữa chênh lệch thực sự quá lớn. Ba chiêu hai thức, loan đao của bọn hắn liền nhét vào trên mặt đất. Chớp đao trên tay máu tươi thẳng tuôn, lại là Nhạc Tử Nhiên đem bọn hắn gân tay tinh chuẩn vô cùng đánh gãy. Cái khác ngao ngoe muốn động quân Mông Cổ lập tức trung thực xuống dưới, Nhạc Tử Nhiên nhíu mày hỏi bọn hắn, ai còn muốn động thủ? Làm sao những cái kia quân Mông Cổ nghe không hiểu tiếng Hán, Nhạc Tử Nhiên lúng túng khó xử cái giới. Người phiên dịch. Nhạc Tử Nhiên thuận tay dùng sống kiếm gõ gõ tên nhỏ con đầu, ngạc nhiên phát hiện, ai, ngươi cái này thần cao ở mấy cái này ngựa cao to binh trước hôn thật đúng là làm khó dễ ngươi. Tên nhỏ con muốn khóc, trong lòng tự nhủ không mang theo như thế bóc người điểm yếu, làm sao người ở dưới mái hiên. Không thể không cúi đầu, quay đầu hướng quân Mông Cổ huyên thuyền một phen, truyền đạt Nhạc Tử Nhiên ý tứ. Cũng không biết thường thắng bất bại nuôi dưỡng quân Mông Cổ quật cường kiêu ngạo, vẫn là hung hãn tập tục bố trí, mấy cái quân Mông Cổ riêng phần mình nhìn mấy lần đều không có thúc thủ chịu trói, ngược lại giống hẹn song đồng dạng, rút đao cùng nhau hướng Nhạc Tử Nhiên đánh tới. M. Lại có mấy lần quân Mông Cổ, Nhạc Tử Nhiên có thể sẽ không ứng phó qua nổi, nhưng chỉ là năm cái quân Mông Cổ vẫn là ứng phó tự nhiên, như lúc trước ba cái quân Mông Cổ đồng dạng. Cái này năm cái quân Mông Cổ gân tay cũng bị đánh gãy, loan đao cùng máu tươi rơi xuống đầy đất. Những này quân Mông Cổ hiển nhiên biết không phải là Nhạc Tử Nhiên đối thủ, nhưng vẫn lựa chọn phản kháng là bởi vì sự kiêu ngạo của bọn họ tuyệt đối không cho phép bọn hắn không đánh mà thắng chi binh. Có cốt khí. Nhạc Tử Nhiên tán dương. Trong lòng có chút cảm thán, mỗi cái dân tộc quật khởi đều có một loại không sợ chết kiêu ngạo, nhưng loại này kiêu ngạo thường thường bị xa hoa dâm đãng trô ăn mòn, sau đó để dân tộc rơi vào xuống dốc. Thôi. Nhạc Tử Nhiên khoát tay áo, nói ra, không làm khó dễ các ngươi đi thôi. Tên nhỏ con lập tức dùng Mông Cổ ngữ cùng mấy cái kia Mông Cổ binh sĩ nói vài câu, tiến lên điểm huyệt vì bọn họ ngừng lại thương thế, xám xịt ra khách sạn. Võ công cao thì có ích lợi gì? Làm người cốt khí cũng bị mất. Nhạc Tử Nhiên nhìn xem tên nhỏ con bóng lưng lắc đầu, lập tức vừa khổ cười. Thầm nghĩ, thế giới này chung quy là tiểu nhân đắc chí nhiều lắm, anh hùng cô đơn hơn nhiều. Mọi người có mọi người truy cầu thôi. Thầm nghĩ rất nhiều thứ lung ta lung tung, sau một lúc lâu. Nhạc Tử Nhiên phân phó tiểu nhị tiểu tam đem trong tiệm vết máu thu thập, quay người muốn về hậu viện, vừa vặn trông thấy Mục Niệm Từ đi ra. Không nghỉ ngơi. Nhạc Tử Nhiên hỏi, mặc dù bọn hắn đêm qua là ở ngoài thành dịch trạm nghỉ ngơi, nhưng mấy ngày liên tiếp đi đường, người cũng nên là mệt mỏi. Mục Niệm Từ lắc đầu, nói ra, ta về thôn Nưu gia nhìn xem. Buổi sáng đi đường vội vàng, không tới kịp ăn, Nhạc Tử Nhiên nhìn sắc trời một chút, nói ra, ta cùng ngươi đi, thuận tiện trên đường ăn vài thứ. Mục Niệm Từ đáp ứng. Thế là Nhạc Tử Nhiên phân phó tiểu nhị để khách sạn đầu bếp căn thúc làm một ít thức ăn cho Hoàng Dung bọn người đưa vào về phía sau, từ trên quầy lấy một vò rượu ngon, bồi Mục Niệm Từ cùng đi ra. Thành Hàng Châu phồn hoa không cần phải nhiều lời, đường đi tung hoành, khắp nơi là tử quán, quán trà, nhà ngói, bên đường thuyết thư hát hí khúc gánh xiếc mãi nghệ người cũng không thấy ít. Khi nhìn đến một con khỉ làm xiếc thời điểm, Nhạc Tử Nhiên không khỏi nhớ tới hắn mua con kia thích rượu hầu tử tới. Ai? Nhạc Tử Nhiên ảo não thở dài một hơi. Hắn mua con khỉ kia mà vốn là chuẩn bị bồi dưỡng một phen, để thích rượu nó có thể ủ ra một chút hầu nhi tiểu, cùng một chỗ hưởng dụng một phen. ai ngờ Hoàng Dung về sau bị thương, hắn chỉ lo vì Tiểu La Lị trị thương, nhất thời quên đi khỉ con. Về sau, nước mắt nha đầu kia được đưa đi Tuyệt Tình Cốc ca ca của nàng chỗ ấy thời điểm, thuận tiện cho hắn bắt cóc đi. Thế nào? Mục Niệm Từ kinh ngạc nhìn xem hắn. Ta khỉ con. Nhạc Tử Nhiên ảo não mà nói. Mục Niệm Từ lập tức hiểu được, khi một tiếng cười, trong lòng tự nhủ người này coi là thật thú vị, dính đến rượu các thứ thời điểm lập tức biến tính trẻ con tới. Trên đường có một ít đi khắp hang cùng ngõ hẻm người bán hàng rong, rát cuống họng hô hào có một phong cách riêng gào to. Khẩu âm của bọn họ không giới hạn trong Giang Chiết một vùng, cũng có phương Bắc, chủ yếu là mặt phía Bắc chiến loạn đưa đến người phương Bắc đại lượng năm rời, bởi vậy ở Hàng Châu xuất hiện văn hóa Nam Bắc giao hòa hiện tượng. Có bán châm hoa người bán hàng rong đi qua bên cạnh, Nhạc Tử Nhiên nhìn phía trên châm hoa thực sự đẹp mắt, nhịn không được đặc biệt vì Hoàng Dung chọn lấy tái đi sắt châm hoa, vì Lạc Xuyên mua một màu hồng đào châm hoa, lại vì Tạ Nhiên, Lục Y bọn người cắt chọn lấy mấy cái. Nghe Nhạc Tử Nhiên muốn đem màu hồng đào đưa cho Lạc Xuyên, Mục Niệm Từ cười, nói, ngươi chọc ghẹo Lạc tỷ tỷ đi, cái này màu hồng đào nhất định sẽ làm cho nàng đánh ngươi. Nhạc Tử Nhiên đắc ý, nói, nàng hiện tại vốn là một bộ thiếu nữ bộ dáng, cổ lỗ cách ăn mặc tính là gì bộ dáng. Dứt lời, gọi lại Mục Niệm Từ, đem một màu xanh biếc châm hoa cắm vào nàng dùng phân cô tơ thừng thắt kết, vốn lượn thành hoàn tóc bên trên. Mục Niệm Từ yên lặng tiếp nhận. Lúc ngẩng đầu lên lại phát hiện Nhạc Tử Nhiên đã trôi dạt đến cách đó không xa cá canh sạp hàng trước. Cái này sạp hàng cá canh mặc dù không kịp Tống Ngũ Tẩu cá canh, nhưng cũng có thứ 7-8 phần tư vị ở bên trong, bởi vậy Nhạc Tử Nhiên đối với cái này ký ức khắc sâu. Hai người không nhanh không chậm ăn xong, mới thỏa mãn ra phủ Lâm An, hướng thôn Ngưu gia xuất phát. Chưa xong còn tiếp. Đợt, cảm tạ các vị ủng hộ, mặt khác phái Hoa Sơn thật không muốn giải thích, chỉ là chôn xuống một cái phục bút mà thôi, rất nhiều giả sử bên trên đều có. Trần Đoàn Lao tổ chí thắng Triệu Không giận, Tống Thái tổ ba cục thua Hoa Sơn câu chuyện A Thân Môn. Mặt khác cảm tạ sự ủng hộ của mọi người, vừa mới lành bệnh, lập tức còn có hai canh. Đi ra ngoài bên ngoài, liền lên di động bản. Chương 287, Vương Hầu Tướng Lĩnh, Bộ Tuần 6. Sông Tiền Đường bên cạnh lá đỏ như lửa, ở ngoài sáng mị dưới ánh mặt trời phá lệ chú mục. Mùa thu sông Tiền Đường yên tĩnh trở lại, không còn ngày mùa hè mãnh liệt, chậm rãi chảy xuôi, chợt có lá đỏ rơi xuống. Đánh lấy xoáy mà phiêu nhiên đã đi xa, không đến bụi đất, khoan thai mà thanh thản. Bởi vì nước kim về sau mục nát cùng hiện tại Úc còn không mang nổi mình Úc, Đại Tống đã nhiều năm rồi không chiến sự, thôn Nhu ra trước kia tường đổ hiện tại hiếm thấy, người ở cũng nhiều, đi đến cửa thôn thời điểm còn có một đám trẻ con vây quanh ở lớn dưới tán cây chơi đùa. Không có gió, nhưng Mục Niệm Từ vẫn không tự chủ được nhớ tới hôm đó ở chỗ này lần thứ nhất chú ý tới Nhạc Tử Nhiên tình cảnh. Khi đó tường đổ vét siêu. Cỏ khô từ đổ sụt góc tường mọc ra, ở sao sạc trong gió thu lắc lư, mà Nhạc Tử Nhiên an vị ở kia quả nhiên đầu tường, uống rượu, ra vẻ thần bí nói cho bọn hắn Hoàn Nhan Khang mẹ con ở phương Bắc. Thời gian luôn luôn vội vàng, nhưng vẫn là vì nàng lưu lại ngọt ngào ký ức, cái này có lẽ chính là ý nghĩa của cuộc sống đi, Mục Niệm Từ nghĩ như vậy. Chờ đi vào trong thôn thời điểm, Nhạc Tử Nhiên thế mà lần nữa gặp được tên nhỏ con. Nguyên lai bọn hắn mấy ngày nay một mực không hề từ bỏ đi lại với nhau Hoàn Nhan Khang chỗ này tìm kiếm Hoàn Nhan Hồng Liệt tung tích. Tên nhỏ con ở nhìn thấy Nhạc Tử Nhiên về sau, nói thầm một tiếng suối quậy, trong lòng tự nhủ làm sao chỗ nào đều có hắn, lập tức không đợi Nhạc Tử Nhiên có chỗ biểu thị, mang theo quân mông cổ vội vàng rút khỏi đi. Nhạc Tử Nhiên cười khẽ, hắn nhưng là biết Hoàn Nhan Hồng Liệt ở đâu. Bọn hắn trước trải qua tử quán, Nhạc Tử Nhiên gặp tử quán môn từ bên trong đóng lại, bởi vậy đi ra phía trước gõ cửa. Hiện tại không có rượu. Hoàn Nhan Khang thanh âm từ bên trong truyền đến. Ta biết. Nhạc Tử Nhiên nói, ta là tới đưa rượu. Hoàn Nhan Khang ở bên trong nghe được Nhạc Tử Nhiên thanh âm, trong lòng hơi động, đi tới mở cửa ra. Hắn một thân dân chúng tầm thường quần áo, sớm không có ngày xưa nhẹ nhàng công tử nhà họ Vương bộ dáng, bên hông còn buộc lên tập rể, dính không ít khói lửa. Trên tay còn có giọt nước, hiển nhiên đang nấu ăn. Hoàn Nhan Khang ở nhìn thấy Nhạc Tử Nhiên sau lưng Mục Niệm Từ sau rõ ràng sững sờ. Lập tức lộ ra thẹn thùng thần sắc tới. Không tự chủ được sờ lên sau gáy của mình môi. Nhạc Tử Nhiên nhạy cảm đã nhận ra Hoàn Nhan Khang trong mắt dị dạng thần sắc, ho khan một tiếng. Giơ lên trong tay rượu, nói ra, mời ngươi uống rượu. Được. Tốt. Hoàn Nhan Khang lấy lại tinh thần, nghiêng người sang người, mời vào bên trong. Mục Niệm Từ dò xét thủ nhìn một chút trong phòng, thấy chỉ có Hoàn Nhan Khang một người. Xong Hoàn Nhan Khang gật gật đầu về sau, nói với Nhạc Tử Nhiên, ta thăm hỏi phụ thân cùng mẫu thân đi. Hoàn Nhan Khang ánh mắt bên trong hiện lên vẻ thất vọng, nhưng không có chút nào hiện lộ tại sắc mặt, đợi Nhạc Tử Nhiên đáp ứng một tiếng sau. Cùng Nhạc Tử Nhiên cùng một chỗ đi vào trong tiệm. Đóng cửa lại đi. Nhạc Tử Nhiên nói, trong tiệm rất sạch sẽ, không có Nhạc Tử Nhiên mấy lần trước tới như vậy tràn đầy mạng nhện bùi đất dáng vẻ. Hoàn Nhan Khang nghe vậy đóng cửa lại. Nhạc Tử Nhiên mắt nhìn phòng bếp trên tất cắt nát thịt cùng đồ ăn, rõ ràng nhà bọn hắn ba người phần, cười nói, vừa vặn nhắm rượu, không trải qua làm nhiều một chút, không phải một hồi ba người chúng ta không đủ ăn. Hoàn Nhan Khang coi là Nhạc Tử Nhiên nói là một hồi Mục Niệm Từ muốn đi qua, cao hứng gật đầu đáp ứng, đi vào phòng bếp công việc lưu đủ lên. Nhạc Tử Nhiên gặp hắn lưu loát dáng vẻ, trong lòng cảm thán cực khổ quả nhiên là rèn luyện người đồ vật. Về sau lại nhìn một chút bàn tay của mình bên trên vết chai, kiếm thuật của hắn không phải là không trong cực khổ luyện ra được. Thừa dịp Hoàn Nhan Khang nấu cơm cơ hội, Nhạc Tử Nhiên ở phòng bếp chuyển vài vòng. Càng thêm khẳng định Hoàn Nhan Hồng Liệt ở trong mật thất. Đã quen thuộc chưa? Nhạc Tử Nhiên hỏi. Hoàn Nhan Khang cười cười, nói ra, hoàn thành đi, có nhiều thứ chỉ có trải qua mới hiểu được trong đó tư vị, vương hầu tướng lĩnh cùng dân chúng tầm thường vậy không bằng đây. Thì như, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, bận điệu lúc mồ hôi đầm địa, gió nhẹ thổi quên mất tất cả phiền não, nhàn rỗi ba lượng chén rượu nhạt, ngồi xem mây cuốn mây bay. Hoàn Nhan Khang trong tay bận rộn. Trong miệng nói ra, mà sinh ở vương hầu nhà, ngươi lừa ta gạt. Lục đục với nhau. Thời khắc lo âu thay thế người khác cùng bị người khác thay thế. Thôn Nưu gia không buồn không lo sinh hoạt tuyệt đối là vương hầu tướng lĩnh không hưởng thụ được. Xem ra ngươi rất quen thuộc cuộc sống ở nơi này. Nhạc Tử Nhiên thuận miệng nói. Không. Hoàn Nhan Khang lắc đầu, nói ra, ngày đó người Mông Cổ tướng quân dùng chân đem ta dẫm ở dưới chân thời điểm, để cho ta tỉnh táo nhận thức đến, đương vận mệnh nắm giữ không ở trong tay mình, người khác có thể giống dẫm chết con kiến đồng dạng dẫm chết ngươi thời điểm. Vô luận vương hầu tướng lĩnh vẫn là dân chúng tầm thường đều là đáng buồn nhất. Nhạc Tử Nhiên cơ bản tán đồng, nhân sinh vốn nên như thế, đạt được một vài thứ liền muốn mất đi một vài thứ. Hiện tại ta phải gọi ngươi Hoàn Nhan Khang vẫn là Dương Khang. Nhạc Tử Nhiên nghiêng dựa vào trên vách tường, nhìn xem bận rộn Hoàn Nhan Khang hỏi. Dân chúng tầm thường lúc tự nhiên là Dương Khang. Hoàn Nhan Khang cười nói, đem đồ ăn lưu loát vào nồi, rất nhanh liền nấu xong. Lúc này Mục Niệm Từ đi tới, thay mặt Dương Thiết Tâm mời Nhạc Tử Nhiên tốt ăn cơm. Nhưng bị Nhạc Tử Nhiên cự tuyệt. Mục Niệm Từ biết Nhạc Tử Nhiên cùng Hoàn Nhan Khang có lời muốn nói, bởi vậy cũng không có miễn cưỡng, đem Hoàn Nhan Khang đã thịnh tốt đồ ăn bưng đi. Bao Tích Nhược không ngửi được khói dầu khí, cho nên đồ ăn bình thường đều là ở tiểu quán bên này làm tốt. Hoàn Nhan Khang gặp Mục Niệm Từ không ở chỗ này ăn, liên tưởng đến vừa rồi Nhạc Tử Nhiên nói tới ba người, lập tức biết rõ thứ gì. Quả nhiên, đợi Mục Niệm Từ sau khi đi, Nhạc Tử Nhiên khẽ cười nói, còn không cho Lục Vương gia ra dùng cơm. Ở căn phòng bí mật ngây người mấy ngày nay, chỉ sợ đã sớm ngốc dính nhau đi. Hoàn Nhan Khang gặp hắn chắc chắn dáng vẻ, cũng không có cãi lại, hỏi, làm sao ngươi biết? Kia căn phòng bí mật ngày đó vẫn là ta tìm tới. Nhạc Tử Nhiên nói, để vương gia ra đi, giữa chúng ta còn có hợp tác, ta là sẽ không hại hắn, mà lại có ta ở đây, không ai dám tìm hắn gây phiền phức. Hoàn Nhan Khang biết Nhạc Tử Nhiên lời nói không loa, bởi vậy gật đầu đáp ứng. Hắn mở ra thủ môn, dùng sức xoay tròn con kia bàn tay sắt. Thú bích rắc rắc phần phật thanh âm vang lên, thú bích vừa tách ra, một thân ảnh liền vọt ra. Hoàn Nhan Hồng Liệt ở trong mật thất sớm nghe được Nhạc Tử Nhiên lời nói, hắn đối Nhạc Tử Nhiên còn có giá trị lợi dụng, bởi vậy biết Nhạc Tử Nhiên lời nói không loa, hoàn toàn không cần phải lo lắng Nhạc Tử Nhiên sẽ hại hắn, thậm chí đối phương sẽ còn trợ giúp mình thoát khốn. Vương gia tốt. Nhạc Tử Nhiên gặp Hoàn Nhan Hồng Liệt dáng vẻ chật vật, rõ ràng có chút cười trên nỗi đau của người khác. Hoàn Nhan Hồng Liệt mất tự nhiên tằng hắng một cái. Mất tự nhiên nói ra, không nghĩ tới. Không nghĩ tới cùng Nhạc bang chủ lúc gặp mặt lại là ở như vậy không chịu nổi tao ngộ dưới, để Nhạc bang chủ chê cười. Không sao, không sao. Nhạc Tử Nhiên phất tay, nhân sinh muôn màu cũng nên kinh lịch một chút, ai cũng không thể luôn luôn đắc chí vừa lòng. Hoàn Nhan Hồng Liệt gặp Nhạc Tử Nhiên không có tiếp tục nói móc hắn, thở dài một hơi. Nhưng không nghĩ Nhạc Tử Nhiên tiếp tục nói ra, chưa được quá đắc chí vừa lòng cũng là không đúng. Hắn chỉ ngoài cửa sổ quanh mình tình hình, hỏi. Năm đó nơi này đoạn gia tàn viên, đều là đắc chí vừa lòng người Kim tạo thành. Mà lại vương gia đã từng ở chỗ này đắc chí vừa lòng qua, hủy người ta đình không biết mọi mệt, hiện tại như vậy không chịu nổi cũng coi là nhân quả tuần hoàn đi. Hoàn Nhan Hồng Liệt liên tục cười khổ, có phiền muộn còn có chút thẹn với Hoàn Nhan Khang, nhưng trong lòng đồng thời cũng ở oán thầm Nhạc Tử Nhiên quả nhiên ác miệng thuộc tính chưa đổi, cùng hắn kiếm đả thương người. Chưa xong còn tiếp. Đi ra ngoài bên ngoài, liền lên di động bản. Chương 288 Bảy mưu nghi kế. Nói móc thông khoái. Nhạc Tử Nhiên bột một tiếng, khui rượu đàn bùn phòng, nói, trong tiệm tốt nhất Hạnh Hoa thôn, mời quân nhóm nháp. Hoàn Nhan Hồng Liệt chắp tay ngồi ở dưới tay, từ đũa trong lồng rút ra một đôi đũa, trước nếm thử một miếng Hoàn Nhan Khang nấu thức ăn, nhấm nuốt mấy ngụm sau đột nhiên nước mắt rơi như mưa. Phụ vương. Hoàn Nhan Khang kinh ngạc, vội hỏi, thế nhưng là đồ ăn không hợp ngài khẩu vị.
Không phải.
Hoàn Nhan Hồng liệt nước mắt vẩy ống tay áo, lắc đầu nói ra, đã từng mười ngón không dính nước mùa xuân, bây giờ lại có thể đốt như thế một tay thức ăn ngon, đứa bé, khổ ngươi. Hoàn Nhan Khang vì hắn rót rượu, khuyên nhủ, phụ vương không cần bi thương, ta làm đây hết thảy đều là đáng giá. Làm chính trị gia cơ sở bản lĩnh chính là nói khóc liền khóc. Nhạc Tử Nhiên đối bọn hắn biểu diễn lặng lẽ nhìn nhau, đang muốn nếm một ngụm để Hoàn Nhan Hồng liệt đại phát cảm khái đồ ăn, đã thấy cửa sổ miệng hiện lên một đạo bóng xanh. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Nhạc Tử Nhiên đôi đua trong tay ném ra ngoài, hai đôi đua xuyên qua dây dán cửa sổ chuẩn xác vô cùng điểm ở đối phương hai nơi huyệt đạo bên trên, để hắn đứng ở nguyên địa, lại cử động đạn không được. Hoàn Nhan Hồng liệt kinh hai nước mắt treo ở tầm mắt, cùng Hoàn Nhan Khang cùng một chỗ há to miệng. Vốn nên phụ tử tử hiếu quả thực là kẹt tại cổ họng không phun ra được. Nhạc Tử Nhiên cố làm ra vẻ lạnh nhạt một lần nữa lấy ra một đôi đũa, kẹp một ngụm đồ ăn, ở trong miệng chậm rãi nhấm nuốt, một bộ không để trong lòng tao bao bộ dáng, có thể thấy được biểu diễn là thiên tính của con người. Đồ ăn đốt coi như không tệ, nhưng cùng Dung Nhi so sánh vẫn là kém xa, Nhạc Tử Nhiên âm thầm bĩu môi đánh giá. Tốt tuấn công phu. Sau một lúc lâu, Hoàn Nhan Hồng liệt kịp phản ứng. Vỗ tay khen. Có Nhạc Tử Nhiên địa đầu xà này ở chỗ này, người Mông Cổ ngoài tầm tay với, hắn hiện tại là hoàn toàn không cần lo lắng bị phát hiện. Sử dụng hết cơm. Thuê cỗ xe ngựa đem vương gia an toàn đưa đến bên trong đều như thế nào? Nhạc Tử Nhiên kẹp một ngụm đồ ăn, ăn chậm rãi hỏi. Hoàn Nhan Hồng liệt cười khổ, không sợ Nhạc công tử cho cười, bên trong đều lập tức khó giữ được, chỉ có thể về Nam Kinh Biện Lương. Biện Lương. Nhạc Tử Nhiên không kinh ngạc, chỉ là có chút cảm thán, Tĩnh Khang sỉ nhục, còn chưa tuyết. Thần tử hận. Khi nào diệt? Lúc trước người Kim đem người Hán đuổi ra Biện Lương, tạo Tĩnh Khang sỉ nhục để người Hán hổ thẹn thời điểm nhưng từng muốn đến hôm nay. Hoàn Nhan Hồng liệt không dám ngôn ngữ, hắn bây giờ tại Nhạc Tử Nhiên trước mặt đã không có bất kỳ cái gì mặt mũi. Nào ngờ Nhạc Tử Nhiên câu nói tiếp theo, hiểm không có đem hắn hủ chết. Ta có phải hay không hẳn là giết ngươi, rửa sạch nhục nhã. Nhạc Tử Nhiên khoát khoát tay bên trong chén rượu, hướng Hoàn Nhan Hồng liệt mời rượu. Hoàn Nhan Hồng liệt bận bịu xoa xoa bởi vì hoảng sợ vẩy vào trên mặt bàn rượu. Nâng chén cười khăn nói, Nhạc công tử nói đùa. Nói đùa? Ta nhưng không có nói giỡn. Nhạc Tử Nhiên uống một hơi cạn sạch, nói ra, chưa được chiến trường sự tình vẫn là trên chiến trường thấy rõ ràng tốt. Kia là tự nhiên. Hoàn Nhan Hồng liệt liên tục không ngừng nói. Bất quá, lần này cứu ngươi ngươi dù sao cũng phải đánh đổi một số thứ A. Nhạc Tử Nhiên tràn đầy mong đợi nhìn xem Hoàn Nhan Hồng liệt, để Hoàn Nhan Hồng liệt không cách nào cự tuyệt. Hoàn Nhan Hồng liệt nhìn xem Nhạc Tử Nhiên, khẽ cắn môi, sau một lúc lâu hỏi, lúc trước ở thành Gia Hưng đáp ứng công tử gấp bội như thế nào? Nhạc Tử Nhiên lắc đầu. Gấp ba, không thể nhiều hơn nữa. Hoàn Nhan Hồng liệt răng đều nhanh cắn nát. Nhạc Tử Nhiên lại lắc đầu, vì ngăn ngừa Sơn Đông xuất hiện giọng khách gát giọng chủ tình huống. Hắn nói ra, lúc trước ở thành Gia Hưng, vương gia đáp ứng nghĩa quân Sơn Đông điều kiện không cần cải biến. Ta chỉ hướng vương gia mượn một vật.
Ai?
Mượn cái gì? Gấp ba đã là cực hạn, Hoàn Nhan Hồng liệt đều muốn liều mình há miệng chửi mẹ, lại nghe Nhạc Tử Nhiên nguyên lai không thay đổi thành Gia Hưng ước định của bọn hắn, bận bịu đổi giọng hỏi. Ta muốn tử người Hán tạo thành 5 vạn quân tốt. Nhạc Tử Nhiên dùng khẳng định ngữ khí nói.
Cái gì?
Hoàn Nhan Hồng liệt cùng Hoàn Nhan Khang liếc nhau, có chút hoài nghi mình lỗ tai hư mất. Nhạc Tử Nhiên gõ gõ mép bàn, nghiêm túc nói ra, các ngươi không có nghe lầm, 5 vạn quân tốt, sử dụng hết trả lại. Sau một lúc lâu, Hoàn Nhan Hồng liệt thận trọng hỏi, Nhạc công tử, ngươi mượn binh làm cái gì? Nhạc Tử Nhiên cười nói, ít ngày nữa ta đem tiến về Tây Hạ, đến lúc đó không chỉ có muốn đối phó người Mông Cổ còn muốn đối phó người Tây Hạ, tự nhiên đến có chút vốn liếng rồi. Tây Hạ bị người Mông Cổ giáo huấn hung ác, luôn luôn giúp đỡ người Mông Cổ tiến đánh Đại Kim, Kim Đình sớm đối người Tây Hạ bất mãn, chỉ là có người Mông Cổ ở bên, bọn hắn đằng không xuất thủ đến sửa trị Tây Hạ thôi. Lúc này nghe Nhạc Tử Nhiên muốn đối phó người Tây Hạ cùng người Mông Cổ, Hoàn Nhan Hồng liệt cũng không có hỏi nguyên do, chỉ là có chút chần chờ, 5 vạn quân tốt đối phó người Mông Cổ. Nhạc Tử Nhiên đoạt lên tiếng nói, ngươi cảm thấy ta là lấy trứng chọi đá người. Hoàn Nhan Hồng liệt lắc đầu. Hôm nay ngươi có thể hay không mạng sống, liền xem ngươi quyết định. Nhạc Tử Nhiên cười cười, cũng không hướng hắn giải thích kế hoạch của mình. Đối phó người Mông Cổ cùng người Tây Hạ đều là người Kim vui với nhìn thấy, nhưng mượn binh cho Nhạc Tử Nhiên, có thể hay không trả lại chính là ẩn số. Bất quá. 5 vạn quân tốt cũng không phải là lớn số lượng, huống hồ trở về kinh đô là sức chiến đấu không mạnh người Hán, bởi vậy ở cẩn thận suy nghĩ một phen mình cùng 5 vạn quân tốt ở giữa giá trị về sau, Hoàn Nhan Hồng liệt thống khoái gật đầu đáp ứng. Hợp tác vui vẻ. Nhạc Tử Nhiên kính hắn. Sau bữa ăn, Hoàn Nhan Khang đi tìm xe ngựa, để Hoàn Nhan Hồng liệt thật sớm chui vào trốn tránh. Nhạc Tử Nhiên đi đến bị hắn điểm huyệt mặt người trước, thấy đối phương một bộ xấu xí bộ dáng, dáng vẻ lưu manh đang đổ tử cách ăn mặc, đoán chừng là người Mông Cổ thuê đến thám thính tin tức. Lập tức cũng không có làm khó hắn, Nhạc Tử Nhiên tiện tay cho hắn cởi ra huyệt đạo, nói ra, nói cho bọn hắn, người bị cái bang đưa tiễn. Người này liên tục không ngừng ứng, nhanh chân liền chạy. Lại đợi một lát, Mục Niệm Từ thần sắc ở giữa có chút không thích đi tới, nói với Nhạc Tử Nhiên, mẫu thân bệnh nặng, phụ thân thực sự đi không được, nói ngày khác đến khách sạn tự mình bái phòng công tử. Nhạc Tử Nhiên phất phất tay, ấy nay nói, vốn hẳn nên ta đi bái phòng, chỉ là có việc đi không được thôi. Mục Niệm Từ đánh giá vài lần ở tại một bên xe ngựa, như có điều suy nghĩ. Người không sao chứ? Gặp nàng sắc mặt không tốt, Nhạc Tử Nhiên quan tâm hỏi. Mục Niệm Từ lắc đầu. Thế là Nhạc Tử Nhiên chắp tay cùng Hoàn Nhan Khang bái biệt. Hai người đi ở phía trước, xe ngựa chậm rãi theo ở phía sau, đợi cho phủ Lâm An, có đệ tử cái bang tới đón ứng hộ vệ về sau, xe ngựa mới hướng bắc mà đi. Nhìn xem xe ngựa bóng lưng biến mất, Mục Niệm Từ đột nhiên hỏi, trên xe ngựa là Hoàn Nhan Hồng Liệt. Nhạc Tử Nhiên nghiêng đầu lại nhìn nàng, gặp nàng quật cường nhìn xem hắn, gật đầu một cái nói, đúng. Vì cái gì? Hắn dùng 5 vạn quân tốt đổi tính mạng của hắn. Mục Niệm Từ không nói thêm gì nữa, nàng biết Nhạc Tử Nhiên có mình tính toán. Ngươi cảm thấy Dương Khang người này như thế nào? Mục Niệm Từ lại hỏi. Gặp nàng sắc mặt một mực không tốt, lại nghĩ tới Hoàn Nhan Khang nhìn Mục Niệm Từ ánh mắt, Nhạc Tử Nhiên nhíu mày, có phải là bọn hắn hay không vợ chồng cùng ngươi nói cái gì rồi? Mục Niệm Từ không đáp. Nhạc Tử Nhiên suy nghĩ sau một lúc lâu nói, Hoàn Nhan Khang ở thôn Ngưu gia là buộc không ngừng, có lẽ chờ Hoàn Nhan Hồng Liệt sau khi chết, hắn dày vò một phen mệt mỏi sẽ trở lại thôn Ngưu gia đổi họ Dương, nhưng bây giờ hắn một mực là Hoàn Nhan Khang. Dù cho ngươi cũng không cải biến được. Mục Niệm Từ nhấc lông mày, kinh ngạc nhìn xem Nhạc Tử Nhiên, hỏi, ngươi cũng biết được. Rất khó đoán a. Ngươi đem tất cả mọi chuyện đều treo ở trên mặt. Nhạc Tử Nhiên cười khẽ, hỏi, ai nói với ngươi? Bao Tích Nhược. Mục Niệm Từ gật gật đầu. Hạnh phúc là cần mình nắm chắc. Nhạc Tử Nhiên lắc đầu. Thật sao? Mục Niệm Từ sụ mặt, không vui hỏi, ngươi cảm thấy ta có thể đem nắm hạnh phúc? Ê! Nhạc Tử Nhiên động tác trì trệ. Ha ha cười nói, khả năng đi. Chưa xong còn tiếp. Đi ra ngoài bên ngoài, liền lên di động bản. Chương 289, nhàn nhã đi dạo. Ngày mùa thu sau giờ ngọ ánh nắng để cho người ta lười biếng. Ngoài thành đưa thôi, hai người nhàn nhã đi dạo ở bên Tây Hồ bên trên. Nơi này phồn hoa như hôm qua, thậm chí càng sâu, thiếu chút phóng khoáng tự do chỉ điểm giang sơn thư sinh khí phách, nhiều chút khinh diễm nhộn nhạo diễm từ tục khúc. Có lẽ là bởi vì đại kim khó khăn nguyên nhân. Lại có lẽ là người Mông Cổ một thân dê mùi khai, để bọn hắn cho rằng nơi này giang sơn vĩnh cố, những người kia vĩnh viễn cũng khó đặt chân giang nam đi. Bên Tây Hồ bên trên đỗ lấy không ít phẳng thuyền, thanh lâu tài tử chơi đùa thanh âm thỉnh thoảng truyền đến, nhưng cũng có quán trà, hai ly ba chén, ngồi ngay ngắn mấy người, nói chuyện trời đất, quên cả trời đất. Nhạc Tử Nhiên bản không muốn lên thuyền uống trà, nhưng ở trải qua một chiếc đỗ ở cạnh bờ thuyền phảng về sau, có người tại sau lưng cao giọng gọi hắn, Nhạc công tử. Nhạc công tử xin dừng bước. Nhạc Tử Nhiên nghe tiếng quay đầu nhìn lại, thấy là một số thời khắc chưa thấy qua Mạnh Cùng. Đứng vững thân thể, còn chưa đáp lời, Mạnh Cùng liền đã đi lên phía trước. Hắn chắp tay nói với Nhạc Tử Nhiên, quả nhiên là Nhạc công tử, đã lâu không gặp. Nhạc Tử Nhiên đáp lễ, nói, đã lâu không gặp, Mạnh tướng quân gần đây được chứ? Vẫn là như cũ. Mạnh Cùng khiêm tốn nói, chưa được một năm này không thấy Nhạc công tử, Mạnh mỗ vị này nhưng gặp nạn lạc, lệnh phu nhân chủ nghệ coi là thật tuyệt thế, làm cho người khó quên. Dứt lời, Mạnh Cùng quay người muốn chào hỏi, nhưng nhìn thấy Mục Niệm Từ sau lại là ngẩn người, đáy lòng hiện lên vẻ thất vọng. Mục Niệm Từ gặp qua tướng quân. Mục Niệm Từ khuất thân hành lý. Mạnh Cùng bận bịu trở về. Hôm nay vừa về phủ Lâm An, nội tử thân thể mệt mỏi, lại là để Mạnh tướng quân thất vọng. Nhạc Tử Nhiên cười khẽ, lại là không có giới thiệu Mục Niệm Từ thân phận. Mạnh Cùng nghĩ lầm Mục Niệm Từ cũng là Nhạc Tử Nhiên cơ thiếp, trong lòng đối Nhạc Tử Nhiên đã không phải là cực kỳ hâm mộ có thể nói rõ rồi chứ. Không sao. Chỉ là lời nói đùa thôi. Mạnh Cùng cười ha hả khoát khoát tay, mời Nhạc Tử Nhiên, Nhạc công tử nếu có nhàn không bằng cùng Mạnh mỗ lên thuyền uống chén trà đi. Cũng tốt. Nhạc Tử Nhiên gật gật đầu không có chối từ. Thế là hai người ở Mạnh Cùng dẫn đầu dưới, ở trên bến tàu thuyền phảng. Về sau nhà đò liền hiểu thắt ở cạnh bờ trên cây liễu dây thừng, hướng hồ trung tâm chống đỡ đi. Mạnh Cùng khiêm tốn nói mình qua vẫn là như cũ, Nhạc Tử Nhiên lại không cho là như vậy. Chí ít ở Nhạc Tử Nhiên trong tình báo. Mạnh Cùng cha. Người Kim xưng là Mạnh Gia Gia kháng Kim danh tướng trái võ vệ tướng quân Mạnh Tông Chính ở mùa xuân vừa mới qua đời. Một lòng nghe theo quân làm Mạnh Tông Chính tiếp thu người Kim cảnh nội lưu dân xây dựng quân đội. Ở Mạnh Tông Chính sau khi chết, mới đầu từ Giang Hải quản hạt, nhưng bởi vì không thể làm người tin phục, cho nên trong quân dung chuyển bất an, cuối cùng, Kinh Hồ Chế đưa ti chỉ có thể đem một lòng nghe theo quân giao cho Mạnh Cùng thống lĩnh. Mà lúc này Mạnh Cùng đang đứng ở giữ đạo hiếu kỳ, lại từ lúc trước Quang Hóa huyện úy trực tiếp tấn thăng trở thành thực sự một quân chi chủ, nói hăng hái cũng không quá đáng. Thuyền phảng phân hai tầng. Một tầng ước chừng là phòng bếp, tôi tớ nghỉ ngơi địa phương, có 5-6 cái lưng hùm vai gấu binh sĩ cầm trường thương đứng ở nơi đó. Lên tầng 2, trong khoang thuyền bày biện pha trà tất cả đồ vật, cái bàn phân hai bên cạnh quy củ cất đặt, bên cạnh tự có lấy lục sắc giày áo dài váy ngắn, bên ngoài che lên màu trắng sa y thị nữ chờ lấy. Trung quanh lụa mỏng che lấp, gió mát phất phơ thổi có chút phiêu động, người ở bên trong ảnh cùng cảnh sắc bên ngoài như phủ một tầng sương mù, nhìn không rõ ràng lại có thể nhìn cái 7-8 phần. Ở thủ tọa đối diện, có rủ xuống đất rèm châu cản trở nhã gian. Màn bên ngoài bày biện đàn hương, khói mù lờ, tạo một loại thanh nhã thoát trần bầu không khí. Rèm châu nội nhân ảnh lắc lư. Mạnh Cùng phủi tay, một trận nước suối rơi xuống nước ở trên tảng đá thanh thúy thanh đập vào mặt, để cho người ta lập tức cảm nhận được nước suối mát lạnh cùng sạch sẽ. Đạn một bài hảo cầm. Nhạc Tử Nhiên nhịn không được vỗ tay khen, có thể nghe này khúc uống trà, nước trà ngâm không ra trà vị cũng không quan trọng, mát lạnh giải khát chi ý, đã là lưu lạc đầy cõi lòng, Mạnh tướng quân quả nhiên có nhã hứng. Mạnh Cùng lại nửa điểm kiêu ngạo không nổi, hắn cười nói, Nhạc công tử chớ nhục nhã người. Tố tố tiếng đàn cùng một thanh trúc so sánh nhưng kém xa lắm, Nhạc công tử mỗi ngày nghe một cô nương độc đấu. Phẩm vị sớm đã bất phàm, bực này từ khúc không có ô uế Nhạc công tử lỗ thai. Mạnh Mỗ đã là cao hứng không dứt. Cá tiểu cày đã từng nói quả nhiên không sai, cái này Mạnh Cùng chua văn quăng lên một bộ, người tầm thường sợ là chống đỡ không được. Người sao lại biết? Nhạc Tử Nhiên hỏi. Ha ha, một đại gia ở ngươi dưới khách sạn xe ngựa không đến nửa canh giờ. Toàn bộ thành Hàng Châu đã là chuyển khắp. Mạnh Cùng cười nói, lúc này trên lò lửa ấm trà nước đã sôi, Mạnh Cùng nhấc lên, tự thân vì Nhạc Tử Nhiên cùng Mục Niệm Từ châm trà, về sau vì chính mình pha bên trên, lại nói, ngày đó chúng ta ở Tây Hoa bên đoạn tiểu nghe một thanh trúc cáo biệt khúc, vốn cho rằng sẽ không còn được gặp lại, lại không nghĩ rằng lại xuất hiện ở công tử phụ thượng. Dứt lời, Mạnh Cùng lắc đầu, nhẹ mổ một miệng trà, hỏi, hẳn là một năm này, Nhạc công tử đuổi theo một đại gia đi. Nhạc Tử Nhiên chuyển động chén trà, cười nói, Mạnh tướng quân làm gì biết rõ còn cố hỏi. Mạnh Cùng mỉm cười, tiếp tục nói ra, lòng thích cái đẹp mọi người đều có, nhưng không cần thiết lòng tham không đủ, bởi vậy lâm vào vạn kiếp bất phục liền không đẹp. Nhạc Tử Nhiên nghe hắn có ý riêng, cũng không cãi lại, chỉ là uống một hớp trà, nói ra, trà là trà ngon, đáng tiếc ngâm nước lại không phải hào thủy. Thượng hào nước long tỉnh lại thế nào không phải trà ngon nước. Mạnh Cùng cười ha hả hỏi. Nhưng Mục Niệm Từ từ đó đã có thể nghe ra đối chọi gay gắt chi ý. Cha có thiền ý, nói chung ở trong đó có thể phẩm ra một loại bình tĩnh nhân sinh, một loại tiêu tan nhân sinh, một loại cười nhìn phong khinh vân đạm nhân sinh. Nhạc Tử Nhiên nhẹ nhàng lắc đầu, nói tiếp, trà là trà ngon, nhưng ngươi pha nhập nước trà thời điểm, mùi vị của nó liền thay đổi. Mạnh Cùng động tác trì trệ, cười ha hả che giấu qua một chút, dịch ra chủ đề nói ra, tố tố cô nương là một cô nương rời đi Tây Hồ về sau. Hiện ra tài nghệ tuyệt hảo mỹ nữ tử. Nàng đánh đàn cũng không tệ, không biết Nhạc công tử nghe tới cùng một cô nương còn kém thứ gì. Em gái ngươi. Nhạc Tử Nhiên đấy lòng âm thầm chửi mẹ, có chút hối hận không mang hoàng cô nương ra, hắn cùng Mục Niệm Từ đối học đòi văn vẽ những vật này có thể nói là bát khiếu thông thất khiếu, nhất khiếu bất thông, có thể nói bên trên thứ gì. Rèm châu bên trong thân ảnh cũng là không người, thao lấy ngâu ngữ mềm mềm, mời công tử chỉ điểm. Ân. Nhạc Tử Nhiên cố làm ra vẻ nửa ngày. Mục Niệm Từ ở bên cạnh nhìn xem đều nhanh bật cười, hắn mới khẽ thưởng thức một miệng trà, nói ra, chỉ điểm không thể nói, ngươi đàn này nghệ tuyệt hảo, nhưng cùng một thanh trúc so sánh, còn thiếu khuyết một vài thứ. Thứ gì? Mạnh Cùng hỏi. Linh hồn. Nhạc Tử Nhiên giơ ngón trỏ lên, giả bộ như rất tinh thông dáng vẻ nói. Ồ. Mạnh Cùng ra vẻ hứng thú hỏi, công tử cẩn thận nói nghe một chút. Nhạc Tử Nhiên đối đàn ngực không vết mực, địa chuyện tám đạo lại là có một bộ. Hắn nói ra. Cô nương nhưng từng nghe qua gió thổi qua bụi cỏ lao thanh âm, nhưng từng nghe qua rừng trúc bách điểu về tổ, lá trúc nhao nhao rơi xuống thanh âm. Nhưng từng nghe cẩn thận mưa khuynh thành ngọ sâu bán hành hoa, dấu chân ở bàn đá xanh bên trên gõ vang cung âm. Đây đều là linh hồn. Tựa như con nhân. Nhạc Tử Nhiên nhìn xem Mạnh Cùng, lạnh nhạt nói, là trung thành với mục nát, ở chết tại một góc, vẫn là chung với hùng tâm, mở vạn thế chi thái bình. Linh hồn của bọn hắn là không giống. Mạnh Cùng khẽ giật mình. trong tay chén trà buông xuống đi, khẽ cười nói, đây chỉ là công tử thành kiến thôi, cái gọi là đạo khác biệt, khó mà vì mưu, chỉ sợ ngày sau Nhạc công tử còn phải thông cảm thì cái. Lẫn nhau, lẫn nhau. Nhạc Tử Nhiên cười, lấy trà thay rượu kính hắn, ở lại vang lên tiếng đàn bên trong, chuyện trò vui vẻ, rất thích ý, chưa xong còn tiếp. Đợt, cảm tạ cổ Hà trừ không một đồng hài nguyện phiếu, cảm ơn đã ủng hộ. Đi ra ngoài bên ngoài, liền lên di động bản. Chương 290, kinh diễm thời gian. Cùng Mạnh cùng trò chuyện với nhau cũng không quá hoan, đối với hắn tiện tay trích dẫn kinh điển đổ ra một đống lớn châu văn, nhất là ở lấy chi, hồ, giả, giã phần cuối thời điểm, Nhạc Tử Nhiên đã là triệt để bị choáng váng. Nói cho cùng, Mạnh cũng đã đem hắn coi như bình đẳng đối đãi khách nhân, làm sao Nhạc Tử Nhiên thực sự hưởng thụ không được thời đại này kẻ sĩ thư sinh khoe chữ truyền thống. Hạ thuyền, chuyển qua mấy đạo cầu tàu, xuyên qua mấy đầu hẻm nhỏ, khách sạn liền ở trước mắt. Lúc này sắc trời vừa vặn, chính là bận rộn thời điểm, đường đi tiểu phiến gào to say sưa, trong khách sạn không có mấy cái khách nhân. Mục Niệm từ lên trước lâu đến khách phòng đi nghỉ ngơi, Nhạc Tử Nhiên nhàn rỗi vô sự trong tiệm đi dạo, thuận tiện nhìn xem ở hắn rời đi trong một năm này, tiểu nhị bọn hắn có thay đổi gì. Chưa được chuyển tới hậu viện thời điểm, Nhạc Tử Nhiên ngạc nhiên thấy được A bà cùng trong tay nàng định thắng bánh ngọt. A bà đang cùng Hoàng Dung nói cái gì, để Hoàng cô nương sắc mặt có chút thẹn thùng, ngón tay mất tự nhiên vặn lấy góc áo, không ngừng mà gật đầu một bộ thụ giáo dáng vẻ. A bà tới. Nhạc Tử Nhiên hành lễ xong, đang muốn tiện tay từ A bà bưng thô trong chén lấy nhất định thắng bánh ngọt giải thèm một chút, lại có một cái tay còn nhanh hơn hắn, nắm lên một cái còn không bỏ qua, dính đầy bụi đất ngón tay tại cái khác phía trên các điểm mấy cái bóng ma. Nhạc Tử Nhiên ngẩng đầu, thấy là ngốc cô, lập tức vui vẻ, nói, ai nói nha đầu này ngốc. Gặp nguy hiểm thời điểm không gặp được nàng, có ăn ngon chuẩn xuất hiện, hiện tại còn học được cướp ăn lấy. Quan sát kia một đoàn bóng đen, hắn lắc đầu lại nói ra, chính là ăn cái gì trước rửa tay ma bệnh còn không có đổi. Vừa dứt lời, chỉ thấy ngốc cô đem định thắng bánh ngọt đặt ở một đám chỉ toàn địa phương, tẩy tay. Sau đó đem bẩn địa phương xé ném đi. Còn lại ném vào miệng bên trong ăn say sưa ngon lành. Thỉnh thoảng còn hướng Nhạc Tử Nhiên đắc ý một phen. Nhạc Tử Nhiên cười khổ nói ra, chắc không được không ai quan tâm nàng nha đầu này cũng lên cân, nguyên lai đang ăn phương diện sò khỉ con còn tinh. A bà đem kia mấy khối định thắng bánh ngọt buông xuống, nói, nghe các ngươi trở về, hôm nay ta cố ý làm một chút, một hồi lấy thêm tới. Không cần, một hồi ta qua cầm. Nhạc Tử Nhiên khoát tay áo, hỏi, ngài cùng lao ra tử thân thể còn tốt đó chứ? A bà thở dài nói, ta còn kiện khang, chính là ngươi thúc hắn nhập thu thời điểm ngã một phát. Đến bây giờ eo còn đau đâu, sống lại cũng không làm được. Ta hơi thông chút y thuật, một hồi ta qua cho lão gia tử nhìn xem. Không làm được sống lại cũng không quan trọng, về sau liền đến trong khách sạn đến giúp nhàn đi. Nhạc Tử Nhiên nói. A bà không có chối từ, lật lọng hỏi hắn, lúc nào sẽ y thuật? Chính ngươi trên người khỏi bệnh rồi. Bệnh lâu thành lương y nha, y thuật tự nhiên hiểu một chút, bệnh của ta chính là tốt như vậy. Nhạc Tử Nhiên không tiện giải thích võ công cái gì, bởi vậy chỉ có thể như thế mơ hồ mà nói. Tốt liền tốt. A bà vui mừng nói. Hai ngươi lúc nào thành thân A? Ê! Đề tài này nhảy vọt độ thực sự quá lớn, Nhạc Tử Nhiên vội vàng không kịp chuẩn bị. Đầu đứng máy, nhất thời không có trả lời đi lên. Hiện tại bận bịu không có thời gian. Đến chờ một chút đi. Hoàng Dung thay hắn trả lời. A bà không thích, xù mặt nói với Nhạc Tử Nhiên, sự tình gì có thể sánh được hôn nhân đại sự, Dung Nhi nha đầu này năm ngoái liền cùng ngươi, làm sao bây giờ còn chưa định ra cái danh phận. Nhạc Tử Nhiên cười khổ, nói. Thực sự có chuyện chậm trễ. A bà bắt được lại nói rông dài một phen, xong quay người hướng ngoài khách sạn đi đến, đồng thời thở dài nói, hai người các ngươi thành thần cũng không ở nơi này, chờ trở lại cũng không biết lúc nào rồi. Nhìn ngài nói, chờ chúng ta thành thân thời điểm nhất định mời ngài qua. Nhạc Tử Nhiên đỡ lấy nàng, nói, hiện tại còn ít cái bà mối đâu. Có lẽ là lúc trước Dung Nhi đã nói với nàng Nhạc Tử Nhiên bên trên đảo đào hoa cầu hôn sự tình, Nhạc Tử Nhiên nói chưa dứt lời, nói chuyện A bà còn nói dậy. Ngươi nói ngươi mời người nào cầu hôn không tốt, để ngươi sư phụ kia tùy tiện người đi, cấp bậc lễ nghĩa không chừng nhiều không chu toàn đâu. Hoàng Dược Sư hành vi phong túng, nhất không thèm để ý cấp bậc lễ nghĩa, Nhạc Tử Nhiên là không dám nói, chỉ có thể phụ hòa nói đúng lắm, trong nhà của ta không trường bối, chờ ta thành thân thời điểm các loại cấp bậc lễ nghĩa còn chờ A bà ngài dạy ta đâu. Đi đến khách sạn đại sảnh, Mục Niệm Từ vừa vặn xuống lầu, A bà gặp vừa cao hứng. Niệm Từ cũng quay về rồi. Tốt tốt tốt. A bà cười. Còn rất có thâm ý nhìn Nhạc Tử Nhiên một chút, ở Hoàng Dung trước đó, nàng thế nhưng là liền có tác hợp hắn cùng Mục Niệm Từ ý tứ. Có mắt sáng như đuốc hoàng cô nương ở, Nhạc Tử Nhiên không dám tiếp lời. ngồi trong tiệm lại nói rất nhiều, thẳng đến hoàng hôn mặt trời chiều ngã về tây, nhuộm đỏ hai bên đường phố mái hiên lông mày ngói, trên đường phố rộn ràng đám người biến thưa thớt, trong tiệm khách nhân nhiều lên về sau, A bà mới vui vẻ đứng dậy cáo tử. Nhạc Tử Nhiên theo nàng cùng đi, vì nàng ra lão gia tử nhìn một chút thương thế, cũng không lo ngại, chỉ là làm bị thương thắt lưng thôi, Nhạc Tử Nhiên dùng cửu dương nội lực vì hắn sơ thông một chút tụ huyết, lập tức chuyển biến tốt. Nhạc Tử Nhiên bưng định thắng bánh ngọt, miệng bên trong gặm một cái trở lại khách sạn, nhanh nhẹn tránh thoát không biết nơi nào chui ra ngoài còn muốn đánh lén ngốc cô, ngồi xuống hắn trước kia thường quen thuộc làm vị trí bên trên. Hoàng cô nương đã ngồi ở đằng kia hậu, tay nàng nâng má, kinh ngạc có thần ngắm nhìn phương xa, mà bắn ra tiến đến tà dương nhuộm đỏ nàng khuôn mặt nhỏ cùng một bộ trường sam màu trắng. Nhạc Tử Nhiên nhìn xem có chút si mê, ngoài cửa sổ người đi đường không ngừng, thế giới của hắn lại an tĩnh lại. Gặp Nhạc Tử Nhiên trở về, Hoàng Dung ngẩng đầu muốn nói chuyện, lại bị Nhạc Tử Nhiên chế trụ, hắn để phòng kế toán lấy hắn trước kia nhàn rỗi vô sự lung tung vẽ xấu lao tăm dạng, cầm bút than nhìn xem Hoàng Dung trên giấy phát họa trải qua. Hoàng Dung tò mò thò người ra nhìn lại, đã thấy chỉ là giải rác mấy bút, ánh mắt của mình nụ cười cũng đã là sôi nổi tại trên giấy. Đây chỉ là một đơn giản phát họa, theo Hoàng Dung lại không phải bình thường. Đợi Nhạc Tử Nhiên vẽ xong về sau, Hoàng Dung một thanh đoạt mất, cười nói, đây là của ta. Nhạc Tử Nhiên không có cãi lại, chỉ là nói ra, ngươi đừng núp đích. Còn muốn vẽ? Hoàng Dung coi là Nhạc Tử Nhiên còn có nhã hứng, không muốn Nhạc Tử Nhiên từ trong ngực lấy ra tái đi sắc châm hoa, nhẹ nhàng vì nàng đeo lên, châm hoa ở tà dương hạ có chút rung động, nói không hết mỹ lệ. Nhạc Tử Nhiên đổi cái vị trí, ngồi ở Hoàng Dung bên cạnh nắm ở eo của nàng, hỏi, nhớ hay không lấy? Một năm trước có cái rời nhà ra đi cô bé, rõ ràng cực đói, lại giả vờ đối nghịch định thắng bánh ngọt mỹ vị khinh thường dáng vẻ. Hoàng Dung nhéo hắn, giận dữ, ngươi xem sớm ra rồi. Đúng vậy a. Nhạc Tử Nhiên đắc ý, lập tức cảm thán nói, lúc ấy như cái kiêu ngạo bé nhím nhỏ, nói chuyện đều là mang ý châm biếm, bây giờ suy nghĩ một chút thật đúng là đáng yêu a. Hoàng Dung nghe vậy lại vặn hắn một chút, nhìn phía xa tà dương cảnh đẹp, nói ra, thời gian trôi qua thật nhanh a, ngươi nói năm sau lúc này chúng ta sẽ còn ở chỗ này sao? Sẽ đi. Nhạc Tử Nhiên nói không phải rất khẳng định, hắn biết lần này lên phía Bắc Tây Hạ, lại nghĩ bước ra trở ra, có dạng này nhàn nhã thời gian sợ là xa xỉ. Hoàng Dung tựa hồ cũng biết dạng này, con đường phía trước chính là hoành giá ở trên vực sâu cầu độc mục, bọn hắn lại khó có vào đông ở bên trong đều thường tuyết, mùa xuân ở Thái Hồ chèo thuyền du ngoạn, ngày mùa hè ở Hành Sơn Trúc Lâm nhàn vừa, mùa thu ở Tây Đường viết xuống Nhạc Tử Nhiên vĩnh viễn yêu Hoàng Dung ngây thơ ngôn ngữ không màng danh lợi thời gian. Thời gian đều ở vội vàng chạy đi, chúng ta đều ở học được lớn lên. Gặp Hoàng Dung có chút tham lam nhìn xem nơi này cảnh vật, Nhạc Tử Nhiên ủng nàng trong ngực, nói khẽ, chí ít chúng ta là vĩnh viễn cùng một chỗ, không phải sao? Đối với ta mà nói, chỉ cần có ngươi cảnh sắc, đều là kinh diễm nhất thời gian. Hoàng Dung lẳng lặng gật đầu, trong nháy mắt kia trên mặt không màng danh lợi để Nhạc Tử Nhiên có chút ảo giác. Tiểu La Lị trưởng thành. Người nào đó ở trong lòng âm u nơi hẻo lánh nói, hái thời tiết đến. Chưa xong còn tiếp. Chương 291, nhạn sách khó thông. Bao Tích Nhược vẫn là đi, không có sống qua cái này mùa đông. Nàng đi đến ngày đó ba ngày rất ngắn, đêm tối rất dài, vừa lúc là ở đồng chí tiến đến ngày đó. Nàng ở Hoàn Nhan Khang, Dương Thiết Tâm, Mục Niệm từ ba người vờn quanh dưới, nhìn ngoài cửa sổ tà dương rơi xuống đất bình tuyến về sau, an tường hai mắt nhắm nghiền. Không có quá nhiều bàn giao, muốn nói lời ở nàng bị bệnh liệt giường những cái kia thời gian đã nói xong, trong lòng đối Hoàn Nhan Khang có lẽ có chỗ lo lắng, nhưng Nhạc Tử Nhiên không biết Mục Niệm Từ đáp ứng nàng cái gì, để nàng không lo lắng đi. Nhạc Tử Nhiên về sau hỏi qua Mục Niệm Từ, Mục Niệm Từ cũng là nhàn nhạt cười một tiếng, ngậm miệng không đáp. Chưa được để cho người ta thư thái chính là, Mục Niệm Từ hiển nhiên không có đáp ứng trước kia Bao Tích Nhược hướng Dương Thiết Tâm nâng lên đề nghị, bởi vì đang làm lý xong Bao Tích Nhược thân hậu sự về sau. Hoàn Nhan Khang liền vụng trộm rời đi. Dương Thiết Tâm tựa hồ sớm biết sẽ là như vậy kết quả, không có quá nhiều kinh ngạc, ở đem thôn Ngưu ra mọi chuyện lo liệu xong về sau, rời đi đau lòng chi địa, cùng Mục Niệm Từ cùng một chỗ đem đến khách sạn trưởng cư. Dương Thiết Tâm chủ yếu ở trong tiệm băng nhàn, mỗi ngày cùng Nhạc Tử Nhiên uống mấy chén rượu nhạt, đang bận bất quá khi đến giúp tiểu nhị đưa rượu lên mang thức ăn lên, tràn đầy nếp nhăn mặt dưới ánh mặt trời một mảnh tường hòa, nhưng Nhạc Tử Nhiên biết, đáy lòng vết thương cũng không phải là dễ dàng như vậy vớt lên. Hắn thường xuyên có thể nhìn thấy Dương Thiết Tâm nhìn chằm chằm nơi nào đó chạy không, lâm vào một ít trong hồi ức. Ngẫu nhiên có khiến người vui vẻ sự tình để hắn quên đi yêu thương, nhưng khi hắn cao hứng xoay người muốn cùng người chia sẻ thời điểm lại phát hiện rất muốn nhất chia sẻ người kia không có ở đây. Loại kia cô đơn ánh mắt, làm cho đau lòng người. Tới qua, bỏ lỡ, đi qua. Yêu. Hận qua. Ly biệt qua, đây chính là nhân sinh A. Nhạc Tử Nhiên trong ngực ôm lấy Hoàng cô nương, ở lầu các thượng khán Dương Thiết Tâm cô đơn bóng lưng lắc đầu. Hoàng Dung ngửa đầu nhìn hắn, nói, ngươi làm sao cũng thế này nhiều thương cảm. Biểu lộ cảm xúc thôi. Nhạc Tử Nhiên ngón trỏ ngoắc ngoắc cằm của nàng nói, kỳ thật hắn từng có qua tương tự kinh lịch, chỉ bất quá kia là ở trên một thế thôi. Năm nay phủ Lâm An rét lạnh tới rất trễ, kết băng nước không thấy nhiều, như năm ngoái lớn như vậy tuyết càng không thấy tăm hơi. Chỉ là Tây Hồ thổi qua tới hơi nước, làm cho cả thành Hàng Châu đắm chìm trong sương mù trắng, dù cho mặt trời lên cao, màu trắng lượn lờ vẫn có thể thấy được. Có người gõ cửa, Hoàng Dung cuống quýt rời đi Nhạc Tử Nhiên ôm ấp. Nhạc Tử Nhiên vì nàng nắm thật chặt che gió lạnh áo lông cừu, mới hâu người tiến đến. Là Bạch Nhượng. Hắn mặc trường bào, sau lưng lưng đeo cái bao, trong tay treo tam xích thanh phong. Người muốn đi rồi? Nhạc Tử Nhiên nhìn hắn mặc đồ này biết rõ thứ gì, thở dài hỏi. Vâng. Bạch Nhượng không người ứng, vào cửa nói, lưu cho đệ tử thời gian đã không nhiều lắm. Đúng vậy a, không nhiều lắm. Nhạc Tử Nhiên cười khổ, chúng tẩy kia một thân ho lao bệnh. Đoán chừng lại không lay chuyển được một năm, hiện tại ngươi không đi lấy tính mạng hắn. Chờ hắn bệnh nặng không thể xuống giường lúc lại đi, há không dơ bẩn thanh danh. Đi thôi. Nhạc Tử Nhiên phất phất tay, trong lòng có chút đắng chát, hắn kỳ thật sợ nhất ly biệt, nhất là ở cái này giao thông không tiện đại tống, từ biệt mấy năm không thấy, nhạn sách cũng khó thông. Bạch Nhượng buông xuống bao khỏa cùng bảo kiếm, quy xuống, sông Hoàng Dung cùng Nhạc Tử Nhiên dập đầu ba cái, nói ra, năm ngoái cuối thu, nhận được sư phụ thu lưu, đệ tử mới có thể tránh thoát trùng tẩy đuổi giết, cũng có thể dốc lòng tu luyện tổ truyền kiếm pháp. Bây giờ một năm đã qua, đệ tử kiếm thuật vừa thành, lại muốn cùng sư phụ phân biệt, không thể tiếp tục phụng dưỡng sư phụ, đệ tử cảm giác sâu sắc hổ thẹn. Nhạc Tử Nhiên đi qua dịu hắn, nói ra, thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc, ai cũng có con đường của mình muốn đi. Có cuộc sống của mình muốn qua, có mối thù của mình muốn báo, ngươi không cần áy náy. Chỉ là có chuyện ngươi phải nhớ cho kỹ, ngàn vạn không thể thương tới vô tội, cũng không cần lấy mạnh hiếp yếu. Đệ tử biết rõ. Còn có một cái. Bạch Nhượng không người nghe Nhạc Tử Nhiên dạy bảo, lại nghe hắn chậm rãi nói ra, lúc trước thu ngươi làm đồ vốn là nói đùa, hiện tại có thể buông xuống, huống hồ ta vốn cũng không có dạy ngươi nhiều ít kiếm pháp, ngươi kia một thân bản lĩnh tất cả đều là dựa vào chính mình lĩnh ngộ cùng gia truyền kiếm phổ có được. Cổ nhân đối bối phận coi trọng nhất, Bạch Nhượng còn muốn chối từ, nhưng vẫn là không có thể mở miệng. Nhạc Tử Nhiên cướp lời nói, từ nhỏ đến lớn, ta ở đây trên thế giới này bằng hữu cũng không nhiều, có thể thổ lộ tâm tình bằng hữu càng là không có, ngươi cùng Tôn Phú Quý mặc dù tên là đồ đệ, lại là ta thân cận nhất hai cái bằng hữu. Hiện tại muốn ly biệt, không có vật gì khác đưa tiễn, bản này khinh công bí tịch ngươi cầm đi đi. Dứt lời, Nhạc Tử Nhiên trở lại đem trong gói hàng một bản bí tịch lấy ra ngoài, nói ra, đây là Mạn Bộ Vân Đoan Đồ Phổ, ngày sau không ai bảo hộ ở bên cạnh ngươi, nó có thể giúp ngươi đảm mệnh. Tạ sư phụ. Bạch Nhượng vẫn không thể nào đổi giọng. Nhạc Tử Nhiên cũng không có cưỡng cầu Bạch Nhượng lập tức sửa đổi đến, hắn chỉ là cảm thấy mình cùng Bạch Nhượng tuổi bọn họ không kém, võ công cũng không có dạy bọn họ nhiều ít, sư phụ danh xưng, nhận lấy thì ngại thôi. Bây giờ cách đừng ở tức, nếu có thể đem cái này ấy này nói rõ ràng, ngày sau như coi là thật không còn gặp nhau, cũng có thể không tiếc nuối. Lại dặn dò hắn rất nhiều. Cuối cùng thấy sắc trời không còn sớm, Nhạc Tử Nhiên mới lấy ra một vò rượu, đổ đầy hai bát, nói ra, ngươi đi vội vàng, không thể vì ngươi hảo hảo thực tiễn, chén này rượu nhạt liền trò chuyện tỏ tâm ý đi. Bạch Nhượng đã có chút nghẹn ngào, hắn giơ lên bát, nói ra, sư phụ, về sau không thể phụng dưỡng ở dụ, ngài khá bảo trọng. Nhạc Tử Nhiên gật gật đầu. Bạch Nhượng cùng Nhạc Tử Nhiên đụng bát về sau, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, so bất luận cái gì thời điểm đều thoải mái. Về sau buông xuống bắt quay người mà đi. Nhạc Tử Nhiên không có đi ra ngoài đưa tiễn, chỉ là đứng tại lầu các bên trên, nhìn xem Bạch Nhượng dẫn ngựa ra khách sạn, lưu luyến không rời nhìn lại khách sạn một chút về sau, lên ngựa dơ roi mà đi. Nhạc Tử Nhiên riêu riêu kính tặng, ở chén kia uống rượu sạch sẽ. Người cũng nên ly biệt. Nhạc Tử Nhiên lại có cảm thán, may mắn là hai chúng ta đem đến già đầu bạc. Lúc trước bao tích nhược qua đời chưa phát giác, nhưng trải qua Bạch Nhượng bái biệt về sau. Hoàng Dung tựa hồ cũng có chút biết rõ cái này nỗi buồn ly biệt thương cảm mùi vị. Nhiên tỷ tỷ các nàng sẽ rời đi sao? Hoàng Dung hỏi. Hoàng Dung từ nhỏ ở đảo Đào Hoa lớn lên, chỉ có người hầu câm cùng Hoàng Dược Sư làm bạn, không có bạn chơi, chỉ có thể một mình chơi đùa. Nhưng từ đến khách sạn về sau, không chỉ có Nhạc Tử Nhiên yêu mến, càng có Mục Thanh Trúc, Thạch Thanh Hoa, Mục Niệm Tử, Tạ Nhiên nhóm bằng hữu, sinh mệnh nhất thời tăng thêm rất nhiều đặc sắc. Hoàng cô nương biết cùng với Nhạc Tử Nhiên là hạnh phúc. Nhưng không có bằng hữu thời gian chẳng phải là muốn tịch mịch rất nhiều. Cái này có lẽ chính là Nhạc Tử Nhiên để Bạch Nhượng buông xuống sư đồ, trở về bằng hữu nguyên nhân chủ yếu đi, người cũng nên có mấy cái bằng hữu. Có lẽ sẽ, có lẽ sẽ không. Nhạc Tử Nhiên nói, trong lúc các nàng muốn mở ra một cái khác đoạn lúc sinh sống có lẽ sẽ rời đi đi. Nhạc Tử Nhiên trả lời lập lờ nước đôi. Ngươi là có hay không nghĩ tới để mục cô nương lưu lại? Hoàng Dung đột nhiên hỏi. Nhạc Tử Nhiên khẽ giật mình, lập tức lắc đầu. Vì cái gì? Nhạc Tử Nhiên lần thứ nhất nghiêm mặt trả lời Hoàng Dung, hắn sờ lên tiểu La Lệ vành hai, nói, ta thừa nhận đối Niệm Từ có hảo cảm, thích nàng. Nhưng ta biết kia là, lòng ngươi chỉ có một cái, nó chưa không nổi hai người, ta yêu chính là ngươi. Nếu như ta để ngươi giữ nàng lại đến đâu? Lưu tại một cái không yêu nhân thân của nàng một bên, đối nàng cũng không công bằng. Gả cho một cái nàng không thích người liền công bằng lạc. Tiểu La Lệ hoạt bát mà nói, huống hồ ta chỉ là để ngươi lưu nàng lại, lại không có để ngươi có cái khác ý nghĩ xấu. Dứt lời, Tiểu La Lệ ra pháp liền hầu hạ lên. Hoan uổng. Gặp hai bay vạ gió Nhạc Tử Nhiên kêu đau. Chưa xong còn tiếp. Chương 292, gặp rủi ro huynh đệ. Cẩn thận nói đến, Nhạc Tử Nhiên ở trong thành Hàng Châu vẫn có một ít người quen, thí dụ như Lao Thái Giám. Chỉ là Nhạc Tử Nhiên bái phỏng hắn thời điểm chỉ có thể ban đêm đi thôi. Cũng trùng hợp, đêm nay Nhạc Tử Nhiên đến Hoàng cung Ngạc Lục Hoa đường thời điểm, vừa vặn gặp phải Lao Thái giám từ Ngự Thiện phòng ra. Lao Thái giám trong tay dẫn theo một hộp cơm cùng một vò rượu ngon, trong miệng hừ phát tiểu điều nhi, không nói ra được đắc ý chỉ là Nhạc Tử Nhiên từ giả sơn mặt sau hiện lên tới thời điểm, bị hù Lao Thái giám trong nháy mắt đem trong tay vò rượu ném ra. May Nhạc Tử Nhiên thân thủ nhanh nhẹn, tiến lên một bước, một phát bắt được xách dây thừng. Mới đưa cái này vào rượu ngon không cho trà đạp. Nhạc Tử Nhiên không có mặc y phục dạ hành, nhờ ánh trăng Lão Thái giám đem hắn nhận ra. Lão Thái giám dừng lại vốn muốn gọi người động tác, thở phào nhẹ nhõm, nhẹ giọng nói ra, Nhạc gia, ngươi nhưng kém chút hủ chết ta. Nhạc Tử Nhiên mở ra bùn phòng, ngửi ngửi, nói ra, ta nói Lão Thái giám ngươi cái này có lộc ăn không tệ à. Vừa nói vừa xốc lên hộp cơm, mùi thơm nước mũi, tuyệt không phải người bình thường có thể hưởng thụ được. Thức ăn này tên gọi là gì? Nhạc Tử Nhiên hỏi. Uyên ương ngũ chân quái. Lao Thái giám nói. Hắc. Nhạc Tử Nhiên vui vẻ, nói ra, thất công lão nhân gia ông ta chờ 3 tháng đều không kịp ăn một lần, ta nửa năm này tiến một lần cung thế mà lại gặp phải, cũng không biết là lão nhân gia ông ta vận khí kém vẫn là vận khí ta tốt. Lao Thái giám cười khổ nói, đương nhiên là ngươi vận khí tốt. Lần trước hoàng thượng điểm món ăn này lúc liền bị sư phụ ngươi cướp đi, bây giờ mà ta nghĩ đến không ai cướp ăn lấy, không nghĩ tới ngươi lại tới. Hẳn là ta cùng các ngươi sư đồ bát tự tương xung. Việc trái với lương tâm mà xử lý nhiều, có lộc ăn tự nhiên hưởng không được nữa. Nhạc Tử Nhiên miệng tổn hại hắn, trên tay lại lôi kéo Lao Thái giám tiến vào Ngạc Lục Hoa đường. Nhạc bang chủ lá gan thật là lớn. Ngươi không sợ đại nội cấm cung để ngươi có đến mà không có về. Lao Thái giám cũng không cam chịu yếu thế. Nhạc Tử Nhiên quay đầu nhìn một chút Lao Thái giám. Do xét một phen sau lắc đầu nói, ngươi kiếm kia thuật hiện tại thật đúng là không cản được ta. Ngược lại là kia am hiểu làm thái tổ trường quyền người có thể, không biết hắn bây giờ tại không ở cái này đại nội bên trong. Nhạc Tử Nhiên lần này tiến đến cũng là từng có mở mang kiến thức một chút Ngạc Lục Hoa đường đường chủ dự định. Lao Thái giám cười hắc hắc nói, đường chủ tùy tiện không thấy người bên ngoài. Nhạc Tử Nhiên cũng không miễn cưỡng, hai người dọc theo mai cây đi tới trung ương mát lạnh đỉnh bên cạnh, ngồi xuống. Có rượu ngon, có thức ăn ngon, có tàn nguyệt, có mai rừng cây, đáng tiếc đối ẩm người không phải mỹ nhân. Nhạc Tử Nhiên có chút tiếc nuối nói. Lao Thái giám kềm chế mắt trợn trắng xúc động. Không để ý tới hắn. Nhạc Tử Nhiên đưa tay mở ra hộp cơm, nếm thử một miếng nguyên ương ngũ chân quái, nhấm nuốt một phen sau khen, quả nhiên mỹ vị, trách không được sư phụ lão nhân gia ông ta một mực nhớ mãi không quên. Kia là đương nhiên. Lao Thái giám cũng nếm thử một miếng nói, ở cái này trong hậu cung vô sinh thú, ta cũng chỉ dựa vào cái này một mỹ vị vì niệm đau khổ sống qua ngày. Cái kia. Nhạc Tử Nhiên uống một hớp rượu. Nói, cái này Ngự Thiện phòng đầu bếp cáo lao hồi hương thời điểm ngươi nhớ kỹ giúp ta lưu ý một chút, ta kia khách sạn còn thiếu một tốt đầu bếp. Cái này hóa ra tốt. Lao Thái giám vui vẻ, nói, về sau ta tham ăn, trực tiếp xuất cung là được. Vấn đề này quyết định. Lại rảnh rỗi giật một phen, Nhạc Tử Nhiên gặp Lao Thái giám rất bảo trì bình thản. Chỉ có thể bất đắc dĩ mở miệng nói ra, đối nước Kim một chuyện các ngươi là thế nào cân nhắc. Chẳng lẽ coi là thật không nghĩ tới đánh bại người Kim về sau, người Mông Cổ uy hiếp. Lão Thái giám ở định lực bên trên thắng Nhạc Tử Nhiên rất là đắc ý, nghe Nhạc Tử Nhiên tra hỏi lại cao hứng không nổi, hắn nói ra, không phải tất cả mọi người là kẻ ngu, người Mông Cổ lợi hại rất nhiều người tự nhiên là biết được, đáng tiếc biết lại như thế nào. Sao giảng? Nhạc Tử Nhiên hỏi. Đại Tống hiện tại hoàng đế giả, văn trị võ công đều là hữu tâm mà bất lực, duy nhất có thể nhớ nhung cũng chính là danh tiếng. Lão Thái giám chậm ung dung nói, Đại Tống trăm năm qua nhận hết người Kim ức hiếp, đã thật lâu không có đánh qua thắng trận lớn, lần này Đại Tống nếu như có thể mượn người Mông Cổ khí thế tiêu diệt người Kim, vô luận ở trong dân chúng danh tiếng vẫn là trong sử sách đều có thể viết xuống nồng đậm một bút, mà đây chính là Lao Hoàng đế quan tâm. Hắn đã chống đỡ không đến người Mông Cổ thế lớn thời điểm, tự nhiên cũng liền không thèm để ý. Lao Thái giám một cỗ tự rêu ngữ khí. Đại thần trong triều không có khuyên cáo. Nhạc Tử Nhiên cau mày hỏi. Hiện tại quyền thần đương đạo, đúng lúc gặp tân quân tranh vị, ai còn lo lắng những chuyện này. Lao Thái giám hiển nhiên đã sớm nhìn thấu, hắn nói ra, nói võ công, ngươi có lẽ là thiên hạ đệ nhất, luận chính trị, 10 cái ngươi cũng so ra kém bọn hắn. Vậy các ngươi liền trơ mắt nhìn, không có động tác sao? Nhạc Tử Nhiên hỏi. Lao Thái giám chỉ vào trước mắt đồ ăn, nói ra, hai chúng ta ăn bàn nguyên ương ngũ chân quái đều phải nhìn hoàng đế tâm tình, ngươi cảm thấy có thể chúng ta có thể chi phối ý nghĩ của hắn sao? Nhạc Tử Nhiên nghĩ cũng phải, trong lòng có chút không thể làm gì. Có lẽ tân hoàng đăng cơ thời điểm sẽ có chuyển cơ đi. Lao Thái giám cuối cùng nói một câu. Nghĩ nghĩ ở Hồ Động Đình nhìn thấy bộ kia hoàn khố bộ dáng, Nhạc Tử Nhiên lập tức đối toàn bộ Đại Tống hoàng thất không ôm hy vọng. Hai người dưới ánh trăng đối ẩm, lẫn nhau tại không có nói chuyện, trong lòng đều đang nghĩ lấy một ít chuyện. Cảnh vật chung quanh yên tĩnh trở lại, gió thổi qua kéo theo lá cây thanh âm rõ ràng có thể nghe. Đột nhiên, cổng vang lên một trận tất tất rì rào thanh âm. Nhạc Tử Nhiên cùng Lao Thái giám liếc nhau. Lao Thái giám mời lắc đầu, ra hiệu hắn cũng không biết người nào đến. Vừa lúc ánh trăng bị chân trời bay tới một khối đám mây che khuất, Nhạc Tử Nhiên cũng không núp ních, ngồi yên tại nguyên chỗ cùng Lao Thái giám cùng một chỗ nhìn chằm chằm cổng phương hướng. Chỉ chốc lát sau, hai đạo đen nhánh thân ảnh đi đến. Bọn hắn đánh giá chung quanh một phen, lại là không nhìn thấy ngồi ở trong đình Nhạc Tử Nhiên hai người. Bọn hắn lại tính thai lắng nghe một phen, xác nhận không ai sau mới mở miệng. Ngươi từ Ngự Thiện phòng làm ra thứ gì ăn ngon đến? Dáng người khôi ngâu người hỏi. Đều là chút canh thừa thịt nguội. Thấp bé vóc dáng nói, lúc đầu có rượu ngon thức ăn ngon, đáng tiếc chứa ở trong hộp cơm bị một Lao Thái giám lấy mất. Liền nó đi. Dáng người khôi ngâu người nói, lấp một điểm là một chút, ta đều nhanh chết đói, đúng, có rượu không? Không có, nước đều không có. Mẹ nó, lớn trời lạnh lại phải uống nước suối, ăn không có ở trong bụng ở lại một chút liền kéo ra. Dáng người khôi ngâu người ủ rũ mà nói. Khục. Nhạc Tử Nhiên ho khan, chỉ nghe thanh âm hắn liền đã biết hai người này là Bành Liên Hổ cùng Linh Trí Thượng Nhân. Ai? Hai người thụ giật mình, đang muốn động đậy, đã thấy một đạo hàn quang đã gác ở Linh Trí Thượng Nhân trên cổ. Ánh trăng vừa lúc tránh đi đám mây, lại đầu xuống tới. Liền. Chính là hắn. Thấy rõ Lao Thái giám khuôn mặt về sau, Bành Liên Hổ a ngược lại không sợ, ít nhất là người không phải cái quỷ gì quái. Hai người các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhạc Tử Nhiên đi xuống đình nghỉ mắt hỏi. Nhạc công tử. Hai người vừa mừng vừa sợ, trong lúc nhất thời quên trả lời Nhạc Tử Nhiên lời nói. Ngươi biết bọn hắn? Lao Thái giám quay đầu lại hỏi. Có chút giao tình. Nhạc Tử Nhiên nói, bọn hắn thiếu ta không ít tiền. Lao Thái giám thu kiếm, hắn nhớ tới lần trước ở Hành Sơn lộ bên trên bị Nhạc Tử Nhiên đe dọa sự tình, lập tức đối hai người này có chút đồng tình. Hai người các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhạc Tử Nhiên lại hỏi. Hai người liếc nhau, Bành Liên Hổ đánh mình một vả tử, nói ra, lúc trước hối hận không thay đổi nghe Nhạc công tử khuyên, đến mức thành bộ dáng như vậy. Nguyên lai hôm đó hai người bọn hắn người cùng Lương Tử ông cùng một chỗ lưu lại đối kháng đuổi sát theo người Mông Cổ, vì hoàn nhan hồng liệt kéo dài thời gian. Làm sao đối phương người đông thế mạnh, ba người cũng không muốn như vậy mất mạng, thực sự đánh không lại sau liền chạy. Nào ngờ ba người vừa trốn tới liền gặp nô nương thấy một lần ba người cũng không đáp lời nói. Đi lên một trưởng liền đem Lương Tử ông đánh ngã. Hai người này chỉ coi nô nương biết bọn hắn mật báo Hoàn Nhan Hồng Liệt sự tình, cũng không đoái hoài tới Lương Tử ông chết sống, co cẳng liền chạy. Về sau chạy tới Phủ Lâm An, hai người nghĩ nô nương khói liều ngõ hẻm tin tức linh thông, chạy đến đâu mà đều không phải là biện pháp, không bằng ẩn vào Hoàng Cung, nơi đó chuẩn không có thanh lâu người. Thế là hai người liền hôn thành hiện tại bộ dáng. Chương 293, sai lầm. Nô nương tìm kỳ thật chỉ có Lương Tử ông một người. Hai người này thuộc về mình hù dọa chính mình. Nhạc Tử Nhiên cũng không nói phá, để bọn hắn trong lòng vẫn là có chỗ kiêng kỵ tốt, dạng này hai người cũng sẽ không xảy ra đi muốn làm gì thì làm thai hòa người. Vị này là đại nội tổng quản, các ngươi như còn muốn trốn ở chỗ này. Nhạc Tử Nhiên nói đến chỗ này, ánh mắt nhìn chằm chằm hạ thân của bọn hắn, nói ra, kia việc coi như giữ không được. Hai người dọa khẽ run rẩy, quay đầu nhìn Lao Thái giám một chút, Vành Liên Hổ vội vàng lắc đầu, không nốc, không nốc. Hoàng cung cũng không phải các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Lao Thái giám hừ lạnh một tiếng, khoác lên Linh Trí Thượng Nhân trên cổ kiếm áp gấp mấy phần. Linh trí thượng nhân bị hù hồn phi phách tán, vội vàng quay đầu hướng Nhạc Tử Nhiên cầu khẩn. Bành Liên Hổ lại là thừa dịp lao thái giám khó xử linh trí thượng nhân thời điểm đã chạy đến Nhạc Tử Nhiên bên này tìm kiếm che chở. Cứu các ngươi giá phải trả cũng không nhỏ, tính cả trước kia, các ngươi đoán chừng về sau chỉ có thể vì ta làm trâu làm ngựa. Nhạc Tử Nhiên cố ý cầm hai người trêu đùa. Nguyện ý, nguyện ý. Gặp lao thái giám ánh mắt sắc bén trực chỉ hai người dưới đũng quần, linh trí thượng nhân cùng Bành Liên Hổ liên tục không ngừng đáp ứng. Vậy thì tốt, các ngươi về sau liền theo ta đi, chỉ là như làm ác lời nói, ta cũng không tha cho các ngươi. Nhạc Tử Nhiên dứt lời, ánh mắt rời về phía lao thái giám. Lao thái giám không đợi hắn nhiều lời, buông xuống bảo kiếm. Hảo hảo uống rượu hào hứng đáng tiếc bị bọn hắn cho quấy rầy. Lao thái giám thở dài một hơi, hỏi, Nhạc công tử lại uống mấy chén? Nhạc Tử Nhiên liếc bầu trời một cái, tàn nguyệt đã rời về phía đỉnh núi. Sắc trời không còn sớm, về sau có cơ hội lại tự đi. Nhạc Tử Nhiên lắc đầu, nói, hy vọng chúng ta lần sau gặp mặt thời điểm còn có thể giống như vậy tâm bình khí hòa uống rượu. Chỉ hy vọng như thế. Lao thái giám gật gật đầu. Đi thôi. Nhạc Tử Nhiên quay đầu chào hỏi Bành Liên Hổ hai người. Bành Liên Hổ nhăn nhó một phen, nói ra, cái kia, có thể hay không lấy ít đồ ăn. Hai chúng ta đã thật lâu không ăn đồ vật. Bằng hai người các ngươi bản sự thế mà ở trong hoàng cung này tìm không thấy đồ ăn. Quả nhiên là bất ước chết rồi. Nhạc Tử Nhiên xem thường. Hai người ngượng ngùng ho khan vài tiếng, vẫn là Bành Liên Hổ nói ra, chủ yếu là Thành Gia Hưng nhìn thấy kia tiểu thái giám một mực đuổi theo chúng ta luyện kiếm. Vì tránh hắn chúng ta chui vào một chỗ hai ngày không dám ra. Nhạc Tử Nhiên hiểu rõ, quay đầu đối Lao thái giám nói ra, kia tiểu thái giám là ngươi đồ đệ à. Lao thái giám ngừng lại một chút, gật đầu nói ra, xem như thế đi. Chậc chậc. Nhạc Tử Nhiên tán thưởng. Nói ra, kiếm thuật của hắn đã không giới ngươi. Lao thái giám khẽ giật mình, sắc mặt có chút mất hứng. Nhạc Tử Nhiên mới mặc kệ hắn những thứ này. Tiếp tục hỏi, cái này Quý Hoa Bảo Điển chính là người nào sở tác? Lao thái giám lắc đầu, nói, nhiều đời truyền thừa, cụ thể ai sở tác đã không rõ ràng, chưa được nó cũng không phải làm được liền uy lực kinh người, chỉ là tổ tiên từng bước hoàn thiện mà đến. Đạo lý này Nhạc Tử Nhiên biết rõ, bởi vậy không có hỏi nhiều nữa. Hắn đi đến đỉnh nghỉ mát gỡ xuống hũ kia rượu, đối Lao thái giám nói, cái này Uyên Ương Ngũ Chân Quái ta liền không cho ngươi đoạt. Về sau đem rượu đưa cho Bành Liên Hổ, để bọn hắn đủ ấm thân thể. Không ăn có rượu cũng xem là không tệ, hai người cũng không dám có kẻ mặc cả, tiếp nhận rượu đến ngươi một ngụm ta một ngụm phân uống, mới hơi có tinh thần chăm chú đi theo sau Nhạc Tử Nhiên. Ta đưa các ngươi. Lao thái giám theo sát mà đến, nói, ngươi còn lo lắng chúng ta đem lão hoàng đế giết đi. Nhạc Tử Nhiên liếc xéo hắn. Ha ha. Lao thái giám gượng cười vài tiếng, nhìn mấy lần bốn phía, nói ra, lời này cũng không dám nói lung tung, ta chỉ là lo lắng Nhạc bang chủ bị phát hiện, lại nghị xuất cung sẽ tốn kém chắc trở thôi. Nhạc Tử Nhiên cũng không vạch trần hắn. Chưa được có Lao thái giám dẫn đường, ba người quả nhiên muốn thuận tiện rất nhiều. Chỉ là ở xuyên qua một cung điện thời điểm, một trận tiếng rên rỉ đánh gãy Nhạc bang chủ bước chân. U a. Nhạc Tử Nhiên hướng cung điện kia nhìn quanh. Giữ chặt Lao thái giám hỏi, lão hoàng đế lớn tuổi còn như thế uy mãnh. Lao thái giám cười khổ. Nói ra, hoàng thượng hiện tại nằm trên giường ở điện Phúc Ninh. An vụng. Nhạc Tử Nhiên bắt quái chi hỏa ở ngực giấy lên. Chỉ là một chút cung nữ ở đối an thôi. Lao thái giám lúng túng giải thích một câu, bước nhanh đi về phía trước. Nhạc Tử Nhiên nghe vậy có chút hậm hực, mang theo Bành Liên Hổ hai người đi theo sát. Đến dưới tường hoàng cung, Nhạc Tử Nhiên cùng Lao thái giám chắp tay bái biệt, về sau lưu loát bay qua thành cung. Ngược lại là Bành Liên Hổ a hai người này, ở leo tường tới rơi xuống đất thời điểm, đói khát dẫn đến khí huyết không ổn định, rơi xuống đất thời điểm làm ra tiếng vang, kinh động đến gác đêm binh sĩ. Nếu không phải Nhạc Tử Nhiên kịp thời đem bọn hắn đạp đến trong bóng tối, không chừng náo ra bao lớn động tĩnh. Trước kia đọc tiểu thuyết, nghĩ đến đám các ngươi hai cái võ công không tệ đâu. Không nghĩ tới đều là hù dọa người hàng. Nhạc Tử Nhiên nói, tiểu thuyết? Cái gì tiểu thuyết? Hai người thở hồng hộc đứng lên. Nhạc Tử Nhiên không có trả lời, ra hiệu hai người bọn hắn cái đuổi theo. Về sau vòng qua binh lính tuần đêm, xuyên qua nửa cái thành Hàng Châu về tới khách sạn. Trong khách sạn có tiểu nhị ở gác đêm, Nhạc Tử Nhiên gõ môn, phân phó tiểu nhị tùy ý cho Bành Liên Hổ hai người làm ăn chút gì, mình về hậu viện đi nghỉ ngơi. Lúc này đã gần đến đêm khuya, lại có một hai canh giờ trời muôn sáng. Hậu viện có Trích Tinh lâu đệ tử ở gác đêm, đang nghe động tinh thời điểm, các nàng từ trong bóng tối chui ra. Khi nhìn đến là Nhạc Tử Nhiên về sau, chắp tay lại ẩn tàng đến chỗ tối. Bóng đêm dày đặc, đồng thời sương mù cũng rất đậm, lại thêm đông chí đã qua, tiểu kình qua đi, Nhạc Tử Nhiên liền cảm thấy dùng cả mình đánh tới. Vốn là chuẩn bị đẩy ra cửa phòng mình, nhưng nghĩ tới ổ chăn đều là lạnh, chờ ấm áp lên để cho người ta thoải mái thời điểm trời đều muốn sáng lên, thế là Nhạc Tử Nhiên quay người hướng Hoàng Dung phòng đi tới. Ta cũng là có nàng dâu chăn ấm người. Nhạc Tử Nhiên ở trong lòng đắc ý, vì ngăn ngừa bừng tỉnh Hoàng cô nương, hắn dùng dao găm đem cửa nạy ra ra. Vừa mới vào nhà, một trận nữ nhi ra mùi thơm cơ thể xông vào mũi. Trong phòng đưa tay không thấy được năm ngón, chưa được Nhạc Tử Nhiên nhớ kỹ giường vị trí, hắn rón rén tìm tòi qua, ngồi ở mép giường. Giường rất lớn, bởi vì Hoàng cô nương có cọng lông bệnh, đi ngủ thích lăn qua lăn lại, mà lại không thoải mái dễ chịu sẽ còn mất ngủ. Nhạc Tử Nhiên thoát dậy cùng trường sam, chui được trong chăn, quả nhiên là ấm áp, thoải mái rên rỉ một tiếng, Nhạc Tử Nhiên tiện tay đem chạm đến Hoàng cô nương thân thể mềm mại kéo vào trong ngực, bàn tay thuận thế mò vào trong lòng, tìm tòi trong trí nhớ kia phiến mềm mại. A, làm sao đột nhiên lớn hơn rất nhiều? Xúc cảm hơi khác thường, Nhạc Tử Nhiên trong lòng kinh ngạc, âm thầm có loại cảm giác xấu ở sinh sôi, nhưng vẫn là nhịn không được dùng ngón tay nhéo nhéo mềm mại phía trên nụ hoa, sau đó Nhạc Tử Nhiên giữa bụng một trận đau đớn, cả người bị đạp xuống giường tới. Ai u? Nhạc Tử Nhiên kêu đau. Thế nào? Hoàng Dung bị giật mình tỉnh lại, nàng đốt lên đầu giường ngọn nến, xoa nhập nhèm mắt thấy đến che lấy bụng dưới kêu đau Nhạc Tử Nhiên. Nhiên ca ca, ngươi thế nào? Hoàng Dung có chút không nghĩ ra, nhưng ở nhìn thấy đầu tựa vào trong chăn Mục Niệm Từ về sau, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Hoàng cô nương thần sắc dị dạng nhìn xem Nhạc Tử Nhiên, Nhạc Tử Nhiên nhìn không ra buồn vui chi ý Mục Niệm Từ đầu tựa vào dưới chăn, thần sắc Nhạc Tử Nhiên càng là thấy không rõ lắm. Cái này thật không trách ta. Nhạc Tử Nhiên kêu hoan, nói, ta làm sao cũng không nghĩ tới Mục cô nương lại ở chỗ này. Lời này Hoàng Dung tự nhiên tin tưởng, người nào đó nửa đêm chui vào phòng nàng bên trong đến đã không phải là một lần nửa lần, dù cho đêm qua nàng cũng nghĩ qua. Chỉ là tối hôm qua cùng Mục Niệm Từ cầm đuốc soi trò chuyện vui vẻ, nàng trong lúc nhất thời quên đi. Bụng của ngươi còn đau không? Sau một lúc lâu, Hoàng cô nương hỏi. Không đau, không đau. Nhạc Tử Nhiên hiện tại không dám đối Tiểu La Lị có chút làm trái. Vậy liền nhanh điểm trở về đi ngủ. Tiểu La Lị thanh âm lạnh lùng. Nhạc Tử Nhiên vội vàng chật vật chạy. Chưa xong còn tiếp. Đợt, cảm tạ Phong Liên Đồng giày 2 tấm nguyện phiếu, mặt khác tiểu thuyết sắp phần cuối, cảm tạ thư hữu chỉ ra chỗ sai, nhưng nhằm vào thư hữu chỉ ra chỗ sai cũng vô pháp sửa đổi, vô cùng thật có lỗi. Chương 294, nhân tính bản thiện. Thời tiết chợt ấm, mặc áo mỏng dưới ánh mặt trời ở lại một chút liền sẽ xuất mồ hôi. A bà nói vào đông phá lệ ấm áp không phải điểm tốt, Nhạc Tử Nhiên xem chừng là tuyết lạnh không thể điểm báo năm được mùa mới khiến cho A bà như thế lo lắng đi. Lại có lẽ là nơi nào muốn ồn ào thai. Nhạc Tử Nhiên ở não hải lục soát nửa ngày ký ức cũng không có ở hắn chứa đựng lịch sử tri thức tế bào não bên trong lật ra tới. Nhưng ở người này không bằng người giàu có trước cửa chó thời đại, nhớ tới lại có thể thế nào. Các quét trước cửa tuyết mới là mọi người sinh tồn chi đạo. Đối với đêm đó ô long, Nhạc Tử Nhiên coi là Hoàng cô nương rất tức giận, lại không nghĩ rằng ngày kế tiếp nàng như thường ngày bình tĩnh, cái này khiến Nhạc Tử Nhiên trong lòng hơi có chút không được tự nhiên, luôn cảm thấy muốn phát sinh thứ gì. Ở loại này lo lắng bên trong, thời gian lướt qua ngọn cây, Lạc Xuyên khôi phục ngày xưa ngự tỷ bộ dáng, để Nhạc Tử Nhiên đã mất đi trêu cợt đối tượng. Võ công của nàng cũng khôi phục 7-8 phần, trước tìm chính là Nhạc Tử Nhiên phiền phức, để hắn chịu không ít khổ đầu. T. Hoàng Dung thoa lên Nhạc Tử Nhiên trên trán khăn ướt để hắn phát ra đau đớn tiếng hô. Tự làm tự chịu. Hoàng cô nương cười trên nỗi đau của người khác, ngày bình thường tổng trêu cợt Lạc tỷ tỷ, hiện tại ăn vào đau khổ a. Nhạc Tử Nhiên má trái có chút sưng mù, nói chuyện mơ hồ không rõ. Nữ nhân quả nhiên là mang thủ. Hoàng cô nương lườm hắn một cái, động tác trên tay nặng một chút, lập tức để Nhạc Tử Nhiên ăn vào đau khổ. Cần phải đi. An tĩnh lại Nhạc Tử Nhiên nói, trở lại nơi này không biết là sao bộ dáng. Thương Dương phía Bắc, bờ sông Hán Thủy. Trước kia nơi này là vừa vỡ bại thị trấn, ngắn ngủi một tháng ở giữa lại phồn hoa. Đất đông cứng bị móng ngựa an tâm, chuyến ra một đầu tháng qua quan đạo đường cái. Mỗi ngày lui tới giang hồ khách nối liền không dứt. Trời Nam biển Bắc tiếng địa phương hỗn tạp cùng một chỗ. Để cho người ta khó hiểu. Cái này nhưng hại khổ trên trấn duy nhất khách sạn tiểu nhị. Những này ra đều là nhân vật hung ác, nhất thời nghe lầm chậm trễ, không thể thiếu tay chân hầu hạ, khách sạn tiểu nhị đã có 3 cái vì thế nằm trên giường dưỡng thương. Giang hồ khách mắng nhau cũng là đặc sắc xuất hiện, bên này một câu trực nương tặc, bên kia một câu cách lao tử, tam phương mắng nhau còn có một câu ai ra. Về phần động giao kia là một loại cấp bậc khác đấu. Phái Thanh Thành Tùng Phong Kiếm, Đồng Lai Đảo Bát Tiên Mê Tung Quyền, núi Ngũ Đài Phổ Môn Trượng, Phục Nưu Sơn Bách Thắng Roi, Sơn Tây Vũ Thắng Môn Vũ Thắng Đao. Đơn giản một nồi món thập cẩm, nếu chỉ thuần xem náo nhiệt lời nói, chân ướt chân giáo đỏ sức mỗi ngày trình diễn mấy chục trận không mang theo lặp lại, hấp dẫn không ít giang hồ du lịch đi đến thị trấn nhỏ kiếm sống tạm phí. Chuyên ngôn tiến về tuyệt tình cốc con đường liền tại phụ cận. Chỉ là một đám giang hồ khách ở dòng suối nhỏ bên trong tới tới lui lui thăm dò mấy chục chuyến, đều không tìm được tung tích, ngược lại là dòng suối nhỏ tôm cá gặp tai vạ. Âu Dương Khắc cùng Cựu Thiên Xích tự nhiên là biết được, bất quá bọn hắn cũng vui vẻ giả bộ như hồ đồ nhìn cái náo nhiệt. Chưa được thai bay vạ gió cũng không chỉ có trong sông tôm cá, còn rất có thể phát sinh ở trên thân người, ngày này sáng sớm chính là như thế. Núi Ngũ Đài lão hòa thượng cùng phái Thanh Thành đạo sĩ bởi vì Phật đạo chi tranh lên xung đột. Một con bát hung hăng đập vào thường ngày gặp người trêu chọc vài câu bị cái bang lửa không có bảo tàng loại hình nói Âu Dương Khắc trên đầu. Âu Dương Khắc kiêu ngạo đã quen, quay đầu mắng câu đạo sĩ thúi chết con lửa chọc. Cái này nhưng chọc tổ ong vò vẽ, phái Thanh Thành Tùng Phong kiếm pháp cùng Phổ Đà Sơn Phổ Môn trượng tụ hướng trên người hắn chào hỏi. Âu Dương Khắc đắc tội người kỳ thật cũng không ít. Thường ngày người bên ngoài tìm kho báu lúc, hắn đều ở một bên rội nước lạnh. Lệnh hắn cũng không đi đều ở nơi này lưu lại, theo người khác rõ ràng là muốn nuốt một mình nha. Âu Dương Khắc võ công lợi hại, người bình thường đánh không lại hắn, lần này gặp Lao Hòa Thượng cùng đạo sĩ ra mặt, bọn hắn hào hứng cũng nổi lên, đi lên thỉnh thoảng trộm đạp Âu Dương Khắc mấy cước, đến mức tràng diện chậm rãi phát triển thành Âu Dương Khắc bày trọn giang hồ khách. Cựu Thiên Xích võ học tạo nghệ kỳ thật không kém Cựu Thiên Trượng nhiều ít, ở thần điêu thời kỳ Công Tôn Chỉ võ công miễn cưỡng còn nhìn quá khứ, trong đó liền có Cựu Thiên Xích đối tuyệt tình cốc võ công cải tiến nguyên nhân. Gặp Âu Dương Khắc bị đánh bại trên mặt đất, giang hồ khách người một cước ta một cước đạp phát tiết nộ khí, Cựu Thiên Xích không lo được che giấu thân phận, đi lên mấy quyền mấy cước đem đi đầu mấy người chế trụ. Làm sao đối phương người thực sự quá nhiều, Cựu Thiên Xích nâng cao to như vậy bụng lại còn không có học được dùng hạt táo làm ám khí bản sự, rất nhanh liền khí lực chống đỡ hết nổi bị người đẩy ngã trên mặt đất, may có Âu Dương Khắc che chở. Những này đầu đao liếm máu giang hồ khách gặp nàng là người phụ nữ có thai chuẩn bị thu tay lại, lại không biết ai hô một tiếng, Cựu Thiên Xích. Nàng là tuyệt tình cốc Công Tôn Chỉ phu nhân, nàng biết tuyệt tình cốc ở đâu. Lần này thật chọc tổ ong vò vẽ, toàn bộ tràng diện lập tức không bị khống chế. Có muốn nuốt một mình bảo tàng, đưa tay kéo Cửu Thiên Xích, rất sợ ra tay trễ. Âu Dương Khắc vội vàng đem Cửu Thiên Xích bảo hộ ở dưới thân, những người khác lúc này bừng tỉnh đại ngộ, nghĩ thầm khó trách Âu Dương Khắc gặp người liền nói bảo tàng không ở nơi này, nguyên lai muốn nuốt một mình. Bởi vậy ra tay đối Âu Dương Khắc khắc hơn. Không nghĩ tới ta ương ngạnh một thế, cuối cùng rơi vào kết cục như thế. Âu Dương Khắc gián chặt lấy Cửu Thiên Xích, đang tránh né yếu hại đồng thời hộ nàng quanh thân, không cho nàng nhận một tia tổn thương, mặc cho côn đồng dày đánh ở trên người hắn. Âu Dương Khắc khỏe miệng chậm rãi thấm ra máu, bộ mặt có chút dữ tợn, để Cửu Thiên Xích xem ở đáy mắt, trong lòng giật mình. Muốn chết cùng chết. Cửu Thiên Xích sắc mặt thảm đạm, xoa xoa khỏe miệng của hắn máu, mặc dù rất nhanh lại chảy ra, có thể chết ở cùng một chỗ cũng coi như phúc phận. Đứa bé làm sao giờ? Ở luận thế, vạn vật như chó rơm, hắn sinh ra tới chỉ là chịu khổ thôi. Cựu Thiên Xích cười thảm. Cựu Thiên Xích thân thể mềm mại để Âu Dương Khắc cẩn thận từng ly từng tí, cái mũi bởi vì thân thể cuộn mình dán tại Cựu Thiên Xích trên lỗ tai, truyền đến mùi thơm cơ thể trận trận, cái này khiến Âu Dương Khắc nhớ tới hắn đời này chạm qua tất cả nữ nhân, hắn giật mình biết rõ, đây là hắn lần thứ nhất ôn nhu che chở một nữ nhân, cam tâm tình nguyện vì đó đánh đổi mạng sống, cũng là lần thứ nhất có nữ nhân bước lên nguy hiểm tính mạng bảo vệ hắn, nguyện cùng hắn cùng chết đi. Đây chính là yêu đi. Âu Dương Khắc trong lòng tự đủ. Từ khi còn bé biết chuyện, Âu Dương Khắc mặc dù trải qua cẩm y ngọc thực sinh hoạt, nhưng dù sao cảm giác thiếu khuyết một vài thứ, không cha dạy không tình thương của mẹ, duy nhất để ý thúc thúc của hắn nhưng dù sao trầm mê ở võ học. Hắn khát vọng được người để ý, bởi vậy cơ thiếp thành đàn cũng vì tranh phong ăn dấm thời điểm, hắn thật cao hứng. Hắn thâu hương thiết ngọc, nhưng xưa nay không dùng vũ lực bức hiếp, muốn được là nữ tử đối với hắn cảm mến, khát vọng cũng là kia phần để ý. Hắn đối Hoàng Dung kinh động như gặp thiên nhân, cố nhiên có Dung cô nương mị lực chỗ, lại làm sao không nghĩ thay thế Nhạc Tử Nhiên hưởng thụ kia phần bị nàng để ý tâm tư. Âu Dương Khắc phảng phất tìm được lang thang nửa đời đau khổ truy tìm đáp án, đối với sinh mạng có cao hơn khát vọng. Ta muốn để ngươi sống sót. Âu Dương Khắc đột nhiên kiên định nói với Cửu Thiên Xích. Dừng tay, Âu Dương Phong là ta thúc phụ. Âu Dương Khắc quát lớn. Hắn biết Âu Dương Phong trên giang hồ uy danh, tuyệt không phải những này tiểu nhân vật nguyện ý dính dáng tới. Âu Dương Khắc giang hồ thanh danh gần đoạn thời gian cũng không tốt, thúc tẩu tư thông tin tức lưu truyền sôi sùng sục. Cựu Thiên Xích thậm chí biết Âu Dương Khắc một lần vô cùng chán ghét nghe được Âu Dương Phong danh tự, lúc này ngay trước bị vạn người chế nhạo nói ra, đơn giản còn khó chịu hơn là giết hắn. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người dừng tay, Âu Dương Phong tâm ngoan thủ lạt chi danh không phải chỉ là nói xuông, trong lòng mọi người vẫn là có chỗ kiêng kỵ. Chưa được Âu Dương Phong xa cuối chân trời, bảo tàng lại gần ngay trước mắt, bí quá hóa liều nhiều người phải là, nhất là có người làm bạn tình huống dưới. Chưa xong còn tiếp. Chương 295, điên cuồng thư sinh. Chưa được Âu Dương Phong xa cuối chân trời, bảo tàng lại gần ngay trước mắt, bí quá hóa liều nhiều người phải là, nhất là có người cùng mình trung phó Hoàng Tuyền lộ lúc. Đoạt bảo tàng sau mọi người đường ai nấy đi, Âu Dương Phong bản sự lợi hại hơn nữa, còn có thể đem chúng ta đều bắt trở lại hay sao? Trong đám người có người hô to. Âu Dương khắc ánh mắt xuyên qua đám người, nhìn thấy không phải người khác, chính là ban đầu ở Túy Tiên lâu thấy qua Hắc giáo lao hòa thượng bên cạnh giữ lại dâu dài Mập hòa thượng. Mập hòa thượng ứng người tụ tập, lúc trước lui bước biển người lần nữa hướng Âu Dương khắc vào tới. Âu Dương khắc ôm Cửu Thiên Xích từng bước thối lui đến góc tường, bất đắc dĩ cười khổ nói, xem ra chúng ta là sống chưa được hôm nay. Cửu Thiên Xích sờ lên bụng, đang muốn nói chuyện, lại nghe ngoài phòng truyền đến một tiếng hét dài, một con hải đồng thanh lướt qua chen chúc đám người, từ khách sạn cửa sổ mái nhà bay tiến đến, theo sát mà tới chính là một đạo bóng người màu trắng, thẳng bước Âu Dương khắc hai người chỗ nơi hẻo lánh mà tới. Người áo trắng những nơi đi qua, ống tay áo quấn lên đem vây quanh Âu Dương khắc hai người giang hồ khách nhào nhào bắn ra, trong lúc nhất thời hai người trùng quanh thất linh bát lạc nằm đầy rên thống khổ người. Đợi người áo trắng sau khi đứng vững, vài thước bên trong lóe ra một mảnh đất trống, không người còn dám vây quanh. Là ngươi? Cửu Thiên Xích ngạc nhiên nhìn xem người tới. Ngươi là ai? Nhiều người tăng thêm lòng dũng cảm, kia dâu dài Mập hòa thượng mở miệng hỏi. Như? Người áo trắng nghiêng đầu lại khinh thường quần hùng, hắn một đầu rối bời tóc, một đạo vết sẹo từ trên xuống dưới xẹt qua, chỉnh tề đem trọn Trương Anh Tuấn mặt chia làm hai nửa, một thân thư sinh trường bào màu trắng khoác lên người, ống tay áo lại là người hát hí khúc thường gặp thủy tụ, cong ở sau lưng một sách nhỏ cháp, trong tay còn cầm nửa bản luận ngữ. Điên cuồng thư sinh. Như vừa mới nói xong dưới, toàn bộ khách sạn liền vang lên một trận ông tiếng nghị luận. Điên cuồng thư sinh giang hồ nghe tiếng, không bởi vì võ công của hắn cao, kỳ thật gặp qua hắn chân chính xuất thủ người đều đã chết. Không bởi vì hắn giết người không thất thủ. Trên thực tế giang hồ quần hùng cho là hắn ghi chép sẽ còn tiếp tục xuống dưới. Điên cuồng thư sinh lấy tàn nhẫn nghe tiếng, một đêm độc chết 72 liên hoàn ổ hơn nghìn người để hắn trên giang hồ thanh danh sơ hiển. Ban ngày ở phủ Lâm An phố xá sâm ướt, tay cầm một cây tiếu đồng. Đọc lấy nửa bản luận ngữ trượng giết triều đình đại quan Tả Thị Lang sau ở quan binh vòng vây hạ nên ngang rời đi, để hắn ở giang hồ uy danh đại trấn. Điên cuồng thư sinh giết người có một bộ. Dung Nhạc tự nhiên lại nói, như càng giống kiếp trước sát thủ chuyên nghiệp, trong bóng đêm đem mục tiêu quen thuộc phân tích rõ rõ ràng ràng, về sau lợi dụng những này quen thuộc, trải qua tinh vi bố trí, giết người ở vô hình. Nhạc tự nhiên bởi vậy có chút sợ như, bởi vì đối phương một khi để mắt tới hắn, hắn biết mình rất khó phòng bị. Nếu là Trích Tinh lâu trên giang hồ nhất là nghe tiếng sát thủ. Nhưng biết như chính là người của Trích Tinh lâu cũng không nhiều. Các ngươi đều muốn đi Tuyệt Tình cốc. Điên cuồng thư sinh luôn là một bộ chế nhạo thế nhân bộ dáng, hắn buốc lên khóe miệng, rêu cợt nói, bằng các ngươi những này con rệp còn muốn vào cốc. Ở đây giang hồ khách giận mà không dám nói gì, nhưng chui trong đám người, giữ lại dâu dài Mập hòa thượng hoàn toàn như trước đây lô mãng, chẳng lẽ ngươi muốn nuốt một mình bảo tàng. Mập hòa thượng dứt lời trong lòng còn có chút đắc ý. Ở đây đều là trên giang hồ nhân vật có mặt mũi, đối mặt Âu Dương Phong ác như vậy cay nhân vật, giang hồ khách đều bị hắn trêu chọc không quan tâm, thư sinh này lại coi là cái gì. Ai ngờ Mập hòa thượng vừa dứt lời, ngăn tại trước mặt hắn giang hồ khách cùng nhau trồn ra. Đem hắn bại lộ ở như trước mặt. Có người còn cười trên nỗi đau của người khác, trong lòng mắng, cái này khờ hàng, điên cuồng thư sinh 72 liên hoàn ổ đều có thể một đêm nổ đi. Ở đây ai dám gây? Là ngươi. Như nhìn thấy Mập hòa thượng. Trao phúng càng sâu, dài giống bi đỏ còn dám nói chuyện. Dứt lời, nhanh chân hướng Mập hòa thượng đi tới. Mập hòa thượng vội vàng hướng đám người lui lại đi, như thủy tụ lại giống như rắn độc cuốn tới, trói chặt mắt cá chân hắn kéo tới. Như sách gà con, như bắt lấy Mập hòa thượng sau cổ áo đem hắn sách, vô vô gương mặt của hắn, nói ra, ta hiện tại liền ở tại Tuyệt Tình cốc, bảo tàng ta liền ướt. Xem ra ý kiến của ngươi rất lớn a. Thụ như thế khuất nhục Mập hòa thượng hừ lạnh một tiếng. Còn không phục. Như lạnh nhạt nói, ta ghét nhất hắc giáo hòa thượng, rõ ràng không phải còn giả hòa thượng. Dứt lời. Bàn tay dùng sức bóp lấy Mập hòa thượng cổ, để hắn không thể hô hấp. Hắn quay đầu lại hỏi, các ngươi đều muốn đi Tuyệt Tình cốc. Ở đây giang hồ khách nhìn xem sắc mặt biến thành màu đỏ tía Mập hòa thượng bộ dáng. Cùng nhau lắc đầu. Dừng tay. Cùng Mập hòa thượng đồng hành người cao gầy hòa thượng cùng tướng mạo bình thường hòa thượng nhảy ra, cùng nhau đánh út về phía Như, muốn từ trên tay hắn cướp người. Như cánh tay trái vung lên. Tay áo dài múa lên, đem hai người đánh lui, bàn tay phải dùng sức càng thêm hơn. Có bằng hữu từ phương xa tới, không cũng quân tử ư. Như khỏe miệng ý chào phúng càng đậm, hắn đối lần nữa chào đón hai tên hòa thượng nói, người không biết mà không hờn, quên cả trời đất. Từ từ sẽ đến, không nóng nảy lập tức liền là các ngươi. Người cao gầy hòa thượng gặp một lát công không đi qua, mập hòa thượng sắc mặt ngay tại biến thành màu đen, vội vã thét dài. Cái này âm thanh thét dài bén nhọn chói tai, như cách bầy cô lang ở nửa đêm bi thương gào thét. Chỉ chốc lát sau, nơi xa cũng vang lên hét dài một tiếng, chưa được muốn giả mua một chút, nghĩ đến hẳn là từng ở thành Gia Hưng cùng Nhạc Tử Nhiên đối nghịch lao hòa thượng đi. Còn có giúp đỡ. Như cười khẽ, tiện tay đem mập hòa thượng ném cho kia hai tên hòa thượng. Người cao gầy hòa thượng hai người không để ý tới sẽ cùng như dây dưa, đỡ dậy mập hòa thượng xem xét, đã thấy mập hòa thượng con ngươi tăng dã, đã không được. Như phủi tay, tựa như bóp chết một con kiến, hắn hỏi đối với hắn trợn mắt nhìn hai tên hòa thượng, các ngươi muốn báo thù sao? Mời. Hai người tự nhiên không phải là đối thủ, lập tức di chuyển mập hòa thượng thi thể lui xuống, chờ lao hòa thượng tới lại làm định đoạt. Giết người chỉ ở trong một ý niệm. Điên cuồng thư sinh chi danh không phải gọi không. Giang Vũ Hàn cóng trường kiếm, mái đầu bạc trắng hất lên Tả Dương đi đến. Như không để ý hắn, quay đầu nói với Cựu Thiên Xích, cứu ngươi tính mệnh, đoạt tuyệt tính quốc, cả hai hòa nhau. Âu Dương Khắc Viện Cựu Thiên Xích đứng lên, không dám đáp lời. Các ngươi là ở chỗ này đợi chờ chết sao? Giang Vũ Hàn hỏi chung quanh giang hồ khách. Được chứng kiến như tàn nhẫn giang hồ khách vội vàng thối lui ra khỏi khách sạn, chỉ là bảo tàng thực sự mê người, bọn hắn cũng không tán đi, mà là tụ ở đường cái cùng trên nóc nhà đối diện, nhìn chằm chằm căn này khách sạn. Khách sạn cửa sổ sớm tại vừa rồi hốt hoảng thời điểm bị hủy đi, động tĩnh bên trong bên ngoài có thể nhìn cái rõ ràng. Như từ trên quầy gỡ xuống một vò rượu, phá vỡ bùn phòng, ném cho Giang Vũ Hàn, hỏi, thế nào, ngươi cũng tin tưởng bảo tàng ở Tuyệt Tình Cốc? Ta tin tưởng là Nhạc Tử Nhiên cho ngươi tìm phiền phức, nhưng những người khác cũng không tin tưởng. Giang Vũ Hàn đầu hướng ra phía ngoài chỉ. Như đảo mắt nhìn lại, gặp một đám dị vực ăn mặc người đi đến. Trước mắt người lưng hùm vai gấu, ngồi ở nhấc trên ghế bị bốn cái lâu la giơ lên, như ống đau hổ, ho khan không ngừng, tiếng hít thở thô trọng, như kho tủi cũ kỹ ống bê kéo động lúc thanh âm. Ở bên cạnh hắn cùng đi theo đi vào là toàn thân áo đen tóc dài xóa vai người trung nguyên, sắc mặt như kết xương bạch dọa người. Phía sau bọn họ còn có to to nhỏ nhỏ đầu lĩnh, về phần càng nhiều lâu la lại là lưu tại bên ngoài trấn. Minh giáo phải dọn nhà. Như liếc xéo đám người này, nói, đây chính là dốc hết toàn lực. Thế đạo dung chuyển bất an, Minh giáo cũng sẽ không thờ ơ. Giang Vũ Hàn nhíu mày, thuận tiện đào đào Tuyệt Tình Cốc, nhìn có cái gì đồ tốt. Mặt như băng xương người áo đen nói, Giang tả làm, chú ý ngữ khí của ngươi. Nếu không để ý đến hắn, nghe nói ngươi đi thành Gia Hưng gặp qua Nhạc Tử Nhiên rồi. Gặp qua. Giang Vũ Hàn nói, kiếm thuật miễn cưỡng nhìn quá khứ. Nghĩ một đằng nói một nẻo. Như lắc đầu. Chương 296, Tề tụ Tương Dương. Nghĩ một đằng nói một nẻo. Không ngừng ho khan lưng hùm vai gấu đại hán nói chuyện, đã đến địa đầu. Điên cuồng thư sinh chẳng lẽ không mời ta đợi đến nhà mới tạm cư ôn chuyện sao? Điên cuồng thư sinh nếu không có lại lắc đầu, vì cái gì ta nói thật luôn luôn không ai tin tưởng. Bởi vì tiểu cửu nói láo càng rất thật. Giang Vũ Hàn dứt lời uống một hớp rượu. Đối bảo tàng sự tình lộ vẻ rất không thèm để ý. Giang tả làm, lần này lại vào Trung Nguyên đối giáo ta cực kỳ trọng yếu, còn xin bày ngay ngắn vị trí của ngươi, ngươi sớm đã không phải người của Trích Tinh lâu. Mặt mũi tràn đầy băng xương hán tử áo đen nói. Giang Vũ Hàn thờ ơ. Nếu có người như vậy nói chuyện cùng ta, ta đã bóp chết hắn. Như chê hắn ồn ào, nhíu mày nói với Giang Vũ Hàn. Hán tử áo đen khỏe miệng bước lên một tia cười lạnh, vậy cũng phải nhìn ngươi có hay không bực này bản sự. Như gật gật đầu rất tán thành, đối phó ngươi cái này băng ú cục hoàn toàn chính xác rất khó giải quyết, có cơ hội ta sẽ nếm thử. Người bình thường bị như bực này sát thủ để mắt tới sợ sớm đã trong lòng buồn bã, nhưng đại hán áo đen như cũ một bộ băng lánh dáng vẻ, đối như uy hiếp thở ơ. Lưng hùm vai gấu đại hán ở bên đã ho khan đã nửa ngày, hiện tại mới thở ra hơi, hắn khoát tay áo, ngựa khí uy nghiêm nói ra, vi tả sứ, chúng ta đến đây không phải khiến người khác nhìn mình giáo huynh đệ trò cười. Dứt lời. Lại ho khan vài tiếng, đối nếu nói, vi tả sứ đối người đợi sự tình bản tính như thế, thư sinh không cần để ở trong lòng. Như mỉm cười. Một trận móng ngựa ở đầu đường vang lên, thất ngựa đạp lên bụi đất dơ lên tràn ngập toàn bộ đường đi, mãi cho đến ngựa dừng ở khách sạn trước sau, mới chậm rãi tiêu tán, cái này rước lấy trên đường chúng giang hồ khách lời oán giận, nhưng thấy đối phương người đông thế mạnh. Không người dám dẫn đầu trách cứ. Ngựa tốt. Như khen một tiếng, trông thấy người tới về sau, lại nhíu mày. Nói. Người Mông Cổ. Giang Vũ Hàn nghe vậy quay đầu nhìn thoáng qua, cười nói, quen biết đã lâu. Đà Lôi cầm đầu. Mang theo lão hòa thượng bọn người đi đến, Quách Tĩnh đang đuổi giết Hoàn Nhan Hồng Liệt cùng đến Mông Cổ cùng Hoa Tranh thành hôn, bởi vậy cùng Giang Nam thất quái đi theo trong đám người. Lão hòa thượng bước vào khách sạn, trước tìm điên cuồng thư sinh phiền phức, điên cuồng thư sinh. Vì sao giết ta giáo đệ tử?
Cao hứng.
Như những mày, gậy vò rượu, một bộ muốn ăn đòn biểu lộ, có bản lĩnh tới báo thủ. Lao hòa thượng tiến lên trước một bước, Đà Lôi đưa tay đem hắn kéo lại. Đối phương như thế trắng trợn, nhất định có chỗ dựa vào, hắn cũng không muốn mình cao thủ gậy ở chỗ này. Đà Lôi liếc nhìn bốn phía, ánh mắt cuối cùng đứng tại Minh giáo bọn người trên thân. Tiểu vương gia từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a?
Hán tử áo đen chắp tay.
Các ngươi làm sao cũng ở nơi đây?
Đà Lôi hỏi.
Đại quân Mông Cổ tung hoành Tây vượt thời điểm, Minh giáo chỗ vừa vặn ở vào đại quân Tây Trinh trên đường, bởi vậy người Mông Cổ cùng Minh giáo đánh qua quan hệ cũng không ít. Người Mông Cổ đã từng mời Minh giáo quần hùng quy thuận Mông Cổ, nhưng bọn hắn cự tuyệt, hiện tại xem ra hiển nhiên bọn hắn có mưu đồ khác. Minh giáo không dám đắc tội người Mông Cổ, nếu không ra lệnh một tiếng, chỗ đến như bẻ cảnh khô đại quân Mông Cổ có thể đem đỉnh Quang Minh san thành bình địa. Ta giáo Bắc Tống trong năm sinh động tại Giang chết một vùng. Sau bị Hoàng Thường lão tặc khu trục đến Tây vực Côn Luân, hiện tại là một lần nữa giết trở lại tới thời điểm. Đại Hán áo đen đối người Mông Cổ rất là cung kính, giải thích càng tường tận.
Đà Lôi gật gật đầu.
Cảm thấy xem thường, Minh giáo những cái kia lịch sử hắn là rõ ràng, những người này rõ ràng không phải an phận hạng người. Có người làm chỗ dựa, người cao gầy hòa thượng không đành lòng mập hòa thượng phơi thây đầu đường, lại đem thi thể dơ lên trở về, lao hòa thượng tiến lên một bước đem mập hòa thượng trợn mắt tròn xoe, chết không nhắm mắt con mắt nhắm lại, về sau niệm một đoạn phức tạp kinh văn bên trong trang nghiêm túc mục. Tràn đầy diều hâu ở cao nguyên bên trên gào thét mà qua rên rỉ cùng thê lương.
Nguyện ngươi hồn về cáng gì bồ kệ.
Lao hòa thượng đuốt ve mập hòa thượng đầu, đứng người lên đến nói ra, một ngày nào đó ta Quách Ba Tân Nhiêu đệ tử sẽ một lần nữa trở về gia viên. Vì đệ tử đã chết báo thủ.
Dựa mắt mà đợi.
Như lạnh nhạt uống một hớp rượu, ánh mắt rời về phía góc đường. Cười nói, hôm nay là Tây vực quần hùng đại hội sao? Hắn vừa dứt lời, Âu Dương Phong trong tay dẫn theo cửu thiên trượng chuẩn tiến đến.
Âu Dương tiền bối.
Minh giáo cùng lão hòa thượng bọn người gặp Âu Dương Phong, cung kính chắp tay hành lễ. Như thế có thể thấy được, Thiên Long Ngũ Tuyệt thanh danh cũng không phải là đến không, Âu Dương Phong tung hoành Tây vực, những người này trong lòng đều là rất kiêng kỵ. Âu Dương Phong buông xuống cửu thiên trượng, nhàn nhạt ân một tiếng, quay đầu gặp đứng tại góc tường một thân chật vật Âu Dương Khắc cùng cửu thiên xích, trên mặt hiện lên một tia tức giận, hắn tiến lên bắt lấy Âu Dương Khắc cánh tay, xem xét một phen về sau, quay đầu cả giận nói, ai làm? Âu Dương Phong như sấm dậy đất bằng trong đám người nổ vang, trong khách sạn giang hồ quần hùng hai mặt nhìn nhau, cuối cùng ánh mắt chăm chú vào Như trên thân.
Các ngươi nhìn ta làm gì?
Là ta cứu bọn hắn.
Như liếc mắt.
Cùng lúc đó, ngoài khách sạn giang hồ khách nghe mới vừa đi vào chính là Âu Dương Phong, đông nhiên tan tác như chim ông. Kịp phản ứng Âu Dương Phong một thanh đũa làm ám khí ném ra, mấy cái không có mắt chạy chậm gặp thai vạn. Ước chừng sau khi an toàn, đám kia giang hồ khách lại ngừng lại, xa xa nhìn chằm chằm khách sạn. Âu Dương Phong mặc dù tức giận, nhưng một quyền nan địch bốn tay, không có lại đuổi theo ra đi.
Ngươi thế nào?
Âu Dương Phong hỏi Âu Dương Khắc.
Âu Dương Khắc liền đẩy ra Âu Dương Phong, đứng thẳng người, lạnh lùng nói một câu, ta không sao.
Âu Dương Khắc lãnh đạm để Âu Dương Phong khẽ giật mình, cuống họng nhuyễn động trải qua, có chuyện muốn nói, nhưng trường hợp cuối cùng không thích hợp, vẫn là nuốt xuống bụng bên trong đi. Cửu Thiên Trượng đi lên xem xét Cửu Thiên Xích thân thể, nhưng gặp nàng lôi kéo Âu Dương Khắc tay thật chặt không thả, trong lòng có chút hiểu được. Ngày đến hoàng hôn, Dư Huy vẩy vào khách sạn cửa sổ bên trên, nhiễm lên một tầng huyết hồng. Đồng chí đã qua, thiên địa một mảnh thê lương, một trận gió thổi qua, lôi cuốn lấy cát vàng, mặc dù ở Tương Dương thị trấn, lại có tái ngoại hoang mạc thị trấn phong tình. Một trận ngựa tiếng chuông nghĩ tới. Thị trấn duy nhất cuối ngã tư đường lại đi tới ba người. Hai vị hòa thượng. Trong đó một vị một thân màu xanh tăng bào, còn lưng thân thể, trên lưng trở đi một thanh cực rộng thật dài trọng kiếm, mày trắng rũ xuống chóp mũi, hiền lành vô cùng. Một vị khác hòa thượng khuôn mặt cực kỳ xấu xí, để cho người ta không đành lòng tinh tế dò xét, hắn bị xích sắt trói tay trói chân, bị một đô đầu bộ dáng ăn mặc người kéo lấy. Ba người ở xà ngang cùng đoạn tường thượng du trường giang hồ khách ánh mắt nhìn chăm chú, đi vào thị trấn, dọc theo đường đi đi tới khách sạn. Đi một năm Tây vực, chẳng lẽ người Trung Nguyên quen thuộc đứng tại đầu tường phơi nắng rồi?
Mã đô đầu càng kinh ngạc.
Nốc xoạt một tiếng, chùa thiếu lâm vô danh đạt ma kiếm võ tăng ngón trỏ đập vào mã đô đầu trên đầu. Chỉ đứng tại hai bên đường phố giang hồ khách, nói, cái này rõ ràng là giang hồ sống mái với nhau.
Ai, Tây vực người quả nhiên dã man, một câu không đối đầu đến liền đâm đao, không hiểu lấy đức phục người.
Mã đô đầu cảm thán mà nói, ngươi xem chúng ta người Trung Nguyên, sống mái với nhau tiền trạm ở nóc nhà mặt mũi hiền lành dò xét trải qua, trước tiên ở khí thế nộp lên chiến một phen, đánh không lại sớm làm rút lui.
Ngươi hiểu cái rắm.
Võ tăng không biết tên lại mắng,
sống mái với nhau trước dò xét một phen là chọn trước đối thủ, đánh thời điểm tìm quả hồng mềm bót. Ở phương diện này Nhạc tiểu tử so ngươi có kinh nghiệm nhiều, ta gặp hắn lúc, hắn liền mang theo một đám quy nô cùng một cái khác thanh lâu quy nô như vậy đánh nhau đâu. Ngài còn đi qua thanh lâu. Mã Đô đầu chú ý khá rõ ràng không đúng. Khu khu. Nói lộ ra miệng võ tăng không biết tên ho khan vài tiếng, trước Mã Đô đầu một bước tiến vào khách sạn, sau đó lại lui ra. Thế nào? Mã Đô đầu hỏi. Chẳng lẽ lại đi nhầm phương hướng, chúng ta còn chưa đi ra Tây Vực. Võ tăng không biết tên nghi ngờ nhìn chung quanh cảnh sắc, trong khách sạn làm sao đều là Tây Vực đám người kia. Nam. Chương này tẹt nhiều ký tự giác xóa mệt thấy em mờ. Chương 297, bị bao vây. Vừa trải qua Hán Thủy. Mã Đô đầu một tay lấy hòa thượng xấu đẩy vào khách sạn, nghe ta không sai, ta biết đường rất chuẩn. Võ tăng không biết tên hừ lạnh một tiếng, chuẩn cái rắm. Mã Đô đầu không vui, lần trước nếu không phải ta ngươi liền chạy đại lý đi. Xoát một tiếng, võ tăng không biết tên lại gõ Mã Đô đầu, biết sai ngươi còn theo ta đi. Ngài thái độ như vậy kiên quyết, ta nào dám. Mã Đô đầu nói bước vào khách sạn, gặp Minh Giáo, người Mông Cổ, Hắc Giáo lao hòa thượng, kỳ trang dị phục, cũng là ngây ngẩn cả người. Hắn thu hồi chân, quay đầu nhìn bên ngoài bầu trời, trực nương tặc, sẽ không thật đi nhầm a? Ngớ ngẩn. Hòa thượng xấu nhịn không được mở miệng mắng một câu, hắn ngẩng đầu ngắm nhìn bốn phía, rõ ràng cũng là sững sờ, cùng hai người khác biệt chính là, hòa thượng xấu trong lòng hiện lên một tia ý mừng, thầm than có thoát thân cơ hội. Hòa thượng xấu chính là hỏa công đầu đà. Hắn lâu dài xông xáo tái ngoại, đối các vị đang ngồi quen thuộc ghê gớm. Mã Đô đầu xưa nay không là lấy dễ đối phó người. Hắn một cước đá vào hỏa công đầu đà trên ông, thẹn quá hóa giận mắng, liền ngươi dài dòng. Hỏa công đầu đà một cái đứng không vững, hướng trong khách sạn ngã đi. Mắt thấy là phải té ngã, bị Minh Giáo hán tử áo đen vịt. Đường đường kim cương môn môn chủ, lại bị bực này hạng giá áo túi cơm ức hiếp, quả nhiên là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh a. Hán tử áo đen nói. Hòa thượng xấu ngẩng đầu thấy hán tử áo đen, nói cảm ơn vi hữu sứ, chúng ta Tây Vực quần hùng đồng khí liên tri. Các vị cần phải vì Lao Tăng làm chủ a. Trong khách sạn Tây Vực quần hùng nghe vậy ánh mắt quét về phía còn đứng ở ngoài cửa võ tăng không biết tên, tạm thời không có tỏ thái độ, Hắc Giáo Lao Hòa Thượng cùng Đà Lôi trao đổi một cái ánh mắt, tiến lên một bước hỏi, hai người các ngươi là người phương nào? Sao đem cửa chúa làm như thế bái? Không đợi Hòa Thượng xấu nhiều lời, võ tăng không biết tên tiến vào khách sạn, chắp tay trước ngực trang nghiêm nói một tiếng A-di-đà Phật. Ông ngẩng đầu nói, chùa Thiếu Lâm Đạt Ma Đường võ tăng gặp qua các vị thí chủ. Minh Giáo cùng Hắc Giáo các vị rõ ràng có khuynh hướng hòa thượng xấu, chỉ là dò xét bọn hắn sư đồ hai người, chưa có trở về lễ. Điên cuồng thư sinh lại đứng người lên. Chắp tay đáp lễ nói ra, nguyên lai là Nhạc tiểu cửu sư phụ, điên cuồng thư sinh gặp qua đại sư. Âu Dương Phong nghe vậy ánh mắt liếc nhìn tới. Dừng lại ở võ tăng không biết tên phía sau trọng kiếm bên trên, một lát sau sông võ tăng không biết tên khách khí gật gật đầu. Giang Vũ Hàn quay đầu cũng là dò xét hắn một phen. Điên cuồng thư sinh chi danh võ tăng không biết tên hiển nhiên là nghe qua. Hắn hơi sững sờ, sau đó nhìn chung quanh, ở như đương đối phương chính tà bất lưỡng lập, đối với mình khinh thường lúc, võ tăng không biết tên mở miệng, lao yêu bà không ở nơi này à. Như nín cười, lắc đầu, không ở lâu chủ hiện tại cùng tiểu cửu cùng một chỗ. Đáng thương Nhạc tiểu tử. Võ tăng bi thiên mẫn nhưng tình hoài rất nặng, nhất định bị tra tấn rất thảm. Như lay động một cái vò rượu, nói, vậy ngươi nhưng đánh giá thấp tiểu cửu. To như vậy Trích Tinh lâu dám chống lại lâu chủ chi danh đồng thời bình yên vô sự người chỉ có hắn. Mã Đô đầu tùy tiện nói, sư đệ như vậy có bản lĩnh, không ăn thiệt thòi. Hắn gặp khách sạn sớm không có tiểu nhị, một lát cũng tìm không thấy rượu, sông như nói ra, đại hiệp, còn có rượu không, chết khát ta. Hắn lại không biết trước mắt không phải cái gì đại hiệp, mà là sát nhân ma đầu. Nếu đem dưới chân thả một nhỏ vỏ rượu ném đi qua. Cười, ta cũng không phải chuyện gì đại hiệp. Sông sáo giang hồ A. Tiếng đêu đại hiệp chuẩn không sai được. Mã Đô đầu sinh tồn triết học rất nhiều, quay đầu hắc hắc giáo Lao Hòa Thượng, đúng không? Tô Mự. Một câu nửa ngày không người lý Lao Hòa Thượng tức giận hừ một tiếng, hắn túi đầu đối Đà Lôi nói Hòa Thượng xấu thân phận. Kim Cương Môn ở Tây Vực thanh danh không yếu, một mực tại người Mông Cổ lung lạc người giang hồ trong danh sách, nếu không ngày sau A Nhị, A Tam cũng sẽ không hiệu mệnh cùng Triệu Mẫn, bởi vậy Đà Lôi lúc này đáp ứng Lao Hòa Thượng vì Hòa Thượng xấu ra mặt. Lao Hòa Thượng kéo qua hỏa công đầu đà. Ngăn tại trước mặt hắn, hỏi, không biết môn chủ làm sao đắc tội hai vị. Mười mấy năm trước hắn đánh chết ta Đạt Ma Đường thủ tọa Khổ Chí, lão nạp chuyến này là dẫn hắn trở về nhận tội. Võ tăng không biết tên nghiêm mặt nói. Năm đó nếu không phải Khổ Chí muốn dùng liệt tâm trưởng lấy tính mạng của ta, ta như thế nào giết chết hắn? Hỏa công đầu đà muộn thanh muộn khí mà nói. Năm đó hai người các ngươi phá chiêu đến đánh triền ti lúc. Khổ trí thiền sư yêu quý ngươi dốc lòng tự học một thân bản sự, không đành lòng đả thương ngươi tính mệnh. Song trưởng tách ra muốn buông tha ngươi. Võ tăng không biết tên thở dài lắc đầu, nguyên lai ngươi lại cho rằng khổ trí thiền sư phải dùng thần trưởng tám đánh lấy tính mạng ngươi. Chùa Thiếu Lâm tự xưng là danh môn chính phái. Lại muốn tìm loại này lấy cớ giải vây. Hỏa công đầu đà mới chưa phát giác khổ trí thiền sư là muốn lưu tính mạng mình. Phi. Mã Đô đầu một ngụm rượu nôn tới đất bên trên, máng, võ công quả nhiên học trộm, liệt tâm trưởng cùng dừng tay ngốc ngốc không phân biệt được. Khổ trí thiền sư đã qua đời, năm đó đến tột cùng như thế nào đã thành không đầu bàn xử án. Lão Hòa Thượng nói, các ngươi liền như vậy đem đường đường kim cương môn chủ trào trở về chỉ sợ không ổn đâu. Có gì không ổn? Mã Đô đầu thẳng tính một cái. Chẳng lẽ coi là thật không đem ta Tây Vực Võ Lâm để ở trong mắt? Lão Hòa Thượng ý muốn đem Minh giáo người cũng kéo vào được. Mã Đô đầu đang muốn ngay thẳng đáp lời, võ tăng không biết tên ai một tiếng, kinh ngạc chỉ vào Đà Lôi bọn người. Làm sao? Hắc giáo Lão Hòa Thượng hỏi. Các ngươi là người Mông Cổ. Võ tăng không biết tên dò xét một phen, khoa trương vô vô đuổi, ai u, các ngươi còn không chạy. Đại Kim quân đội giết tới, chúng ta vừa rồi tại ngoài trấn nhỏ trạm gác cao bên trên nhìn thấy qua. Tương Dương chính là người Kim cùng người Tống giao giới, như Đà Lôi ở chỗ này bị Đại Kim bắt được làm con tin, đối người Mông Cổ sợ là cực kỳ không ổn. Thật chứ? Quách Tính hỏi. Người xuất gia không đánh lừa dối. Võ Tăng không biết tên nghiêm nghị nói một tiếng A-di-đà Phật. Lập tức Lao Hòa Thượng cũng không để ý không được Hòa Thượng xấu, cùng Đà Lôi bọn người khổ tư lên đối sách tới. Mã Đô đầu cười ha hả qua đem Hòa Thượng xấu nắm chặt đi qua, đạp một cước, để ngươi nhiều chuyện. Đang muốn đạp thứ hai chân. Một mặc màu đen dày quan chân công tới, đá vào Mã Đô đầu bắp chân bên trên, để hắn ngã cái ngã nhào. Đừng khinh người quá đáng. Minh giáo đại hán áo đen đem hỏa công đầu đà kéo đến Minh giáo giáo chủ bên cạnh. Ai u, lạnh quá, lạnh quá. Bò dậy Mã Đô đầu che chân, khập khiễng đi đến võ tăng không biết tên bên cạnh tìm kiếm che chở. Võ tăng không biết tên đưa tay phải ra khoác lên Mã Đô đầu trên mạch môn, truyền đi một tia nội lực trợ giúp Mã Đô đầu đem hàn ý đuổi ra bên ngoài cơ thể, như có điều suy nghĩ. Hàn băng nội lực đã đạt đến hóa cảnh, Minh giáo hữu sứ quả nhiên ghê gớm. Quá khen. Trực nương tặc. Mã Đô đầu gặp Minh giáo cũng muốn nhúng tay, biết có chút khó giải quyết, lầu bầu nói, nhìn cái náo nhiệt lại tự nhiên đâm ngang. Giá giá. Mặt trời sắp lặn thị trấn dần dần an tĩnh lại, bên ngoài trấn lại đột nhiên vang lên một trận như sấm tiếng vó ngựa, nương theo tiếng vó ngựa còn có ô ô tiếng hò hét, ở thị trấn đầu đông quanh quẩn, cũng chậm rãi lan tràn tới thị trấn bốn phía. Đám người từ cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại, gặp bên ngoài trấn nâng lên bụi đất che khuất bầu trời, đem chỉ có ánh nắng cũng chặn. Quả nhiên là người Kim. Nơi này kinh hoàng nhất chính là người Mông Cổ, nhưng nói ra lời này lại là Mã Đô đầu. Hắn nhìn về phía võ tăng không biết tên, cả kinh nói, sư phụ, ngài cũng quá thần cơ diệu toán đi. Diệu tính nhưng cái dám, ta vừa rồi nói bậy. Võ tăng không biết tên lại gõ Mã Đô đầu đầu. Đã nói xong người xuất gia không đánh lừa dối đâu. Mã Đô đầu bị khuất. Không phải người Mông Cổ, là thổ phỉ. Quân Mông Cổ tiến đến bẩm báo, từ xa nhìn lại người cái bang cũng ở trong đó, hẹn 5.000 thừa kỵ binh, bộ binh vô số kể, toàn bộ mang theo cung tiễn, đem toàn bộ thị trấn bao vây. Nửa câu đầu đám người còn thở dài một hơi, nửa câu sau lại chửi mẹ, vô số kể cung tiễn bắn tới, chớ nói phổ thông giang hồ khách, Âu Dương Phong đều có thể bắn thành con nhím. Chưa xong còn tiếp. Đợt, cái này mấy chương quá độ, nhân vật chính lập tức xuất hiện, cảm ơn mọi người ủng hộ. Ý 752 Chương 298, một kiếm. Bên ngoài trấn, tiếng vó ngựa qua đi như cũ vang cái không ngớt. Minh giáo giáo chúng chạy vào, chắp tay nói với giáo chủ Minh giáo, "Giáo chủ, bên ngoài trấn ngũ hành kỳ huynh đệ bị thổ phỉ vây quanh." Hán tử áo đen giận đập một tiếng cái bàn, nói, "Cả gan làm loạn, làm ta Minh giáo chúng đệ tử ăn chay hay sao?" "Giáo chủ, ta cái này đi dẫn đầu đệ tử giết ra khỏi chúng đây." Giang Vũ Hàn khuyên nhủ hắn, đứng người lên đến, nghiêng hai lắng nghe bên ngoài trấn động tĩnh. Một lát sau lắc đầu, nói, đường nội, những người này không rõ lai lịch, chưa chắc sẽ cùng chúng ta là địch, vẫn là yên lặng theo dõi kỳ biến tốt. Giáo chủ Minh giáo công nhận gật gật đầu, lại ho khan vài tiếng, ở Mã Đô đầu rất sợ hắn đem phổi ho ra tới thời điểm mới mở miệng, Giang tả sứ nói có lý, lần này lại vào Trung Nguyên đối giáo ta cực kỳ trọng yếu, không cần thiết đem ta giáo cao thủ bạch bạch hao tổn ở chỗ này. Đại hán áo đen hiển nhiên đối Giang Vũ Hàn không phục lắm, nhưng giáo chủ nói như vậy, chỉ có thể y mệnh làm việc. Ta để cho người ta đi ước thúc điểm bọn hắn. Người áo đen dứt lời, tiện tay sai khiến mấy tên thủ hạ đi ra, hiển nhiên hắn trong giáo danh vọng rất cao. Nếu là thổ phỉ, người Mông Cổ hoàn toàn không cần phải lo lắng, nghiêng đầu lại để ý tới hòa thượng xấu việc này thời điểm, mới phát hiện hòa thượng đã đứng sau lưng giáo chủ Minh giáo. Mang theo xiềng xích há không mệt mỏi. Ta cho môn chủ trốn thoát. Đại hán áo đen vi hữu sứ nói vung đao muốn chặt đứt hòa thượng xấu trên người xiềng xích. Một con tay khô héo lại bắt lấy đại hán áo đen chấp đao tay. Minh giáo là hạ quyết tâm muốn xen vào ta chùa Thiếu Lâm sự tình. Võ tăng không biết tên hỏi. Võ tăng không biết tên lúc trước cách vi hữu sứ còn tại mấy bước bên ngoài, bây giờ lại đến vi hữu sứ bên cạnh, tay này công phu coi là thật kinh diễm đám người. Âu Dương Phong nhìn ở trong mắt, cùng Nhạc Tử Nhiên mạn bộ viễn đoan thân pháp quỷ dị khác biệt, võ tăng không biết tên khinh công pháp vụng vô cùng, phảng phất là một bước vượt qua mấy bước. Đi tới đại hán áo đen bên cạnh. Võ tăng không biết tên lại hỏi một câu, mới đưa đại hán áo đen gọi định thần lại. Lưng lại một chút, đại hán áo đen nói ra, Minh giáo tất nhiên muốn vì môn chủ trì công đạo. Dứt lời. Bàn tay xoay chuyển, phản kích hướng nắm bàn tay hắn võ tăng không biết tên. Võ tăng không biết tên chỉ cảm thấy một trận hàn khí bước tới. Nghiêng người né qua, một chiêu hàng long phục hổ nghiêng đánh vi hữu sứ dưới sương sườn. Đại hán áo đen hiển nhiên không phải đèn đã cạn dầu, lúc trước một trưởng không đợi đánh thực, chuẩn bị ở sau một trưởng lại đánh tới, tiếp được võ tăng không biết tên một chiêu này hàng long phục hổ. Hàn băng nội lực trong nháy mắt tuôn ra, bước tiến võ tăng không biết tên trong cơ thể. Võ tăng không biết tên nội lực công chính nu hòa, am hiểu sâu Phật pháp chủ quan. Hàn băng nội lực vừa tràn vào đi liền bị tách ra, ngược lại tràn vào đại hán áo đen trong cơ thể. Đánh vi hữu sứ một trở tay không kịp. Vừa giao thủ một hiệp, đại hán áo đen ăn một chút hơi nhỏ thua thiệt, hắn lui ra phía sau một bước, xua tan võ tăng không biết tên nội lực, khen, Thiếu Lâm nội công quả nhiên danh bất hư truyền. Quá khen, quá khen. Dịch Cân Kinh. Nói chưa dứt lời, nói chuyện Mã Đô đầu phốc xích vui vẻ, năm đó võ tăng không biết tên ở chùa Thiếu Lâm tàng kinh cắt trộm Dịch Cân Kinh. Học được nửa năm sửng sốt không có nửa phần tiến bộ, ngược lại là tu tập chùa Thiếu Lâm cơ sở nội lực thời điểm, tiến bộ phi tốc. Võ tăng không biết tên ảo não. Đại hán áo đen thừa cơ một trưởng lại đánh tới, chính giữa võ tăng không biết tên tiết giận ý muốn. Hắn không khách khí nữa, thần trưởng tám đánh trúng liệt tâm trưởng thi triển ra đi, song trưởng tách ra lắp một cái. Phân biệt đánh vào đại hán áo đen trên hai tay, chỉ nghe két rồi một tiếng, vi hữu sứ một tiếng hừ lạnh, cánh tay trái xuất hiện rõ ràng lệch vị trí. Chưa được võ tăng không biết tên cũng không có lấy lòng đi, hắn mạnh dùng thần trưởng bát đại bên trong liệt tâm trưởng hướng hỏa công đầu đà chứng minh đạt ma đường thủ tọa khổ trí thiền sư cũng không phải là phải dùng chiêu này lấy tính mệnh của hắn. Cánh tay trái cứng rắn chịu đại hán áo đen một cái hàn băng trưởng, chấn liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Lại nhìn cánh tay, hàn ý đánh tới. Như đông cứng một nửa khó mà tự nhiên. Võ tăng không biết tên nhẹ nhàng hoạt động cánh tay, chất vấn hỏa công đầu đà, thấy rõ không, đây mới thực sự là liệt tâm trưởng, mà không phải khổ trí thiền sư lúc ấy dừng tay tư thế. Hỏa công đầu đà nhìn rõ ràng, trong lòng đối khổ trí thiền sư cố ý lưu mình y mệnh đã tin 7-8 phần, nhưng vì thoát thân, hắn như cũ hừ lạnh một tiếng, đối võ tăng không biết tên chất vấn chẳng thèm ngó tới. Ha ha, ngươi hỏa thượng này xấu thì cũng thôi đi, da mặt còn như thế dày. Hôm nay ta không phải giáo huấn ngươi một chút. Mã Đô đầu nổi giận, tiến lên một bước gặp đại hán áo đen ngăn tại phía trước, võ tăng không biết tên cũng không ngăn cản hắn, hậm hực lại lui về. Tạm thời tha cho ngươi một mạng. Mã Đô đầu nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mà nói. Ở đại địa cuối cùng, tà dương tung xuống cuối cùng một tia sáng huy, biến mất ở trên đường chân trời, bên ngoài chấn tiếng vó ngựa yên tĩnh trở lại, thổ phỉ đóng quân nơi chú quân bó đuốc chiếu sáng nửa bầu trời. Đại hán áo đen không lo được trở hiểu xiềng xích. Đối với người khác trợ giúp hạ xoay chính chật khớp cánh tay. Ngoài khách sạn trên đường phố lúc này vang lên một trận không nhanh không chậm tiếng vó ngựa. Người tới rất nhiều, thậm chí còn có xe ngựa vượt trên đường đất thanh âm. Chưa được trước ánh vào đám người tầm mắt chính là vài thất tuấn mã. Nhỏ thổ phỉ mang theo thủ hạ tung người xuống ngựa, tiến vào khách sạn, ngắm nhìn bốn phía, nói ra, trời tối làm sao không đốt đèn. Dứt lời, phất phất tay để cho thủ hạ đem trong tay bó đuốc nhóm lửa an trí ở khách sạn bốn phía, trong chốc lát khách sạn sáng rỡ. Bên ngoài là nhân mã của ngươi. Giáo chủ Minh giáo trầm giọng hỏi, dứt lời ho khan vài tiếng. Hắn khục tâm khục phổi ho khan đoạp dương tiếng thở dốc dọa sợ nhỏ thổ phỉ. Nhỏ thổ phỉ lui lại mấy bước, không phải là cái ho lào quỷ a. Lớn mật. Đại hán áo đen giận vỗ bàn, đối nhỏ thổ phỉ trợn mắt nhìn, phản đưa tới vừa chật khớp cánh tay đau đớn. Bất quá, vì hữu sứ khí thế có phần thịnh, bị hù nhỏ thổ phỉ lại lui lại mấy bước. Lui thêm bước nữa liền phóng ra ngoài cửa, nhỏ thổ phỉ mắng, mẹ hắn nương. Chọc tới lao tử, bắn ngươi cái than tổ hong. Than tổ hong là cái gì? Mã Đô đầu hiếu kỳ hỏi. Nhỏ thổ phỉ gãi gãi đầu, tùy tiện nói, ta thế nào biết? Bằng hữu của ta nói như thế. Bị ngươi nắm chặt vận mệnh cảm giác cũng không tốt như vậy, người trước mắt này rõ ràng là tướng cướp, bởi vậy Âu Dương Phong đứng người lên đến, hỏi, các ngươi cũng là vì bảo tàng mà đến. Bảo tàng. Mã Đô Đầu đối bảo tàng sức chống cự rất nhỏ, nơi này có bảo tàng.
Trực nương tặc, cái này náo nhiệt nhìn đối đầu.
Đương nhiên là có bảo tàng.
Âu Dương Phong chậm rãi đi tới, cái này bảo tàng ngay tại.
Lời còn chưa dứt, Âu Dương Phong tiến lên mấy bước, năm ngón tay thành chảo hướng không có phòng bị nhỏ thổ phỉ chụp tới.
Ai u?
Nhỏ thổ phỉ võ công đương nhiên so ra kém Âu Dương Phong, hắn thậm chí né tránh cơ hội đều không, chỉ lo được kinh hô một tiếng, trơ mắt nhìn xem một chảo hướng mình đầu vai chụp tới.
Ngay tại cái này trong điện quang hỏa thạch, một thanh kiếm từ ngoài khách sạn đâm vào đến, nhanh đến cực hạn, diệu đến đỉnh phong, thẳng bức Âu Dương Phong muốn khoác lên nhỏ thổ phỉ đầu vai bàn tay.
Thanh kiếm này mới xuất hiện ở trong tầm mắt, Âu Dương Phong trong lòng đã là siết chặt, hắn vội vàng lui lại mấy bước, dù là như thế, bàn tay cũng khắc xuống một đạo vết máu.
Nhạc Tử Nhiên.
Âu Dương Phong hận hận nói.
Hai đạo thân ảnh màu trắng rào bước tiến lên khách sạn đến, Nhạc Tử Nhiên tay phải cầm kiếm, trái sau nắm cả Hoàng Dung eo, để Tiểu La Lệ dựa vào ôm trong ngực chính mình, theo sát hai người đi vào là Tương Dương Ngũ Quỷ bên trong mấy vị khác cùng Trích Tinh lâu thị nữ.
Hoàng cô nương sắc mặt tái nhợt, một cái tay che lấy phần bụng, lại là đau bụng kinh bệnh cũ lại phạm vào.
Các ngươi đi thu thập một gian phòng, trước hầu hạ hoàng cô nương nằm ngủ.
Nhạc Tử Nhiên phân phó thị nữ.
Thị nữ y mệnh, béo tẩu đi tới vịn Hoàng Dung đi xuống trước.
Không nghĩ tới các vị đều ở, thất kính.
Nhạc Tử Nhiên quay đầu chắp tay, lại đối Như chào hỏi, tam ca tốt.
Như đáp lễ lại.
Còn có chúng ta đâu?
Mã Đô Đầu đi lên đập Nhạc Tử Nhiên bả vai, rất sợ đem mình rơi xuống.
Nhạc Tử Nhiên không tới kịp mở miệng, núp ở góc tường chuẩn bị trượt võ tăng không biết tên một bàn tay đập vào Mã Đô Đầu trên đầu, máng, ngươi cái đồ đần, hắn như tới chỗ này, lao yêu bà nhất định ở, chuốn mất liền tốt, ngươi đánh cái gì?
Chưa xong còn tiếp.
Chương 299, Bạch Liên Hoa.
Nhạc Tử Nhiên vội ho một tiếng, hướng võ tăng không biết tên đục lỗ sắc, đánh gậy hắn đoán trách.
Hừ.
Ngoài khách sạn truyền đến một tiếng khinh thường, Lạc Xuyên mang theo Mục Niệm Tử, Tạ Nhiên bọn người đi đến. Hòa thượng từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a?
Lạc Xuyên mặt không thay đổi nói.
Ha!
Võ tăng không biết tên ngửa đầu, khí trời tốt ta.
Nhạc Tử Nhiên nâng chán, nói thời tiết nhìn nóc nhà làm gì.
Võ tăng không biết tên tựa hồ cũng biết cái này lấy cớ đủ nát, cười ha hả, vò vò bụng nói thầm một tiếng thật đói, chậm rãi hướng phòng bếp rời bước mà đi.
Lạc Xuyên vốn muốn lại mỉa mai võ tăng không biết tên vài câu, ngẩng đầu thấy Giang Vũ Hàn, sắc mặt lập tức âm trầm xuống.
Nhạc Tử Nhiên còn không biết hai người ân oán.
Ở Lạc Xuyên trong lòng hại chết Lạc Thủy kẻ cầm đầu là Giang Vũ Hàn, năm đó bức bách tại Lạc Thủy di mệnh mà không thể lấy hắn tính mệnh, nhưng hận ý vẫn là rất đậm.
Nhạc Tử Nhiên cùng Giang Vũ Hàn sớm muộn một trận chiến, chính là Lạc Xuyên muốn mượn Nhạc Tử Nhiên chi thủ vì Lạc Thủy báo thủ.
Đương nhiên, hiện tại Lạc Xuyên trong lòng nghĩ như thế nào cũng chỉ có chính nàng rõ ràng.
Giang Vũ Hàn cùng như ngồi ở trên một cái bàn, đưa lưng về phía Lạc Xuyên, nghe tiếng hậu thân tử chấn động. Nhưng không có xoay qua thân thể đến, ngồi yên sau một lúc lâu mới dơ lên vỏ rượu tiếp tục uống rượu.
Lạc Xuyên ở Trích Tinh lâu đám người trong suy nghĩ địa vị rất cao, bình thường tuyệt không dám lãnh đạm, như đứng người lên đến, chắp tay hướng Lạc Xuyên hành lễ.
Giang Vũ Hàn không quay đầu lại, Lạc Xuyên cũng không có để ý tới hắn, hướng như đáp lễ lại về sau, tiến lên mấy bước đứng tại Nhạc Tử Nhiên bên cạnh, gặp giáo chủ Minh giáo ho khan khó chịu bộ dáng, cười lạnh, ngươi thế mà còn chưa có chết, quả nhiên là kiện chuyện lạ.
Minh giáo giáo chủ ngồi ở nhất trên ghế, ho khan đỉnh chỉ sau âm trầm nhìn chằm chằm Lạc Xuyên, sau một lúc lâu trầm giọng nói, để ngươi thất vọng.
Nhạc Tử Nhiên gần sát Lạc Xuyên lỗ thai, thấp giọng nói, lúc trước trọng thương Đường Đường cha chính là người của Minh giáo.
Ta biết.
Lạc Xuyên trên mặt không có chút nào kinh ngạc, hắn cái này một thân tổn thương chính là khi đó lưu lại.
Nhạc Tử Nhiên kinh ngạc, chưa được trường hợp đến tột cùng không đúng.
Không có nhiều lời.
Trong lòng của hắn kỳ thật còn lo lắng hai chuyện. Quay đầu gặp võ tăng không biết tên cùng Mã Đô Đầu rón rén ra phòng bếp, hỏi, lao đầu tử.
Khả nhi cô nương nhưng từng cùng với các ngươi.
Võ tăng không biết tên nhấm nuốt trong miệng đồ ăn, trước gật gật đầu sau lắc đầu.
Cố gắng nuốt xuống sau mới nói, tây vực chúng ta cùng một chỗ, chưa được tiến xem xét mỗi người đi một ngả, nàng cùng mấy cái hắc giáo hòa thượng muốn đi Hoa Sơn.
Hoa Sơn.
Nhạc Tử Nhiên nghi hoặc.
Đi Hoa Sơn làm cái gì?
Võ tăng không biết tên làm một không rõ ràng thần sắc. Tiếp tục vùi đầu gặm trong tay màn đầu.
Hắc Ngọc Đoạn Tục cao đâu?
Nhạc Tử Nhiên lại hỏi, ánh mắt nhìn chăm chú về phía đại hán áo đen sau lưng hòa thượng xấu.
Võ tăng không biết tên tiến đến Tây vực đuổi bắt hỏa công đầu đá lúc, Nhạc Tử Nhiên từng nhắc nhở hắn lưu ý nhiều kim cương cổng Hắc Ngọc Đoạn Tục cao.
Hiện tại võ tăng không biết tên đã về tới Trung Nguyên, kia hỏa công đầu đá nhất định là bị bắt được.
Nghĩ đến Hắc Ngọc Đoạn Tục cao hẳn là cũng tới tay.
Ở trên người hắn,
Mã Đô Đầu trong tay cắn một nửa hành chỉ hướng hòa thượng xấu.
Đại hán áo đen vi hữu sứ cảm thấy không lành,
vội vàng đem hỏa công đầu đà kéo về phía sau, nhưng không ngờ Nhạc Tử Nhiên tốc độ càng nhanh, cơ hồ là trong chốc lát Nhạc Tử Nhiên đã đi tới hai người bên cạnh, tay phải hướng hòa thượng xấu đầu vai chụp tới. Vi hữu sứ Hàn Băng Trưởng gián Nhạc Tử Nhiên thân thể đánh ra. Nhạc Tử Nhiên lại không lùi, bàn tay trái một chiêu kháng long hữu hối mang theo một tiếng long khiếu, đối mặt Vi hữu sứ Hàn Băng Trưởng. Đại hán áo đen một mặt xương lạnh dáng vẻ, theo Nhạc Tử Nhiên nhất định là luyện tới âm chí hàn loại hình công phu. Hắn không đợi Vi hữu sứ Hàn Băng nội lực xâm nhập vào trong gân mạch, cửu dương nội lực đã lớn cỗ tuân ra chui vào đại hán áo đen trong gân mạch. Cửu dương nội lực dương không phải nói, song khắc Vi hữu sứ Hàn Băng nội lực. A! Đại hán áo đen một tiếng kêu đau. Xét qua toàn bộ bầu trời đêm, chấn kinh đám người. Hắn chỉ cảm thấy cánh tay bên trong đột nhiên như lấy, hỏa thiêu đau đớn. Cửu dương nội lực những nơi đi qua. Thứ âm chuyển nóng đơn giản băng hỏa lưỡng trọng thiên. Gân mạch hiển nhiên chịu đựng không được bực này đột nhiên biến hóa, một lát máu trào như suối, toàn bộ cánh tay đã là phế đi. Minh Giáo giáo chủ xuất thủ. Hắn thân thể đột nhiên từ nhấc trên ghế bắn lên đến, một tay lôi đi Vi hữu sứ ném cho thủ hạ, tay kia trưởng đón lấy Nhạc Tử Nhiên, ở cùng Nhạc Tử Nhiên rắn chắc chạm nhau một trưởng về sau, lúc trước kéo Vi hữu sứ không xuống tới bàn tay quét về phía mặt bàn, cả cái bàn lập tức như rạn nước một nửa, khe hở từng đầu. Một lát sập xuống dưới. Minh Giáo giáo chủ thân thể bình yên vô sự. Phiêu nhiên rơi xuống nhấc trên ghế. Càn khôn đại Nazi. Nhạc Tử Nhiên dừng lại thân thể hỏi. Thấy đối phương gật đầu, khen, quả nhiên có chỗ độc đáo. Dứt lời. Bàn tay lần nữa hướng hỏa thượng xấu chụp tới. Hiển nhiên hỏa thượng xấu hoặc hắc ngọc đoạn tục cao đối Minh Giáo cũng hữu dụng chỗ. Chí ít giáo chủ Minh Giáo không thể rời đi nhấc ghế dựa rất có thể là như thế. Bởi vậy ở Nhạc Tử Nhiên bàn tay lần nữa hướng hỏa thượng xấu chụp tới lúc, giáo chủ Minh Giáo xuất thủ lần nữa. Nhạc Tử Nhiên sớm có phòng bị. Quay người một chiêu phi long tại thiên vung ra. Hàng long thập bát trưởng đi cương mãnh con đường, ấn lẽ thường nói muốn tháo bỏ xuống sự bá đạo của nó lực đạo rất khó. Giáo chủ Minh Giáo hiển nhiên ngực có thành tựu trúc, không tránh không lùi, đón đỡ Nhạc Tử Nhiên một trưởng về sau, toàn bộ thân thể vọt lên, gần sát xà nhà sau bàn tay khẽ trống lần nữa rơi xuống. Càn khôn đại na di quả nhiên ghê gớm, Nhạc Tử Nhiên trong lòng thầm nghĩ, vẹn vẹn nó tá lực đả lực pháp cổng cũng không phải là tứ lạng bạt thiên cân những cái kia có thể so. Minh Giáo giáo chủ thân thể mắt thấy muốn rơi xuống, Nhạc Tử Nhiên đang muốn xuất thủ, khỏe mắt thoáng nhìn Lạc Xuyên thân ảnh hiện lên, Thiên Sơn chiết mai thủ hóa thành đầy trời trưởng ảnh hướng giáo chủ Minh Giáo đánh tới. Luận trường lực, Hàng Long thập bát trưởng thiên hạ đệ nhất, nhưng luận tinh diệu, Thiên Sơn chiết mai thủ viễn siêu Hàng Long thập bát trưởng rất nhiều. Thiên Sơn chiết mai thủ nội lực âm nhu, phát lực hay thay đổi, tuyệt không phải càn khôn đại na gì thậm chí nửa thành không có tập sẽ giáo chủ Minh Giáo có thể hóa giải. Bởi vậy nhìn thấy Lạc Xuyên, giáo chủ Minh Giáo sắc mặt ngưng trọng lên, hơi dính tức lui, tuyệt không dám ham chiến. Nhạc Tử Nhiên lần nữa chụp vào hòa thượng xấu, hòa thượng xấu hai tay bị trói ở, còn không người cởi ra, chỉ có thể đạp một cước. Nhạc Tử Nhiên không có khách khí với hắn, nghiêng người né qua, một trưởng chặt đứt hắn rôi ra chân, nắm lên hòa thượng xấu đầu vai, hướng võ tăng không biết tên phương hướng ném tới. Một bộ này động tác mau lẹ, một mạch mà thành, nhìn cảnh đẹp ý vui. Mã Đô đầu tiếp nhận hòa thượng xấu, vô hòa thượng xấu náo cổng. Đắc ý nói, để ngươi càng hắn rỡ, ta Mã Đô đầu trong bốn biển đều huynh đệ, tùy tiện đến cái đều có thể bắt được ngươi. Lạc Xuyên công lực hiện tại chỉ khôi phục 7-8 phần, Nhạc Tử Nhiên lo lắng nàng, đắc thủ sau cũng không có dừng tay, rút xuất kiếm từ khía cạnh chuẩn bị vây công giáo chủ Minh Giáo. Trong điện quang hỏa thạch, một thanh trường kiếm ngăn ở Nhạc Tử Nhiên trước mặt. Giang Vũ Hàn xuất thủ. Kiếm của hắn thân kiếm như hàn đàm thanh tịnh rất lạnh, một cỗ lăng lệ kiếm ý thẳng bức Nhạc Tử Nhiên. Bó đuốc lấp loé khách sạn. Đột nhiên hàn ý tăng nhiều, không khí cũng ngưng trọng mấy phần. Thấy cảnh này, Âu Dương Phong nín thở ngưng thần. Đương thời kiếm khách giao tay, có thể gây nên hắn chú ý chỉ có trước mắt hai vị này đấu. Nhạc Tử Nhiên bị một kiếm bức lui ra phía sau, trở lại rút ra mặt khác một thanh nghe huyền kiếm, song kiếm nơi tay sau không ngừng nghỉ chút nào hướng Giang Vũ Hàn nên đón. Nhạc Tử Nhiên kiếm rất nhanh, ở trong mắt Âu Dương Phong chỉ có mấy đạo tàn ảnh sẽ qua, mang theo một mảnh ngân quang, như từng đạo đột nhiên xuất hiện tiềm điện, phá vỡ mắt của hắn màn. Kinh diễm vạn vật. Cùng Nhạc Tử Nhiên so sánh, Giang Vũ Hàn kiếm không nhanh, kéo ra mấy đoá kiếm hoa, ở Nhạc Tử Nhiên khoái kiếm mang theo thiểm điện phong bạo bên trong nở rộ, như trong mưa ương ngạnh nở rộ một đoá bạch liên hoa, ở mưa gió trước mặt lù lù bất động như núi. Quy. Chương 300, kiếm ý lăng nhiên. Nhạc Tử Nhiên kiếm rất nhanh, như trong chốc lát sao băng, đem cả đời phồn hoa trong nháy mắt nở rộ, chiêu chiêu đoạt mệnh, kéo lên kiếm hoa như bầu trời đêm nở rộ pháo hoa, tràn ngập thần chết tàn lùi sát thái. Giang Vũ Hàn kiếm như cao sơn lưu thủy quần quận không dứt, tốc độ không nhanh, giống như thiên ngoại gió thổi qua đám mây, chậm rãi đem chói lọi chôn vùi. Tiếng kim thiết chạm nhau bên tai không dứt, lại chỉ gặp tàn ảnh ở khách sạn mở tối ánh lửa dưới, một đạo lướt qua. Lạc Xuyên đã dừng tay, cùng giáo chủ Minh giáo riêng phần mình đề phòng, ánh mắt cũng không ngừng nhìn chăm chú về phía Nhạc Tử Nhiên cùng Giang Vũ Hàn giao đấu. Vô số kiếm hoa trong phút chốc nở rộ đoạt mệnh quang hóa hấp dẫn khách sạn ánh mắt mọi người. Khách sạn yên tĩnh lại, chỉ có thể nghe thấy hai người nhảy lên na di đánh nhau tiếng vang. Dần dần, một trận còn nhược cầm dây cung thanh âm vang lên, như thanh phong xuyên qua rừng trúc khai hỏa cây trúc thanh âm, thanh thúy, êm hai, không có chư pháp. Kia là kiếm truy đuổi gió thanh âm. Nhạc Tử Nhiên song kiếm liền thành một khối, làm thành một đạo ngân sắc kiếm mạc đánh út về phía Giang Vũ Hàn. Giang Vũ Hàn tùy ý mấy chiêu, giản dị tự nhiên phá giải rơi, làm sao Nhạc Tử Nhiên kiếm chiêu cực nhanh, tiểu cũ chưa nghỉ, mới chiêu đã thành, buộc Giang Vũ Hàn chỉ có thể hướng lui về sau đánh vỡ cửa sổ, hai người cùng một chỗ nhảy đến đối diện nhà ngói bên trên. Thượng Huyền Nguyệt ngã về tây mới lên, treo ở trên nóc nhà, tung xuống một mảnh ngân bạch choàng tại hai người trên thân. Kiếm ảnh lượn quanh, chiết xạ ánh trăng sau càng lộ vẻ mê huyễn, giống như thiên ngoại phi tiên, ở dưới ánh trăng nhẹ nhàng nhảy múa. Nhạc Tử Nhiên kiếm thế không ngừng, hoàn toàn như trước đây nhanh, tả hữu khai cung, hướng Giang Vũ Hàn khoảng chừng nửa người đâm tới. Hắn màu trắng góc áo trong gió bay phất phới, cùng càng thêm rung động dây đàn âm thanh hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Giang Vũ Hàn giống nhau xuân nước sông ấm sau bảy vị nghịch nước thong dong, bước chân từng chút hướng về sau chuyển. Từng chiêu một nghiêm túc đem Nhạc Tử Nhiên thủy ngân chạy chiêu số hóa giải. Hóa giải không xong dùng thân thể nhẹ nhàng lẹ qua. Sắc mặt biểu lộ khoan thai thanh thản, tựa hồ ở đối phó một không có ý nghĩa người, một không có ý nghĩa kiếm khách. Âu Dương Phong đi ra khách sạn, lẳng lặng mà nhìn xem một màn này. Hắn biết đây chỉ là phồn hoa trước nghỉ ngơi, chân chính đấu đại mạc còn không có kéo ra. Nhạc sư đệ như vậy ra sức, ở lại một chút há không sau đó sức lực không đủ. Mã Đô đầu cắn hành tây, nhìn xem dưới ánh trăng trên nóc nhà càng công càng nhanh lại một mực không đắc thủ Nhạc Tử Nhiên. Hỏi bên cạnh Võ Tăng không biết tên. Võ Tăng không biết tên gặm một ngụm màn thầu. Nhẹ nhàng nói ra, Cửu Dương thần công đại thành về sau, nội lực tự sinh tốc độ cực nhanh, vô cùng vô tận không đoạn tuyệt. Treo chống hắn đánh lên một đêm cũng là có thể. Dù vậy, dính không đến Giang Vũ Hàn góc áo chẳng phải là hưởng công. Mã Đô đầu hiển nhiên cho rằng Nhạc Tử Nhiên đã ở vào hạ phong. Võ Tăng không biết tên cười ha ha, lắc đầu, ý vị thâm trường nói, kiếm có trong ngoài phân chia, cái gọi là nội tông kiếm tông chính là như thế. Kiếm có nhanh chậm phân chia, trước mắt chính là như thế, kiếm cũng có hay không chiêu hữu chiêu phân chia. Nhưng hai người trước mắt chỗ tập kiếm pháp đồng đều không ở ở trong đó, ngươi thấy chỉ là bọn hắn đang thử thăm dò lúc chiêu số thôi. Mã Đô đầu ngạc nhiên quay đầu. Hỏi, sao giảng? Nhạc tiểu tử năm đó cùng ta học kiếm lúc từng nói với ta qua, kiếm chiêu vốn là vì người tầm thường chuẩn bị. Hoặc học hoạt dụng chính là sơ khuy môn kính, vô chiêu chi cảnh chính là có một chút thành tựu, kiếm ý mới là kiếm đạo cực hạn. Người bình thường truy tìm kiếm đạo, thường coi là vô chiêu thắng hữu chiêu, nhận định vô chiêu chính là kiếm đạo tối cao cảnh giới, lại không biết kiếm thuật chi đạo, rằng cứu vốn là nước chảy mây trôi, tùy ý chỗ đến. Võ Tăng không biết tên để Mã Đô đầu nói nhăng nói cuội, mặt mũi tràn đầy không biết nguyên cơ thần sắc, đứng ở bên cạnh Mục Niệm Từ nghe cũng là một mặt mê hoặc. Lạc Xuyên đi tới, đứng vững thân thể nhìn xem trên nóc nhà truy đuổi hai người, nhẹ giọng vì nàng giải thích, đạo lý như là vẽ tranh. Kiếm thuật không thể thoát ly cố hữu chiêu thức như là vẽ, là đang bắt chước tiền nhân bút pháp, khác nhau chỉ ở thế là không rất thật thôi. Kiếm thuật vô chiêu chi cảnh như đỉnh tiêm họa tượng vẽ tranh, bút pháp đường cong nhuộm màu đều là nhất lưu, lại khó dung chuyển lòng người. Kiếm ý thì giao phó kiếm thuật linh hồn, như một bộ đỉnh tiêm bức tranh vẽ, chỉ cần linh tê một chút, phúc trí tâm linh, tựa như sống tới. Đỉnh tiêm họa tượng cùng đại sư kém không phải kỹ thuật, mà là ý cảnh. Lạc Xuyên như vậy giải thích, Mục Niệm Từ cùng Mã Đô đầu đều hiểu tới. Mã Đô đầu không quên ghét bỏ nhìn Võ Tăng không biết tên một chút, trong mắt đồng dạng là dạy bảo khác biệt làm sao to lớn như thế ý vị không nói cũng hiểu. Ngẩng đầu thấy hai người như cũ nhiều vấn đầu không ngớt, Mã Đô đầu vì Nhạc Tử Nhiên lo lắng, lại hỏi, theo ý của ngươi, nhạc sư đệ cùng hắn người nào thắng? Cái này nhưng làm khó ta. Võ Tăng không biết tên sờ lên cái óc, nói, hai người kiếm thuật đều đã đến đăng phong tạo cực chi cảnh, nhạc tiểu tử đi tu tâm một đường, đã đến trong lòng có kiếm, không trệ tại vật. Cỏ cây trúc thạch đều có thể làm kiếm tình trạng. Vậy hắn cầm kiếm làm gì? Mã Đô đầu đầu hiển nhiên tham không thấu Võ Tăng không biết tên. Thiện tay. Võ Tăng không biết tên cũng không cùng hắn làm nhiều giải thích, nói tiếp, Giang Vũ Hàn đi tu kiếm một đường, ở Lạc Thủy sau khi đi. Nói đến chỗ này, Võ Tăng không biết tên nghiêng liếc Lạc Xuyên, gặp nàng vô diện không biểu lộ, tiếp tục nói ra, hắn liền tận tình tại kiếm, tâm thành tại kiếm, cùng kiếm hợp một. Thật là thơm ảo. Nghe vậy Mục Niệm Từ lắc đầu. Ân cần nhìn xem Nhạc Tử Nhiên thân ảnh. kỳ thật nhắc tới cũng đơn giản. Đồng dạng một chiêu nhất Giang Xuân Thủy, Nhạc Tử Nhiên nếu không phải ta bức bách tuyệt sẽ không học nó, mà Giang Vũ Hàn kiếm chiêu bên trong lại khắp nơi là như vậy lưỡng bại cầu thương chiêu thức. Đang tỉ đấu bên trong, Nhạc Tử Nhiên dụng tâm tính toán tranh thủ thắng lợi, Giang Vũ Hàn thì thường kiếm tẩu thiên phong chiếm cư ưu thế, có khi thậm chí không tiếc lấy thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng. Lạc Xuyên nói, Mã Đô đầu nghe, vẻ mặt khinh bỉ lại hướng Võ Tăng không biết tên quét tới, tức giận đến Võ Tăng không biết tên cong lên ngón giữa, đập vào đầu hắn bên trên. Âu Dương Phong liền đứng tại bọn hắn cách đó không xa, nghe Lạc Xuyên đối Nhạc Tử Nhiên kiếm thuật giải thích, trong lòng có chút hiểu được, hắn lần trước hai lần bại vào Nhạc Tử Nhiên trong tay, chẳng lẽ bị Nhạc Tử Nhiên tính toán tay. Nhạc Tử Nhiên cùng Giang Vũ Hàn tỉ thí chưa ngừng. Bọn hắn quần áo màu trắng ở trên nóc nhà dưới ánh trăng nhảy lên na di, những nơi đi qua mảnh ngói hào hào rơi xuống, đánh thức toàn bộ thị trấn. Ban ngày bị hoảng sợ giang hồ khách nhao nhao đi ra trụ sở, đứng ở đằng xa nhìn xem trên nóc nhà tỉ thí, bị kinh diễm nói không ra lời. Ánh mắt của bọn hắn nháy cũng không nháy mắt, không buông tha bất luận cái gì một màn, để tại ngày sau cái này bình thường tuyệt khó coi đến kinh diễm tuyệt luân luận kiếm, có thể làm bọn hắn để tài câu chuyện. Cho dù bọn họ ở dưới ánh trăng mở to hai mắt cũng thấy không rõ hai người chiêu thức. Ánh trăng tả đầy đất, như nước thanh tịnh. Ánh sao ảm đạm, ở kéo ra kiếm hoa trước mặt, như là chỉ là hạt gạo, không dám cùng nhật nguyệt tranh huy. Chậm rãi, Nhạc Tử Nhiên kiếm chậm lại, thần thái thong dong, một chiêu một thức như ở trên tuyên chỉ vẩy mực vẽ tranh tùy ý, tay áo đồng bền, mang theo một cô giang nam vùng sông nước ngọ sâu bán hạnh hoa khoan thai thanh thản. Thạch Thanh Hoa cũng trong đám người, nhìn thấy trước mắt Nhạc Tử Nhiên kiếm chiêu biến hóa. Nàng đột xuất nhớ tới Nhạc Tử Nhiên từng ở Thái Hồ Nhạc Câu, tặng cùng điểu lão đầu tôn nữ niếp niếp tôn này tượng gỗ bên trên kiếm chiêu ý cảnh, thanh minh thời tiết mưa nhao nhao, người đi đường muốn ngừng hồn. Thử hỏi quán rượu nơi nào có, mục đồng chỉ phía xa Hạnh Hoa thôn. Lập tức Thạch Thanh Hoa lại nghĩ tới Nhạc Tử Nhiên cái khác tượng gỗ bên trên kiếm chiêu, túc sát, lạnh nhạt, thanh thản, bi thương, bàng bạc không hết mà cùng, đều là như Võ Tăng không biết tên nói tới kiếm ý, nhưng xưa nay không từng thấy Nhạc Tử Nhiên xử qua. Hắn ẩn tàng thật là đủ sâu. Thạch Thanh Hoa ngẩng đầu, nhìn xem Nhạc Tử Nhiên thân ảnh tự lẩm bẩm. Chương 301, đoạn nhạn khiếu thu phong. Gió từ tây đến, đem nguyệt treo đầu cảnh, kéo đầy khách sạn treo ở xà ngang bên trên kỳ phiên, bay phất phới. Nhạc Tử Nhiên thân thể nhảy vọt mà lên, song kiếm chiết xạ ánh trăng ở bầu trời đêm sẽ qua, lưu lại một đạo tàn ảnh, trực tiếp hướng Giang Vũ Hàn ngực đâm tới. Giang Vũ Hàn sắc mặt nghiêm túc, bước chân di động tăng tốc, xuất kiếm tốc độ cũng sắp chút. Chiêu kiếm của hắn không giống Nhạc Tử Nhiên như vậy hoa lệ, hơi có vẻ phát vụng nhưng lại thực dụng, một chiêu một thức như sách giáo khoa tinh chuẩn, đâm, điểm, bổ, treo, vậy, nhiều một ly liền hiện rừng già, nhanh một phần trước công liền sẽ uổng phí. Hắn khoái kiếm tốc độ kém xa Nhạc Tử Nhiên, lại luôn có thể xuất hiện ở nên xuất hiện địa phương, đem đối phương uy hiếp hóa giải cùng vô hình. Tiết tấu. Thạch Thanh Hoa ngửa đầu nhìn xem hai người đọ sức, nhẹ giọng đối tự tại cư ngô câu nói, nhanh chậm cũng không trọng yếu. Giang Vũ Hàn kiếm chú trọng tiết tấu. Tiết tấu. Nô câu như si như cùng nhìn xem thân ảnh của hai người, trong lòng hơi có sở ngộ. Theo kiếm chiêu biến hóa, không còn lúc trước Nhạc Tử Nhiên đối Giang Vũ Hàn truy đuổi, hai người nhân vật trao đổi, Giang Vũ Hàn kiếm chiêu lăng lệ, như ngủ đông mới tỉnh rắn phun thư không ngừng mà xuất kích, tìm kiếm lấy Nhạc Tử Nhiên sơ hở. Nhạc Tử Nhiên kiếm chiêu lại mạnh mẽ thoải mái, như trường hà, như mặt trời lặn, như đại mạc bên ngoài cô khói, một loại tịch liêu tự nhiên sinh ra. Đại mạc cô yên trực, trường hà lạc nhật viên. Thạch Thanh Hoa khẽ đọc, trước mắt kiếm y chỗ hiển hiện chính là bức tranh này. Trong nội tâm nàng không khỏi nhẹ nhàng thở dài, Giang Vũ Hàn tâm thành tại kiếm, nhân kiếm hợp nhất, nếu không phải gặp Nhạc Tử Nhiên bực này từ ý nhập kiếm quái thai, có lẽ quả nhiên là tuyệt thế kiếm khách. Nghe huyền kiếm một được một cái, truy đuổi gió thanh âm như phượng cầu hoàng, song kiếm hợp bích, đồng thời đâm nghiêng Giang Vũ Hàn dưới nách. Giang Vũ Hàn trường kiếm ở trước ngực xẹt qua, đơn giản một chiêu chống chọi song kiếm cũng hướng lên vậy. Về sau hướng về phía trước một đưa, thẳng tắp đâm về phía Nhạc Tử Nhiên lồng ngực, đem lên nửa người đặt Nhạc Tử Nhiên tân sinh kiếm chiêu kiếm vong bên trong. Kiếm tẩu thiên phong chính là như thế. Lưỡng bại câu thương không phải Nhạc Tử Nhiên suy nghĩ, bước chân hắn lui về phía sau. Hai chân ở trên nóc nhà xẹt qua một đạo vết lõm, như xe trượt tuyết ở tuyết hậu trên mặt tuyết xẹt qua vết tích. Tóe lên ngói vỡ rầm rầm rơi xuống nóc nhà đến, mang theo một trận bụi đất. Giang Vũ Hàn theo đuổi không bỏ, thân thể vọt trên không trung. Trường bào màu trắng bị gió thổi đầy, giống như mở ra cánh diều hâu, nhào về phía nhìn bên trong con mồi. Kiếm của hắn trực chỉ Nhạc Tử Nhiên lồng ngực, chỉ có một chỉ xa. Nhưng cũng một mực chỉ có một chỉ xa. Nóc nhà đã đến cuối cùng, sau lưng đã mất mượn lực chỗ. Nhạc Tử Nhiên thân thể lại còn tại lui lại, ở triệt để rời đi nóc nhà về sau, xách eo vào người, thân thể không chút nào rời xuống, như cùng hắn dưới chân còn dẫm ở trên nóc nhà không đoạn hậu rời. Tay này khinh công sợ ngây người đám người, phảng phất trong chốc lát Nhạc Tử Nhiên có cánh, trên không trung lướt đi. Giang Vũ Hàn thân thể rơi vào trên nóc nhà, thân thể lần nữa nhảy vọt mà lên, trường kiếm hướng Nhạc Tử Nhiên ngược lại đâm tới, chưa được khoảng cách đã rời đi mấy tấc. Nhạc Tử Nhiên tả thủ kiếm nâng lên, như kích thích dây đàn, tinh chuẩn vô cùng ở Giang Vũ Hàn trên mũi kiếm liền chút mấy lần, thân thể mượn lực sát na ra tốc trôi đi. Ú rơi vào một bên khác trên nóc nhà, bước chân ở mảnh ngói bên trên bước qua, từng mảnh đều nát. Nhìn thấy một màn này, Lạc Xuyên nói với Thạch Thanh Hoa, có lẽ không kịp Giang Vũ Hàn, nhưng Nhạc Tử Nhiên đối kiếm khống chế không hề yếu, cái này mấy chiêu điểm trúng mũi kiếm, người bình thường tuyệt khó ở Giang Vũ Hàn trước mặt làm tới. Thạch Thanh Hoa nhận đồng gật gật đầu. Bị Nhạc Tử Nhiên tá lực đả lực về sau, Giang Vũ Hàn thế công hơi chậm, vừa vặn nhảy đến trên nóc nhà. Trường kiếm chỉ hướng Nhạc Tử Nhiên. Nhạc Tử Nhiên cũng không thừa thế truy kích, song kiếm nắm trong tay rũ xuống dưới mặt đất. Bọn hắn vừa mới kết thúc. Lúc trước đánh nhau chỗ trên nóc nhà xà nhà không chịu nổi gánh nặng bẻ gãy, toàn bộ nóc nhà ẩm vàng rung động sụp đổ xuống. Mang theo một trận cho bụi, che khuất ngọn cây đầu mặt trăng, để cho người ta nhịn không được một trận ho khan. Dù là như thế, giang hồ khách cũng không dám chớp mắt, trong lòng đem hai người kiếm chiêu ở trong lòng lưu vào trí nhớ. Giang hồ có môn phái có khác, tinh xảo kỹ nghệ bình thường không truyền ra ngoài. Người giang hồ như nghĩ lãnh hội người khác chiêu số tinh diệu, giao thủ cùng vây xem là trực tiếp nhất biện pháp. Trước mắt hai người một chiêu một thức đều tinh diệu tuyệt luân, bình thường tuyệt khó coi đến, nếu có thể ở bọn hắn ra chiêu góc độ cùng cường độ bên trên học đến cực nhỏ, được lợi tuyệt đối không ít. Đi đến nước nghèo chỗ, ngồi xem vân khởi lúc. Đạt Ma kiếm võ tăng không biết tên ở bụi đất kết thúc về sau, nhìn xem Nhạc Tử Nhiên bóp kiếm quyết thủ thế cùng thần sắc, đột nhiên niệm đến. Làm sao? Bị bùi đất hắc ở Mã Đô đầu ho khan nửa ngày mới nghe, vừa vặn nghe thấy câu này, tò mò hỏi. Nhạc tiểu tử nhập tiền. Võ tăng không biết tên chậm ung dung nói, Đạt Ma kiếm chính là Đạt Ma tổ sư một mình sáng tạo, từ Phật nhập kiếm, Đạt Ma kiếm kiếm như thiền pháp, tĩnh trung sinh động, động bên trong thủ tĩnh, nắm chắc trong nháy mắt, thiền định huyền cơ. Thiền pháp tức Đạt Ma kiếm kiếm ý, chỉ là từ Đạt Ma tổ sư về sau, người bình thường chỉ học chiêu thức thiền ý chưa hề lãnh hội, chỉ có nó biểu mà không Đạt Ma kiếm pháp chi thực. Hắn cùng ta học kiếm lúc chỉ học nó ý, kiếm chiêu đảo mắt tức quên, nghĩ đến Đạt Ma thiền ý đã lãnh hội mấy phần. Võ tăng không biết tên nói đến chỗ này quay đầu căn dặn Mã Đô đầu, Nhạc tiểu tử sau đó phải dùng có lẽ không phải Đạt Ma kiếm pháp, nhưng kiếm ý tất nhiên cùng Đạt Ma kiếm pháp tương thông, ngươi nếu có thể lĩnh hội mấy phần, nghĩ đến đối ngươi kiếm pháp tinh tiến là vô cùng có chỗ tốt. Mã Đô đầu gãi gãi cái hót, trong lòng có chút xem thường, tổng cảm giác lao hòa thượng nói có chút quá mê hoặc. Thiền pháp ngươi cũng hiểu mấy phần. Giang Vũ Hàn hỏi Nhạc Tử Nhiên. Hiểu sơ. Nhạc Tử Nhiên cười khẽ, ánh mắt của hắn xuyên qua Giang Vũ Hàn nhìn về phía phương xa, trước mắt hiện lên vì Hoàng Dung chữa thương lúc, hắn ở Nhất Đăng Đại Sư Thiền Viện chỗ đợi những cái kia tuế nguyệt. Trước kia hắn đối thiền Phật không thông, đoạn thời gian kia hắn lĩnh ngộ rất nhiều. Một lát sau, Nhạc Tử Nhiên hoàn hồn, thân thể trong nháy mắt trước vọt, tả thủ kiếm trên phạm vi lớn chém thường từ trái phía bên phải chém thường, tốc độ cực nhanh. Nghe huyền kiếm mang theo tiếng gió như bẻ gãy cánh ngông trời ở trong gió thu gào thét. Tay phải của hắn kiếm chui kiếm đồng thời lắc một cái, nhất thời cuốn lên một mảnh hàn quang, kiếm hoa xen vào nhau, thoáng như đêm tối đầy sao, ngàn điểm vạn điểm, vai xuống tới. Tả hưu khai cung, một nhanh một chậm. Âu Dương Phong thấy cảnh này, lập tức biết rõ Nhạc Tử Nhiên xuất ra bản lĩnh thật sự. Giang Vũ Hàn trong mắt lóe lên một tia mừng rỡ, nhịn không được khen, tới tốt lắm. Dứt lời, thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trường kiếm trong tay phút chốc không thấy, thân thể chung quanh hàn mang đại thịnh, hóa thành điểm điểm ngân quang, hướng một tấm lưới đón đầu hướng Nhạc Tử Nhiên che đậy tới. Nhanh, cực nhanh. Người bên ngoài thường nói Nhạc Tử Nhiên khoái kiếm thiên hạ vô song, hiện tại mới biết Giang Vũ Hàn khoái kiếm cùng hắn không ở sàn sàn với nhau. Vây xem giang hồ khách bên trong, có người ung dung cảm thán. Xoát xoát xoát. Chỉ nghe âm thanh, không thấy ảnh. Nhạc Tử Nhiên kiếm trong tay phải bầu trời đầy sao bị ngân quang điểm rơi. Nhưng vào lúc này, một thanh kiếm đột như ngỗng trời tiếng ai minh càng sâu đâm thẳng Giang Vũ Hàn lồng ngực. Giang Vũ Hàn tránh gấp, tê lạp một tiếng, hắn màu trắng góc áo trong gió bay xuống. Hai loại kiếm pháp, hai loại kiếm ý. Võ tăng không biết tên thấp giọng kinh hô, lợi hại. Giang Vũ Hàn phủ tiết khen lớn, kiếm ý này nhất định phải có danh tự. Tả thủ kiếm Giang Khoát Vân Đê Đoạn Nhạn Khiếu Thu Phòng, hữu thủ kiếm Vũ Lạc Bồ Đề Thính Vũ Tăng Lư Hạ, nhất nhậm giai tiền điểm tích đáo thiên minh. Nhạc Tử Nhiên cười khẽ, như thế nào? Chưa xong còn tiếp. Chương 302, chuyện cũ theo gió. Không tệ. Giang Vũ Hàn trên mặt mỉm cười chợt lóe lên rồi biến mất. Nhạc Tử Nhiên kỹ kinh tứ tọa về sau, ở đây giang hồ khách đều là mở to hai mắt, thật lâu không nói. Sau một lúc lâu, Nô Câu mới run rẩy nói ra, đây mới là ta đau khổ truy tìm kiếm đạo. Võ Tăng không biết tên cũng là lắc đầu, vui mừng thở dài nói, ở Đạt Ma kiếm pháp bên trên, hắn tạo nghệ hơn xa với ta, Đạt Ma kiếm pháp có người kế nghiệp. Âu Dương Khắc nhìn xem trên nóc nhà hăng hái, thoải mái siêu quần Nhạc Tử Nhiên, giật mình biết rõ, mặc dù tuổi tác tương đương, Nhạc Tử Nhiên lại sớm đã hất ra hắn rất nhiều, cũng khó trách sẽ đoạt được hoàng cô nương phương tâm. Mã Đô đầu ngây người nửa ngày, Võ Tăng không biết tên cho là hắn có chỗ linh ngộ, nhẹ giọng hỏi, như thế nào? Đem hành bỏ vào trong miệng cắn một cái, nhấm nuốt một phen về sau, Mã Đô đầu tùy tiện nói, ta thực sự không nhìn ra có cái gì Đạt Ma kiếm pháp cái bóng. Võ Tăng không biết tên suýt nữa một hơi thở gấp đi lên cho nín chết, ép buộc mình tỉnh táo lại, hận hận mắng, cùng ngươi rượu kia quỷ lão cha một cái đức hạnh. Cái gọi là huynh trưởng như cha, ngươi đây là đối trưởng bối bất kính. Mã Đô đầu đắc ý, Võ Tăng không biết tên cùng hắn phụ thân là thân huynh đệ, Võ Tăng không biết tên là bị Mã Đô đầu cha từ nhỏ nuôi lớn, nếu không bất học vô thuật Mã Đô đầu có tài đức gì bị Võ Tăng không biết tên thu làm đồ đệ. Minh Giáo giáo chủ bị giáo chúng mang ra ngoài, gặp Giang Vũ Hàn nghiêm túc, hắn rút ra bảo kiếm của mình, giơ tay ném một cái ném cho Giang Vũ Hàn. Tiếp lấy, hắn nói, Giang Vũ Hàn chưa quay đầu, tay trái đưa tay xảo tốt đem bảo kiếm tiếp được, cổ tay nhẹ rung vỏ kiếm, bảo kiếm bắn ra ngoài, bị hắn tay trái giữ tại ở trong tay. Song kiếm. Thạch Thanh Hoa ánh mắt híp lại, gặp Lạc Xuyên một chút không kinh ngạc, hơi suy nghĩ một chút sau bừng tỉnh đại ngộ. Ta suýt nữa quên cái này, nghe huyền kiếm từng là Giang Vũ Hàn sở trường nhất vũ khí. Đã rất nhiều năm không ai bức hắn dùng ra song kiếm. Như đi đến Lạc Xuyên bên cạnh, ngửa đầu uống một hớp rượu, nói, còn nhớ rõ sao? Các ngươi tỉ muội hai cái tương thân tương ái, nhưng dù sao yêu ở công phu bên trên phân cao thấp, rất nhiều năm đều không có kết quả, hiện tại lại chuyển đến đồ đệ trên thân. Lạc Xuyên mỉm cười, đôi mắt bên trong tràn ngập làm lòng người đau ý cười. Nhạc Tử Nhiên gặp Giang Vũ Hàn thay đổi song kiếm. Ánh mắt quét về nghe huyền kiếm, sau một lúc lâu đảo ngược chuôi kiếm, cắm ở bên hông trên vỏ kiếm. Như thế nào? Giang Vũ Hàn ngạc nhiên. Nhạc Tử Nhiên cởi xuống thắt lưng song kiếm. Đưa cho Giang Vũ Hàn, nghiêm túc nói ra, nghe huyền kiếm chi âm không nhiều, ngươi thủy chung là thích hợp nhất vị kia. Nghe huyền kiếm chính là Trích Tinh lâu danh kiếm, năm đó Giang Vũ Hàn kiếm thuật đại thành về sau, Lạc Thủy đem nghe huyền kiếm giao cho hắn, thẳng đến hắn mưu phản Trích Tinh lâu một khắc này mới bị Lạc Xuyên thu hồi. Nghe huyền kiếm đối Giang Vũ Hàn trọng yếu có thể thấy được lồn đốn. Giang Vũ Hàn biểu hiện trên mặt rất phức tạp, ánh mắt đang nghe huyền kiếm bên trên không ngừng đảo qua, hô hấp lần đầu xuất hiện không đều đều. Nghe huyền kiếm mới có thể phát huy ngươi 10 thành công lực. Nhạc Tử Nhiên trong tay nghe huyền kiếm trước đưa, ta muốn đánh bại mạnh nhất ngươi. Chi âm ít, dây cung đoạn có ai nghe. Như nhẹ nhàng lắc đầu, hai người bọn hắn người không phải là không. Quay đầu nói với Lạc Xuyên, hắn quả nhiên là bị ngươi làm hư. Năm đó ngươi tự tay đoạt lại nghe huyền kiếm lại muốn chắp tay còn cho Giang Vũ Hàn. Giang Vũ Hàn còn đang do dự, ánh mắt kìm lòng không đặng liếc về phía Lạc Xuyên. Lạc Xuyên túi đầu cùng Giang Vũ Hàn ánh mắt dịch ra, chấp nhận Nhạc Tử Nhiên cử động, nhẹ nói chả à nha, hắn biết mình đang làm cái gì. Năm đó Lạc Thủy nói với ta qua, nàng vĩnh viễn nhớ kỹ các ngươi tỉ muội hai lưu lạc giang hồ, bị người làm nhục suýt nữa, cuối cùng ngươi thất thủ giết người lúc tình cảnh. Nàng nói, lần kia ngươi giết người sau ôm nàng trốn ở góc tường cô độc bất lực dáng vẻ vĩnh viễn khắc ở trong đầu của nàng. Như khoát khoát tay bên trong bình rượu, khắp khuôn mặt là hồi ức thần sắc, bởi vậy nàng nhất không nhìn nổi ngươi phản lão hoàn đồng võ công tan hết lúc trốn ở nơi hẻo lánh cô độc bất lực dáng vẻ. Dài xuân bất lão công. Như có chút cảm thán một tiếng, Lạc Thủy có thể thu Giang Vũ Hàn làm đồ đệ, một là ở trên người hắn thấy được bóng dáng của các ngươi, hai là để phòng ngày sau nàng già nua ngươi lúc tuổi còn trẻ, không người nào có thể che chở ngươi. Nàng năm đó tu luyện bản thiếu Bắc Minh thần công sao lại không phải như thế. Chờ đợi Bắc Minh bực này hút nội lực pháp cổng có thể phá giải dài xuân tán công tệ nạn, chờ đợi nàng luyện thành sau có thể che chở ngươi. Như cười khẽ, cuối cùng lại thành hấp tinh đại pháp. Giang Vũ Hàn rất sớm đã biết rõ Lạc Thủy tâm ý, biết hắn ở Lạc Thủy trong lòng địa vị vĩnh viễn không kịp ngươi, biết Lạc Thủy sở tắc hết thảy bao quát hắn, đều là bởi vì ngươi luyện dài xuân bất lão công, cho nên hắn thường nói dài xuân bất lão công chỉ là chuyện tiểu lâm. Từ nhỏ lưu lạc giang hồ người đều thiếu khuyết một loại cảm giác an toàn. Lạc Xuyên khỏe mắt có chút óng ánh, nhẹ giọng hỏi, ngươi nói những này làm gì? Năm đó sáng lập Trích Tinh lâu lúc, ngươi, Lạc Thủy, ba người chúng ta, hiện tại ngươi cùng nhị tỷ truyền nhân đều có như vậy kiếm thuật, có thể thấy được chúng ta đã già. Có một số việc là thời điểm buông xuống. Như thở dài một hơi nói, điên cuồng thư sinh lúc nào cũng sẽ nói buông xuống. Lạc Xuyên kinh ngạc, như trưởng thành xa so với các nàng tỷ muội còn muốn đắng. Hắn là ở trong cựu hận lớn lên. Năm đó như cha tại triều làm quan, tràn đầy hạnh phúc gia đình lại tại trong vòng một đêm bị kẻ thù chính trị hãm hại xét nhà, trên mặt hắn cái kia đạo từ trên xuống dưới xẹt qua vết sẹo suýt nữa muốn hắn tính mệnh, nước mắt cũng vào lúc đó bị dọa phát sợ thần trí, nếu không phải phúc lớn mạng lớn, bọn hắn sớm đã là đất vàng một bồi. Ở nhìn thấy tuyệt tình cốc như vậy nhân gian tiên cảnh thời điểm, Như cười khẽ, ta liền biết, ta hẳn là mang theo nước mắt an định lại. Vậy ngươi lại giết một người. Lạc Xuyên chỉ góc tường hắc giáo mập hòa thượng thi thể. Thị sát lông bệnh không phải một lát có thể đổi. Như cười khổ, ta cùng nước mắt đều không phải là thế giới này người, nơi đó ngăn cách, dân phong thuần phát, đối với chúng ta huynh muội hai cái phù hợp. Nhị tỷ dự định mặc dù xuất hiện sai lầm, nhưng ngươi vẫn là có phải bảo vệ ngươi cả đời người, ta muốn rời khỏi Trích Tinh lâu. Sau một lúc lâu Như ung dung nói. Lạc Xuyên gật gật đầu. Thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc, một đám cô độc dở hơi thị sát tạo thành Trích Tinh lâu, đến biến mất thời điểm. Ở Lạc Xuyên cùng Như lúc nói chuyện, Giang Vũ Hàn đã nhận lấy nghe huyền kiếm, hắn rút ra bảo kiếm, nghiêng tai lắng nghe hai kiếm tướng giao thanh âm, nhẹ nói, đã lâu không gặp. Trong tay không có kiếm Nhạc Tử Nhiên, quay đầu nhìn về phía khách sạn hậu viện. Một lát sau béo tẩu thân ảnh vọt ra, trong tay nàng cầm một thanh trường kiếm, ném cho Nhạc Tử Nhiên, cao giọng nói ra, Hoàng cô nương để cho ta giao đưa cho ngươi, phân phó ngươi cẩn thận chút. Tỉnh. Nhạc Tử Nhiên tiếp nhận, rút xuất kiếm vỏ, nhẹ nhàng phủ sở chui kiếm ra ba chữ, ăn mày nhỏ, ngón tay trên thân kiếm gảy nhẹ, tiếng ông ông rung động, hắn cười khẽ, lao hỏa kế, chúng ta lại muốn sóng vai chiến đấu. Hắn ngẩng đầu, gặp Giang Vũ Hàn dò xét trên tay hắn kiếm, nói ra, đây là ta nhân sinh bên trong thuộc về mình thanh thứ nhất kiếm, mười mấy năm trước ở chỗ này tương dương đúc thành. Làm bạn ta từ mới nhìn qua kiếm đạo cổng kính đến có một chút thành tựu. Ta thực sự hiểu rõ thanh kiếm này, nó cũng chân chính hiểu ta. Giang Vũ Hàn hiểu rõ. Mời. Nhạc Tử Nhiên bày ra thức mở đầu. Mời. Giang Vũ Hàn song kiếm nơi tay. Mây trắng thổi qua, ánh trăng biến mất. Hai người lại ai cũng không nhúc nhích, cẩn thận nhìn chằm chằm đối phương mỗi một ánh mắt, mỗi một biểu lộ, mỗi một động tác, thậm chí mỗi một cây cơ thịt nhảy lên. Thắng bại kỳ thật chỉ ở trong một ý niệm. Phía trước đủ loại, chỉ là thăm dò làm hậu tiệm mì đệm mà thôi. Chương 303, thực lực chân chính. Kỳ thật có đôi khi, thắng bại chỉ ở trong một ý niệm, phía trước đủ loại, chỉ là thăm dò làm hậu tiệm mì đệm mà thôi. Lúc trước tứ ngược gió tây không còn, cây già quạ đen không một tiếng động, thị trấn vạn lại câu tĩnh, tựa hồ thời gian dừng bước, đọc lại không khí bốn phía. Che khuất mặt trăng tầng mây thật dày đang chậm rãi phiêu động, trên trời bầu trời sao ảm đạm. Tựa hồ giữa thiên địa tất cả ánh sáng huy đều đến cái này ba thanh kiếm bên trên. Nhạc Tử Nhiên đang nhẹ nhàng khống chế hô hấp của mình. Âu Dương Phong hai tay ôm ngực, nhìn chằm chằm ánh trăng biến mất về sau, Nhạc Tử Nhiên khuôn mặt biến mất trong bóng đêm phương hướng, trong lòng không khỏi một trận hốt hoảng. Hắn quay đầu nhìn Cựu Thiên Trượng có một chút, quay đầu dò xét ăn mày nhỏ, ngẩng đầu lại nhìn nơi xa bên ngoài trấn thổ phỉ nơi chú quân ánh lửa đốt sáng bầu trời, giật mình biết rõ, Nhạc Tử Nhiên lừa gạt được toàn bộ giang hồ. Tuyệt tình cốc căn bản không có cái gọi là bảo tàng. Âu Dương Phong cũng không phải là suy đoán lung tung, hắn đến tương dương sau ở Cựu Thiên Trượng dẫn đầu dưới, đã đi vào tuyệt tình cốc, ở lại bên trong chút thời gian. Toàn bộ tuyệt tình cốc đã bị hắn tìm cách lật ra mấy lần, không có chút nào tìm tới bảo tàng tồn tại vết tích. Hắn thoạt đầu coi là bảo tàng giấu tương đối chắc chẽ, bây giờ nhìn Nhạc Tử Nhiên thế mà ở tương dương bày ra hơn vạn binh mã vây quanh nơi này tư thế, hiển nhiên cho ngấp nghé tự tại cư bảo tàng người đến cái bắt rùa trong hũ. Nghĩ được như vậy, Âu Dương Phong trong lòng một trận bối rối, hắn đắc tội Nhạc Tử Nhiên rất nhiều lần, như Nhạc Tử Nhiên coi là thật thu được về tính sổ lời nói, hắn khẳng định trốn không thoát. Âu Dương Phong lui lại nửa bước, thấp giọng nói với Âu Dương Khắc, tìm cơ hội, chúng ta đi. Hắn khinh công không yếu, cho dù mang lên Âu Dương Khắc chỉ cần không bị nơi này cao thủ quân lấy, đều có thoát thân cơ hội. Mấy cái ánh mắt giao lưu, Âu Dương Khắc lập tức biết rõ Âu Dương Phong có chủ ý gì. Cựu Thiên Xích mềm mại tay nhỏ còn giữ tại lòng bàn tay. Cơ hồ không chần chờ. Âu Dương Khắc kiên định lắc đầu. Cựu Thiên Xích hành động bất tiện, hắn không thể vứt xuống nàng một mình chạy trốn. Âu Dương Phong lập tức gấp, đang muốn cậy mạnh chế trụ Âu Dương Khắc, để hắn đến lúc đó phản kháng không được chỉ có thể cùng mình đi, lại nghe Âu Dương Khắc nhẹ giọng nói ra, ta không thể bước ngươi theo gót, ta tuyệt sẽ không đem bọn hắn hai mẹ con vứt bỏ. Âu Dương Khắc thanh âm không lớn, lại như trọng truy đập vào Âu Dương Phong trong lòng. Hắn lui lại mấy bước, suýt nữa đứng không vững. Con mắt trợn to nhìn xem Âu Dương Khắc. Miệng lúc ních, sau một lúc lâu mới phát ra âm thanh, ngươi, ngươi cũng biết được. Âu Dương Khắc khỏe miệng giơ lên mỉm cười rêu cợt, trên giang hồ còn có ai không biết được sao. Âu Dương Phong không phản bắt được, chầm mặt xuống, nhất thời lại cũng quên đi suy tính đường lui. Che khuất ánh trăng đám mây chậm rãi phiêu động, rốt cục sắp đem ánh trăng rơi xuống dưới. Giang Vũ Hàn cùng Nhạc Tử Nhiên eo riêng phần mình có chút ốn lượng, trường kiếm trong tay xéo xuống dưới, tính toán tường tận thiên thời cùng địa lợi. Trung quanh càng yên tĩnh, đột nhiên từng tiếng có tiết tấu cộc cộc âm thanh truyền đến, ánh mắt nhạy cảm người tìm theo tiếng nhìn lại. Gặp Nhạc Tử Nhiên chân trái trèo chống thân thể, chân phải lui về phía sau, mũi chân thỉnh thoảng chia xuống đất. Đập dưới chân mảnh ngói vang lên trận trận cộc cộc âm thanh. Thạch Thanh Hoa nhẹ nói, đây là hắn tiết tấu. Nô Câu kinh ngạc, dạng này chẳng phải là đem mình tiết tấu bại lộ. Bại lộ lại như thế nào? Cao thủ tiết tấu không phải tùy tiện có thể đánh gãy địa, mà lại ngươi chưa phát giác thanh âm này sẽ dẫn đạo đối phương tiến vào ngươi tiết tấu sao? Thạch Thanh Hoa cười khẽ, một khi hướng dẫn địch nhân tiến vào ngươi tiết tấu, muốn thắng cũng đã rất đơn giản. Tầng mây thật dày sắp thổi qua đi, tia thứ nhất ánh trăng lập tức rơi xuống dưới. Nô Câu hiểu rõ, đang muốn hỏi lại như thế nào nắm chắc tiết tấu, lại nghe Thạch Thanh Hoa bỗng nhiên thét lên, chớ xem bọn hàn kiếm. Nô Câu ngạc nhiên nhìn về phía Thạch Thanh Hoa không biết ý gì, đã thấy Lạc Xuyên đưa tay che khuất chính nhìn xem Nhạc Tử Nhiên thân ảnh xuất thần mục niệm từ hai mắt. Chính là giờ khắc này. Võ Tăng không biết tên chắc chắn, hắn vừa dứt lời, ánh trăng sát na rơi xuống, Nhạc Tử Nhiên cùng Giang Vũ Hàn hai người ở giữa ba đạo ngân sắc quang mang tăng vọt, đâm bị thương ở đây rất nhiều không kịp phản ứng nhìn xem xuất thần giang hồ khách hai mắt. Ở con mắt nhói nhói bên trong, bọn hắn hoảng hốt nhìn thấy trên nóc nhà hai cái bóng người màu trắng giao hội ở cùng nhau, đối xử nhắm mắt lại lại mở ra về sau, lại phát hiện thắng bại đã phân. Nhạc Tử Nhiên trường kiếm khoác lên Giang Vũ Hàn trên cổ, nhẹ nhàng vạch một cái liền sẽ muốn Giang Vũ Hàn tính mệnh, nhưng Giang Vũ Hàn tay trái nghe huyền kiếm lại bên trong dán Nhạc Tử Nhiên trường kiếm, xem ra chỉ cần Nhạc Tử Nhiên bước kế tiếp muốn hoạch cổ của hắn, trường kiếm tất nhiên sẽ bị nghe huyền kiếm đẩy ra. Ngay tại lúc đó, Giang Vũ Hàn tay phải nghe huyền kiếm đè vào Nhạc Tử Nhiên ngực, chỉ cần nhẹ nhàng trước đưa liền sẽ đâm cái lỗ thủng. Lại nhìn hai người trạng thái, Giang Vũ Hàn hơi lộ ra vẻ mệt mỏi, chỉ có cái trán có mồ hôi dấu vết. Nhưng Nhạc Tử Nhiên đã là thở hồng hộc, hắn hô hấp thô trọng cho dù ở dưới nóc nhà cũng có thể rõ ràng nghe được. Như thế xem ra đương nhiên là thắng bại đã phân, Giang Vũ Hàn thắng. Nhưng ngoài dự liệu của bọn họ chính là, Giang Vũ Hàn lui lại một bước, song kiếm vào vỏ, trên mặt hiện lên nụ cười, khẽ gật đầu nói, ngươi thắng. Nhạc Tử Nhiên cũng thu kiếm vào vỏ, chắp tay đáp lễ, đã nhường. Hai người bọn hắn người đối đáp để giang hồ khách một trận mê hoặc, thị trấn không còn lúc trước yên tĩnh. Nghị luận tiếng ông che khuất gió thổi qua ngọn cây thanh âm. Vừa rồi quang mang chuyện gì xảy ra? Mã Đô Đầu kinh ngạc há to mồm, hắn cũng là bị trói mắt một thành viên trong đó. Phản xạ ánh trăng, sáng tạo cơ hội. Võ Tăng không biết tên cười, quả nhiên là thiên thời địa lợi nhân hòa đều tính toán đến, đáng tiếc hai người đều có phòng bị, cho nên chưa có hiệu quả. Làm sao thắng được? Nô Câu quan tâm hơn vấn đề này, hắn cũng không có bị trói mắt. Tứ trọng gia tốc. Thạch Thanh Hoa từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, thở dài một hơi, vẫn không thể tin nói, Giang Vũ Hàn tam trọng gia tốc đã kinh động như gặp thiên nhân, lại không nghĩ Nhạc cư sĩ lại có thể đột phá nhân thể cực hạn, đạt tới tứ trọng gia tốc. Nhạc tiểu tử kiếm quả nhiên là khắp thiên hạ nhanh nhất. Võ Tăng không biết tên cũng là cảm thán. Trong đám người Lạc Xuyên nhìn rõ ràng, nàng đối Ngô Câu cùng Mục Niệm Từ giải thích nói, hai người xuất kiếm tốc độ đã người bình thường khó đạt đến, nhưng ở hai người tiếp cận quyết đấu trong nháy mắt, Giang Vũ Hàn kiếm kinh qua 3 lần gia tốc, mà Nhạc Tử Nhiên kiếm kinh qua 4 lần gia tốc. Gia tốc? Mã Đô Đầu không hiểu, huy kiếm trước đưa từ chậm biến nhanh, như cũ mê hoặc. Người đây chỉ là một lần gia tốc. Võ Tăng không biết tên tiếp nhận bảo kiếm vì Mã Đô Đầu làm mẫu. Bảo kiếm trong tay của hắn trước chậm chạp di chuyển về phía trước, gia tốc một lần, kiếm nhanh biến nhanh ổn định lại về sau, lại thêm nhanh một lần, đối xử ổn định lại về sau, lại thêm nhanh một lần, chờ lần này tốc độ ổn định lại về sau. Võ Tăng không biết tên muốn biểu thị lần thứ tư gia tốc, lại phát hiện cánh tay đã giãn ra đến cuối cùng. Đây chỉ là tam trọng gia tốc. Võ Tăng không biết tên xấu hổ lắc đầu, mỗi lần kiếm nhanh ổn định lại sau đều có thể đưa đến mê hoặc đối thủ mục đích, bởi vì quyết đấu chỉ ở trong nháy mắt, lại thêm nhanh thường thường sẽ để cho đối phương trở tay không kịp, đánh giá sai tình thế, xáo trộn xuất kiếm ứng đối tiết tấu. Thí dụ như lần này quyết đấu, Nhạc tiểu tử lần thứ tư gia tốc đánh gãy Giang Vũ Hàn tiết tấu, mũi kiếm thẳng đến cổ họng của hắn. Chỉ là Nhạc tiểu tử không muốn tổn thương tính mạng hắn, trong phút chốc chết đi mấy phần, khoác lên trên cổ hắn, Giang Vũ Hàn tả thủ kiếm theo tới lúc đã là chậm một nhịp. Nhất trọng gia tốc là quyết định mấu chốt thắng bại. Lạc Xuyên vui mừng nói, Giang Vũ Hàn như về kiếm tự cứu hoàn toàn có cơ hội, nhưng hắn thích kiếm tẩu thiên phong sử dụng chút lưỡng bại câu thương chiêu thức, dẫn đến hắn đối mặt Nhạc Tử Nhiên lần nữa gia tốc, công kích về cứu đều không kịp, rơi xuống tầm thường. Nói như vậy, Giang Vũ Hàn cũng bị Nhạc tiểu tử tính kế. Âu Dương Phong ở một bên nói thầm trong lòng. Thạch Thanh Hoa nói, kỳ thật hai người lợi hại không gần như chỉ ở tại kiếm nhanh, hai người gần trong gang tấc ở giữa dựa vào thân kiếm rung động góc độ cùng lực đạo, dù chưa hành động cũng đã phá giải không hạ 10 chiêu. Chưa xong còn tiếp. Đợt, cảm tạ AAAAX đồng hài nguyện phiếu, cảm ơn mọi người ủng hộ, hoan nên các vị thư hữu đối bản chương chỉ ra chỗ sai, ta sẽ cố gắng sửa chữa. Chương 304, diệt trừ đối lập. Phồn hoa sau là cô đơn, sau là thung lũng, từ xưa như thế. Đương thời kiếm thuật của hắn lại khó có người siêu việt. Võ Tăng không biết tên nhẹ nhàng cảm thán, trong giọng nói bao hàm vui mừng cùng cô đơn, lão hòa thượng có thể nhìn thấy như thế đặc sắc quyết đấu, cho dù hiện tại chết đi cũng coi như đáng giá. Quá không có truy cầu. Mã Đô đầu xem thường hắn, tức giận đến Võ Tăng không biết tên răng trực dương dương, muốn hơi thi mỏng trừng phạt, Mã Đô đầu đã là rất có thấy xa nhảy ra. Nhạc Tử Nhiên cùng Giang Vũ Hàn tuần tự nhảy xuống nóc phòng. Như ném đi bình rượu, tiến lên một bước vỗ tay tán thưởng, coi là thật tinh diệu tuyệt luân một trận chiến. Giang Vũ Hàn cười khẽ, hỏi, năm đó ngươi vấn đề hỏi ta hiện tại có đáp án A. Nào ngờ như nhẹ nhàng lắc đầu, hắn chỉ Nhạc Tử Nhiên, nói với Giang Vũ Hàn, nhân kiếm hợp nhất cùng tùy tâm nhập kiếm đến tuột cùng ai mới là kiếm đạo cực hạn vẫn không được biết, ngươi thua trận này đọ sức, cũng chỉ là bởi vì gặp tiểu cựu bực này biến thái mà thôi. Dù sao đột phá thân thể cực hạn, đang quyết đấu trong nháy mắt tứ trọng gia tốc không phải người bình thường có thể làm được. Nếu nói, như dứt bỏ yếu tố này, hai người các ngươi chỉ là ngang tay. Cái gọi là được làm vua thua làm giặc, như nói như vậy tuy có nhất định đạo lý, nhưng Giang Vũ Hàn lại không biểu thị tán đồng, hắn đem giáo chủ Minh giáo bảo kiếm trả trở về, đứng ở phía sau hắn. Nhạc Tử Nhiên cùng như khiêm tốn một phen, đang muốn vượt qua hắn đi đến Lạc Xuyên bên người, lại bị như đưa tay ngăn cản. Tiểu cửu. Nếu không có lại nói, ngươi nhưng làm ta hại thảm. Làm sao? Nhạc Tử Nhiên mồ hôi từ trong tóc chạy xuôi xuống tới, hắn dùng tay áo trà sát, trên mặt cười đắc ý hỏi. Biết do còn cố hỏi. Như giữ chặt hắn, đối trên đường phố giang hồ khách nói, vừa vặn hiện tại tất cả mọi người ở chỗ này, ngươi cùng bọn hắn nói rõ ràng. Cái này tuyệt tình cốc bên trong đến cùng có hay không các ngươi cái bang bảo tàng. Dứt lời. Như chỉ Âu Dương Phong. Nói. Âu Dương tiền bối thế nhưng là kém chút đem ta tuyệt tình cốc vén cái út sấp. Nhạc Tử Nhiên vui vẻ, hắn không nghĩ tới Âu Dương Phong đã từng tiến vào tuyệt tình cốc, rêu rêu nói, có bí tịch ẩn hiện tất có Âu Dương tiên sinh thân ảnh, Âu Dương tiên sinh tìm tới võ học bí tịch không. Âu Dương Phong ở như chỉ mình lúc đã đang âm thầm tiêu khổ, Nhạc Tử Nhiên nói như vậy, Âu Dương Phong tiếng lòng lập tức căng thẳng, chưa được trên mặt không chút nào lộ e sợ, hừ lạnh một tiếng. Không có phản ứng hắn. Cẩn thận nói đến ta cùng Âu Dương tiên sinh còn có rất nhiều nợ cũ không có tính đâu. Nhạc Tử Nhiên nói muốn cùng Âu Dương Phong tính sổ sách, lại bị Như lại cho kéo lại, hắn muốn ở tuyệt tình cốc gan độ lúc tuổi già, tuyệt không cho phép có người vì bảo tàng mà từ đầu tới cuối nhớ thương tuyệt tình cốc. Nhạc Tử Nhiên bất đắc dĩ, ngươi cảm giác ta nói tuyệt tình cốc không cái bang bảo tàng, những người này sẽ nghe à. Nói, Nhạc Tử Nhiên quay đầu, hướng đầu đường giang hồ khách giống to, uy, tuyệt tình cốc căn bản không có bảo tàng, các ngươi bị chơi xỏ. Như thừa dịp ánh trăng dò xét những cái kia giang hồ khách, quả nhiên không người tin tưởng. Ngươi hẳn là tìm bọn hắn giải thích rõ ràng. Nhạc Tử Nhiên đem họa thủy đông dẫn. Chỉ vào mông cổ đám người kia, nói, cái bang có bảo tàng tin tức là bọn hắn thả ra. Bảo tàng ở tuyệt tình cốc cũng là bọn hắn lộ ra. Từ đầu đến cuối đứng sau lưng người mông cổ Quách Tĩnh nghe vậy giật mình, đầu hắn không hiểu nghiệm lại không đốc, cái này đơn giản mượn đao giết người trò xiết hắn vẫn là rõ ràng. Ánh mắt của hắn quét về phía Đà Lôi cùng Hắc Giáo Lao Hòa Thượng. Lại nghe lão hòa thượng hừ lạnh một tiếng, cái bang có bảo tàng tin tức đích thật là chúng ta thả ra, nhưng chúng ta lại không phải hồ ngôn loạn ngữ, tự tại cư lão chủ nhân chính là năm đó cùng Tống Thái Tổ trùng tranh thiên hạ mộ dung long thành hậu duệ, con cháu đời sau vì khôi phục đại yên kinh lược nhiều năm, bảo tàng cùng võ học bí tịch chắc là có không ít. Tự tại cư bị đánh chủ ý, Thạch Thanh Hoa không thuận theo, nàng ánh mắt lạnh thấu xương nhìn chằm chằm lão hòa thượng, nói, tự tại cư tài phú xác thực không ít, nhưng đều vùi đầu vào tự tại cư ở giang nam tơ lụa. Lá trà, lương thực, vật liệu gỗ sản nghiệp chúng, tự tại cư bảo tàng chỉ là ngươi tự dưng suy đoán thôi. Nhạc Tử Nhiên gật đầu, chỉ bên ngoài trấn, những này binh sĩ cùng nghĩa quân Sơn Đông đều cần lương thực, vật liệu gỗ, tơ lụa cung ứng, tự tại cư đâu còn có tiền nhàn rỗi ở trong đất gì xét. Sự thật đã rõ ràng, là lao hòa thượng này tung tin đồn nhảm. Nhạc Tử Nhiên chỉ cái này hắn, hướng giang hồ khách hô to, các ngươi báo thủ tìm hắn. Tự tại cư ở giang nam sản nghiệp hoàn toàn chính xác rất lớn. Nhất là ở chiếm đoạt thiết trưởng bang về sau, giang hồ khách nghe xong lời nói có lý, nghĩ đến mình ngàn dặm xa xôi vì bảo tàng mà đến, lại là lao hòa thượng này lừa gạt, lập tức không thuận theo. Hắc giáo lao hòa thượng vội vàng đem mình rũ sạch, bảo tàng ở tuyệt tình cốc tin tức thế nhưng là nhạc bang chủ cho ta các loại. Đùa người chơi. Nhạc Tử Nhiên đắc ý, đang muốn tiếp tục giải thích, khỏe mắt thoáng nhìn Âu Dương Phong muốn trượt, tiến lên một bước hét lớn một tiếng, chạy đi đâu. Âu Dương Phong vừa mới chuyển qua thân thể, nghe Nhạc Tử Nhiên tiếng nói vừa dứt, một trận kình phong hướng mình đánh tới. Âu Dương Phong cũng không muốn cùng Nhạc Tử Nhiên chiến đấu, đang muốn nghiêng người né qua, về sau nhảy lên trên đỉnh chạy trốn, đã thấy một đạo thủy tụ nằm ngang ở hắn con đường phía trước. Như xuất thủ. Ngươi lật nhà ta hậu viện lúc ta liền không kiên nhẫn được nữa. Như cả giận nói. Nhạc Tử Nhiên Âu Dương Phong đã không đối phó được, huống chi còn có Như, Âu Dương Phong lùn người xuống lăn xuống trên mặt đất tránh thoát Nhạc Tử Nhiên một kích, nhưng cũng đã mất đi chạy trốn đường đi. Trong chốc lát suy nghĩ bách chuyển, hắn hô, sáng dậy, hát giáo các ngươi còn chưa động thủ. Nhạc tiểu tử chẳng lẽ sẽ bỏ qua các ngươi sao? Bị Nhạc Tử Nhiên phế bỏ một đầu cánh tay đại hán áo đen Vi Hữu Sứ nghe xong Âu Dương Phong lời nói rất đúng, đối giáo chủ Minh Giáo nói, giáo chủ, động thủ đi, nếu không chúng ta đều phải gây ở chỗ này. Minh Giáo giáo chủ do dự, dù sao hắn cùng Nhạc Tử Nhiên khúc mắc chỉ là có quan hệ hắc ngọc đoạn tục cao mà thôi, Vi Hữu Sứ cũng đã hạ lệnh, mọi người cùng nhau xông lên. Nào ngờ hắn vừa dứt lời, Giang Vũ Hàn bảo kiếm thét dài một tiếng, ra khỏi vỏ vào vỏ, lại nhìn đại hán áo đen Vi Hữu Sứ. Một mặt không thể tin được chỉ vào Giang Vũ Hàn, về sau yết hầu toát ra máu tươi, cả người ngã xuống đất, mắt thấy là sống không được nữa. Giang tà sứ, ngươi! Chuyện đột nhiên xảy ra, giáo chủ Minh Giáo thấy cảnh này kinh trụ. Vi Hữu Sứ! Cái khác giáo chúng Minh Giáo không hiểu ra sao, lại không quên đối Giang Vũ Hàn trợn mắt nhìn. Làm sao? Giang Vũ Hàn không giận mà huy, chỉ bằng Vi Hữu Sứ một câu, các ngươi liền đem giáo chủ cưỡng ép đến Trung Nguyên, còn đem giáo chủ đặt ở đáy mắt. Ngũ hành kỳ hiện tại đã bị khống trụ, tất cả thủ lĩnh đều đem chém đầu, các ngươi chớ chấp mê bất ngộ. Giang Vũ Hàn dứt lời, chắp tay lại nói với giáo chủ Minh Giáo, giáo chủ, đã ngươi không thể quyết đoán, không bằng ta vì ngươi làm quyết định này. Những năm này Vi Hữu Sứ ỷ vào đối ngươi có ân, thừa dịp ngươi tê liệt ở giường, đem lão huynh đệ từng cái khu trục, đưa ngươi quyền lợi ra không, đem toàn bộ sáng dậy làm trướng khí mù mịt, hiện tại ngũ hành kỳ bị nhốt, chính là chỉnh đốn giáo vụ cơ hội tốt. Minh Giáo giáo chủ đối với Vi Hữu Sứ tại Minh Giáo độc đoán kỳ thật sớm có bất mãn, toàn bộ sáng dậy đều là hắn người. Chỉ là niệm năm đó Vi Hữu Sứ đem hắn từ bên bờ sinh tử kéo lại, mặc dù về sau vết thương cũ tái phát dẫn đến hắn tê liệt lại sống không bằng chết, nhưng một mực không đành lòng xuống tay với hắn. Chưa được theo Giang Vũ Hàn, nhẫn tâm xuống tay lại như thế nào? Treo chống sáng dậy toàn bộ ngũ hành kỳ đều là Vi Hữu Sứ người. Bất quá bây giờ không lo, ngũ hành kỳ bị vây. Đến lúc đó có thể ở Nhạc Tử Nhiên trợ giúp hạ tướng Vi Hữu Sứ người từng cái diệt trừ. Chương 305, ngoan cố chống cự. Giang Vũ Hàn cái này ra quả thực là Nhạc Tử Nhiên không nghĩ tới, chưa được nhưng cũng nói rõ Giang Vũ Hàn lúc trước nói đến sáng dậy lúc vì sao tràn đầy rêu cận. Minh Giáo phát triển tín đồ bản sự là rõ như ban ngày, ở binh hoang mã loạn thời đại, Nhạc Tử Nhiên tuyệt đối không cho phép bọn hắn lại trộn lẫn một cước, hiện tại Giang Vũ Hàn diệt trừ ngũ hành kỳ đầu lĩnh. Không thể nghi ngờ cho Nhạc Tử Nhiên suy yếu sáng dậy cơ hội, có thể hay không nắm chắc liền nhìn Nhạc Tử Nhiên tâm phải chăng đủ hung ác. Thạch Thanh Hoa tự nhiên cũng biết rõ đạo lý này, nàng đi đến nhỏ thổ phỉ bên cạnh, nhẹ nói mấy câu, nhỏ thổ phỉ sau khi nghe xong sững sờ, lập tức ngẩng đầu, ra vẻ hào sảng chắp tay nói với giáo chủ Minh Giáo, giáo chủ yên tâm, ta nhất định trợ quý giáo diệt trừ đối lập. Nhạc Tử Nhiên nghe vậy nghiêng đầu lại, Thạch Thanh Hoa nhẹ nhàng hướng hắn gật đầu, lần này tốt, ác nhân hắn cũng không cần làm. Tự có nhỏ thổ phỉ cùng Thạch Thanh Hoa đem tiếng xấu tiếp tục chống đỡ. Hắc giáo lao hòa thượng đắc tội Nhạc Tử Nhiên địa phương cũng không ít, vốn cũng ngao ngoe muốn động, nhưng là xuyên, Thạch Thanh Hoa bọn người đối với hắn nhìn chằm chằm, cẩn thận cân nhắc một chút hai phe địch ta thực lực về sau, bất đắc dĩ lựa chọn từ bỏ. Ở hắn nghĩ đến, Nhạc Tử Nhiên có thể buông tha hắn một lần, buông tha lần thứ hai cũng là vô cùng có khả năng. Âu Dương Phong ở như cùng Nhạc Tử Nhiên vòng vây dưới, bộ dáng có chút chật vật. Tại Minh Giáo, Hắc giáo chờ lựa chọn dừng tay về sau, Âu Dương Phong biết rõ tình cảnh của mình. Ngoan cố chống cự, huống người ư. Âu Dương Phong khởi sướng hung ác đến, các mô công, linh xả quyền chờ áp đáy hòm chiêu thức liên tiếp xuất ra, liều mạng muốn bắt một đầu đường ra, dù cho không trốn thoát được cũng muốn cầm Nhạc Tử Nhiên đền mạng. Kể từ đó, hắn không có bận tâm, chiêu thức mạnh mẽ thoải mái, chiêu chiêu đủ để lấy tính mạng người ta, Nhạc Tử Nhiên cùng như hai người lại lộ vẻ bó tay bó chân. Trang diện nhất thời lại cầm cự được. Nhạc Tử Nhiên hơi có chút ngây người. Đứng tại toàn bộ giang hồ đỉnh phong. Đứng hàng ngũ tuyệt một trong cao thủ thực lực quả nhiên không phải thổi. Hắn lúc trước bởi vì chiến thắng Giang Vũ Hàn mà có một chút nhỏ kiêu ngạo, hiện tại hoàn toàn biến mất vô ảnh. Ngay tại Nhạc Tử Nhiên cái này ngây người một lúc ở giữa, Âu Dương Phong cấp mô công bức lui như, thân thể trong nháy mắt rời về phía Nhạc Tử Nhiên, một chiêu linh xà quyền trong nháy mắt từ quỷ dị góc độ, vượt qua Nhạc Tử Nhiên bảo kiếm, đánh út về phía lồng ngực của hắn.
Cẩn thận! Mục Niệm Từ hô to, đem Nhạc Tử Nhiên kéo lại. Nhạc Tử Nhiên vội vàng một lăn lông lốc hiện lên. Lúc trước Nhạc Tử Nhiên một mực ngăn trở đường đi. Hiện tại chỉ cần lại bước lui Nhạc Tử Nhiên một bước, Âu Dương Phong liền có cơ hội nhảy lên nóc nhà chạy trốn. Đây là hắn liều mạng đổi lấy cơ hội tốt nhất, Âu Dương Phong như thế nào buông tha, hắn tiến lên một bước, một chiêu quét đường chân buộc chưa đứng vững Nhạc Tử Nhiên lần nữa hướng về sau lăn đi, về sau thân thể nhảy vọt, đang muốn thoát ly khỏi vòng chiến, ai ngờ đầy trời trưởng ảnh đột nhiên bao lại toàn thân hắn, buộc hắn lần nữa rơi xuống trở về. Lạc Xuyên xuất thủ. Âu Dương Phong giữ lại sớm muộn là cái tai họa, Lạc Xuyên quyết định giúp Nhạc Tử Nhiên trừ bỏ cái này uy hiếp. Mục Niệm Từ đỡ dậy Nhạc Tử Nhiên. Vô vô trên người hắn bụi đất, ân cần hỏi, người không sao chứ? Nhạc Tử Nhiên cười khổ, còn tốt. Hắn không nghĩ tới ngoan cố chống cự Âu Dương Phong thế mà còn có thể đem mình làm cho như vậy chật vật. Mục Niệm Từ tựa hồ có thể đoán được hắn tâm tư. Nói, cái này giáo huấn nói cho ngươi, thắng thắng không tiêu, bại không nản, không muốn tại bất cứ lúc nào xem nhẹ đối thủ của ngươi. Nhạc Tử Nhiên kinh ngạc, ngươi không phải là trong bụng ta run đũa. Đi. Mục Niệm Từ lườm hắn một cái, không để ý đến hắn nữa. Nhạc Tử Nhiên quay người nhìn chiến cuộc, Lạc Xuyên gia nhập để Âu Dương Phong áp lực càng sâu, nhất là xuất thần nhập hóa Thiên Sơn chiết mai thủ, tinh diệu hay thay đổi, nhiều lần ngoài ý liệu góc độ ngoài ý liệu đánh trúng Âu Dương Phong, để Âu Dương Phong khổ không thể tả, khóe miệng chậm rãi thấm ra máu tươi. Thúc thúc. Âu Dương Khắc nhìn không được, tiến lên một bước tưởng muốn giúp Âu Dương Phong một chút sức lực, lại bị Mục Niệm Từ ngăn cản. Mục Niệm Từ cùng Âu Dương Khắc cũng là có khúc mắc. Năm đó ở bên bờ Thái Hồ, nếu không có Nhạc Tử Nhiên cứu, nàng chỉ sợ muốn cùng hắn. Lúc ấy Mục Niệm Từ công phu nội tình yếu kém, chỉ là xưa đâu bằng nay, vừa vặn có thể thừa cơ giáo huấn Âu Dương Khắc một phen. Âu Dương Khắc không phải Mục Niệm Từ đối thủ, mấy chiêu liền thua trận, Cửu Thiên Xích bất đắc dĩ, nâng cao bụng lớn cũng xuất thủ, cùng Âu Dương Khắc vây kín Mục Niệm Từ. Mục Niệm Từ tâm bản thiện lương, hiện tại Cửu Thiên Xích có thai, nhất thời thất thủ liền sẽ một thi hai mệnh, quả thực không phải nàng hy vọng. Cái này khiến Mục cô nương vì khó, bởi vậy trong lúc giao thủ thành thạo điêu luyện, lại nhất thời hồi lâu mà không cách nào thất bại hai người. Nhạc Tử Nhiên nhìn chằm chằm trên trận chiến cuộc, Âu Dương Phong mặc dù chật vật, nhưng nếu cùng Lạc Xuyên muốn trong chốc lát bắt lấy hắn là không thể nào. Nhạc Tử Nhiên hai mắt nhắm lại, tay trái nắm chắc chuôi kiếm, hai vai nghiêng xuống dưới, chân phải lui lại một bước, mũi chân nhẹ nhàng địa điểm địa. Lại muốn tới. Thấy cảnh này, Nô Câu đại hỉ. Hắn vừa rồi tại Nhạc Tử Nhiên cùng Giang Vũ Hàn tỷ thí lúc, đã đem Nhạc Tử Nhiên nhất cử nhất động khắc ở náo hải. Ở cuối cùng quyết thắng thua thời điểm, Nhạc Tử Nhiên mũi chân phải cũng xuất hiện hiện tại động tác. Những người khác cũng nhìn thấy một màn này. Như cánh tay nhẹ rung, thủy tụ như gợn sóng dập dờn lái đi, quét về phía Âu Dương Phong hạ bàn. Âu Dương Phong thân thể vọt lên, tay phải một chiêu linh xà quyền đồng thời xuất thủ chống đỡ Lạc Xuyên Thiên Sơn chết mai thủ. Nào có thể đoán được như thủy tụ còn có biến chiêu. Trong miệng hắn nhẹ giọng ngâm nói chi tướng đi cũng cùng, vậy nói chi tướng phế cũng cùng. Mệnh. Dứt lời, thủy tụ đột nhiên dương lên, đánh thẳng Âu Dương Phong dưới đũng quần. Âu Dương Phong giật mình, hai chân không trung hư đạp, thân thể nhấc lên, eo uốn éo, cất cao thân thể muốn nghiêng người tránh thoát một kích này, lại không nghĩ Lạc Xuyên cũng có biến chiêu cùng như cùng phối hợp, trường ảnh đánh thẳng Âu Dương Phong đường lui. Bảo mệnh gốc dễ quan trọng, Âu Dương Phong không trung vội vàng ở giữa lại khó có nhảy lên na gì không gian, chỉ có thể vội vàng xuất trưởng cùng Lạc Xuyên tương đối. Âu Dương Phong trưởng lực không đủ, bị Lạc Xuyên một trưởng đảo qua, toàn bộ thân thể trên không trung rơi xuống, té ngã trên mặt đất, về sau thuận thế lăn mình một cái, tránh thoát như lần công kích sau. Nói không được, thừa phù phù ở biển. Như trong miệng luận ngữ đọc tiếp, thủy tụ giống như rắn uốn lượn bao lại Âu Dương Phong hạ bàn. Âu Dương Phong hai tay chống địa, thân thể nhảy vọt muốn né tránh, lại phát hiện Lạc Xuyên Thiên Sơn chết mai thủ đã tương ứng phong bế hắn tất cả đường lui. Lúc này Âu Dương Phong mới giật mình biết rõ. Điên cuồng thư sinh trong miệng luận ngữ cũng không phải là nói một chút mà thôi, mà là trích tinh lâu trong miệng phối hợp ám ngữ. Âu Dương Phong thấp người né qua Lạc Xuyên công kích, có một ngồi xổm, lựa chọn đối diện như thủy tụ. Ngay tại lúc này, cậu từng có, người tất mà biết. Nhạc Tử Nhiên hét lớn, chân phải mánh đạp mặt đất, thân thể như căng dây cùng tên bắn ra mũi tên bắn ra, một đạo ngân mang ở bên cạnh hắn hiện lên, khi đó kiếm huyễn ảnh. Được nghe Nhạc Tử Nhiên trong miệng luận ngữ, như thủy tụ mánh run. Quét ngang Âu Dương Phong hạ chân, buộc Âu Dương Phong vọt lên tránh né. Hắn cùng Lạc Xuyên thân thể vốn là đưa lưng về phía Nhạc Tử Nhiên, lúc này lại như phía sau mở to mắt, thân thể các nghiêng đi, vì Nhạc Tử Nhiên lóe ra khe hở. Nhạc Tử Nhiên thân thể đột nhiên đến, một đoàn ngân mang đã đến, Âu Dương Phong đã mất đi bất luận cái gì né tránh không gian. Âu Dương Phong lòng như cho nguội, chính than thở mình một thân giết địch vô số, lại phải chết ở cái này vô danh thị trấn,
khóe mắt lại đột nhiên thoáng nhìn một thân ảnh, không muốn mạng phong tới, nhào tới trên người hắn. Nhạc Tử Nhiên kiếm mang hiện lên, một đầu cánh tay máu me đầm địa rơi xuống đất, trên cánh tay bàn tay năm ngón tay từng bị tận gốc cắt đứt. Âu Dương Phong nhìn xem đầu kia cánh tay ngây dại. A, Âu Dương khắc kêu đau, hắn chính đổ vào Âu Dương Phong trên thân thể, mặt bởi vì đau nhức co rút không còn hình dáng. Lạc Xuyên không chút nào dây dưa dài dòng tiến lên mũi chân điểm một cái, chế trụ ngu ngơ Âu Dương Phong. Nhạc Tử Nhiên kiếm vong có thể xé nát bất luận người nào tính mệnh, chưa được ở một khắc cuối cùng hắn thu tay lại, nếu không hiện tại rơi chính là Âu Dương khắc tính mạng. Chưa xong còn tiếp. Đs, cảm tạ ASGHHHH đồng hài nguyện phiếu, cảm tạ tên ta chữ tử một đồng hài nguyện phiếu cùng khen thưởng, cảm ơn mọi người ủng hộ. Chương 306, kết thúc. Nhạc Tử Nhiên tiến lên mấy bước, túi người đang muốn kể Âu Dương khắc. Không muốn. Cựu Thiên Xích trên mặt một mảnh bị thương, không muốn sống vượt qua mục niệm tử, hướng Nhạc Tử Nhiên phía sau đánh tới, muốn ngăn lại hắn thương hại Âu Dương khắc. Nhạc Tử Nhiên sau lưng mở to mắt, trường kiếm nghiêng sau đâm tới điểm rơi Cựu Thiên Xích vũ khí trong tay, vỏ kiếm lui về phía sau, điểm vào nàng huyệt thiên trung bên trên, về sau túi người đem Âu Dương khắc huyệt đạo điểm trụ, ngừng lại hắn cánh tay không ngừng chảy máu. Ta đã giết ngươi một không làm sao xứng trước chồng. Nhạc Tử Nhiên quay đầu nói với Cựu Thiên Xích, hiện tại trả lại ngươi một cái tạm thời còn nhìn quá khứ. Phi. Cựu Thiên Xích khinh thường, công tôn chỉ, Cựu Thiên Nhẫn đều chết trên tay Nhạc Tử Nhiên, nàng cùng Nhạc Tử Nhiên cựu hận lớn đi. Nhạc Tử Nhiên nghiêng người hiện lên nàng nước bọn, cũng không nhiều làm giải thích, vô luận giết Cựu Thiên Nhẫn vẫn là công tôn chỉ hắn đều không thẹn với lương tâm. Âu Dương khắc đau đớn yếu bớt, trên mặt co rút bình ổn xuống tới. Khắc nhi. Âu Dương Phong tâm tình phức tạp, một lát không biết nên nói cái gì, nhất là ở Nhạc Tử Nhiên đem bọn hắn phụ tử quan hệ làm rõ sau. Âu Dương khắc quay đầu, gặp Âu Dương Phong bình yên vô sự, vui mừng cười, đây là ta phải làm, ta nói qua ta sẽ không bước ngươi theo gót. Âu Dương Phong trầm mặc không nói. Đệ nhất thiên hạ tên tuổi thật rất trọng yếu sao? Trầm tĩnh sau một lúc lâu, Âu Dương khắc rốt cục hỏi trong lòng thật lâu không thể tiêu tan vấn đề, coi ngươi là ta thúc phụ thời điểm, ta còn có thể lý giải, nhưng thay cái thân phận thời điểm, ta thật không thể nào hiểu được, ngươi sẽ vì này danh đầu mà không để ý thân tình. Ngươi không hiểu. Âu Dương Phong nhẹ nhàng lắc đầu, thiên hạ đệ nhất tên tuổi có lẽ không trọng yếu, nhưng ở giang hồ thế giới bên trong, mạnh được yếu thua kẻ thắng làm vua, mà sự kiêu ngạo của ta tuyệt không cho ta trở thành kẻ yếu. Sự kiêu ngạo của ngươi thật chẳng lẽ đáng giá ngươi mất đi nhiều như vậy? Nhạc Tử Nhiên hỏi. Sinh mệnh ngắn ngủi như tư, nếu như lúc trước ta không có dũng khí đi đến giang hồ con đường này. Bây giờ ta vẫn chỉ là Âu Dương Phong, mà không phải Tây Độc. Âu Dương Phong cười khẽ, như thế xem ra ta được đến chẳng phải là càng nhiều. Nhớ kỹ ta ở đây đoạn hoàng gia chỗ đã nói sao? Chúng ta là người một đường. Người ta đều là kiêu ngạo. Âu Dương Phong nói với Nhạc Tử Nhiên. Ngươi từ đầu đến cuối cho là mình rời rạc ở cái thế giới này bên ngoài. Cùng tất cả mọi người khác biệt. Nhạc Tử Nhiên động dung, ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Âu Dương Phong, gặp hắn chỉ chính hắn con mắt nói, ánh mắt của ngươi bán ngươi. Ở trở thành cường giả trên đường, ta không từ thủ đoạn, ở tranh giành thiên hạ con đường bên trên, ngươi không đồng dạng như thế. Khác biệt duy nhất chính là ngươi tìm chút đường hoàng lấy cớ. Có thể thực hiện hứa hẹn không phải lấy cớ. Nhạc Tử Nhiên uốn nắn, kiếm tới gần Âu Dương Phong. Âu Dương khắc lại lần nữa ngăn tại Âu Dương Phong phía trước. Ngươi đây là lần thứ nhất để cho ta nhìn với con mắt khác. Bất quá. Đáng ra không? Nhạc Tử Nhiên chỉ vào Cựu Thiên Xích, chí ít hiện tại ngươi còn có các nàng. Có một số việc không phải dùng có đáng giá hay không được đến cân nhắc. Âu Dương khắc thở hồng hộc mà nói, mồ hôi cùng bụi đất làm bẩn hắn mặt, mà là có nên hay không? Thu giáo. Nhạc Tử Nhiên gật đầu, dứt lời nhấc chân trên người Âu Dương khắc liên kích mấy lần, để hắn không thể động đậy. Trường kiếm chỉ ở Âu Dương Phong cổ họng, lại thật lâu không xuống tay được. Âu Dương Phong nụ cười trên mặt nở rộ, ta biết, ngươi sợ hai ta, nhưng lại không dám trực tiếp giết chết ta. Tây Độc như thế bị ngươi đâm chết rồi, chớ nói người trong thiên hạ hội nghị luận nhau nhau, sư phụ ngươi Hồng Thất Công cũng sẽ không vừa mắt đi. Nhạc Tử Nhiên thừa nhận, không tệ. Chưa được ngươi nếu như thế tùy tiện chết rồi, chẳng lẽ cam tâm. Cho nên, để cho ta tới tiếp ngươi vừa rồi một chiêu mạnh nhất đi. Âu Dương Phong cười. Để ngươi thể diện giết ta, nhưng này chiêu nhược bị ta phá vỡ, nhưng không oán ta được. Ngươi như phá, có thể tự rời đi. Nhạc Tử Nhiên trầm giọng dứt lời, tiến lên cởi ra huyệt đạo của hắn. Âu Dương Phong đứng người lên đến, đỡ dậy Âu Dương Khắc. Thật lâu thở dài một hơi nói ra, vô luận ngươi như thế nào nhìn ta, ta chưa từng hối hận mình đã từng đối ngươi vắng vẻ. Bạc tình bạc nghĩa cũng được, lãnh huyết cũng được, ở trở thành cường giả trên đường thủy chung là tịch mịch. Hắn thân mật vỗ vỗ Âu Dương Khắc, nói. Ta hy vọng đàm luận lên cha ngươi thời điểm, ngươi sẽ nói hắn là ngũ tuyệt một trong, đây là duy nhất ta có thể để ngươi kiêu ngạo địa phương. Dứt lời, Âu Dương Phong đi đến trống trải chỗ, đứng vững thân thể, nói với Nhạc Tử Nhiên, tới đi. Nhạc Tử Nhiên gật đầu. Như, Lạc Xuyên cùng Thạch Thanh Hoa đứng tại Âu Dương Phong hai bên, lần này Âu Dương Phong chỉ là muốn phá Nhạc Tử Nhiên kiếm chiêu, nhưng hắn như đối Nhạc Tử Nhiên nổi sát tâm, ba người liền không khách khí. Vẫn như cũng một đoàn ngân mang, hai người thân ảnh giao thoa mà qua. Thật nhanh kiếm. Âu Dương Phong đứng vững thân thể đưa lưng về phía Nhạc Tử Nhiên tán thưởng, hắn lần này thua tâm phục khẩu phục, thật sự là hắn phá giải không được Nhạc Tử Nhiên một chiêu này. Nhạc Tử Nhiên trên thân kiếm máu tươi hội tụ hiện lên châu, Âu Dương Phong theo sát lấy một tiếng hừ lạnh, thân thể ngã chồng vó xuống. Thổi rơi trên thân kiếm huyết châu, Nhạc Tử Nhiên thở dài một tiếng, nói, ngươi ta ân oán đã xong, các ngươi có thể dẫn hắn đi. Nửa câu sau lại là nói với Âu Dương Khắc. Vốn cho rằng Âu Dương Phong đã chết đi, đầu choáng váng Âu Dương Khắc nghe vậy giật mình, quay đầu đã thấy Âu Dương Phong thân thể dãy rủa lấy, làm thế nào cũng đứng không dậy nổi. Chân của hắn gần tay đã bị Nhạc Tử Nhiên đánh gãy, cắp mô công, linh xả quyền chờ tuyệt học tận phế, có lẽ có thể biết luyện nguyên bản vận mệnh bên trong Cửu Thiên Xích Miệng phun hạt táo công phu ám khí, nhưng khó lại đối Nhạc Tử Nhiên tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Vì sao không giết ta? Âu Dương Phong lòng như cho ngồi hỏi, niềm kiêu ngạo của hắn để hắn không cho phép trở thành kẻ yếu, nhưng tuyệt học tận phế, không phải kẻ yếu lại là cái gì? Là thời điểm nên buông xuống sự kiêu ngạo của mình. Nhạc Tử Nhiên tiến lên ngừng lại máu tươi của hắn, ngẩng đầu nhìn thấy Cửu Thiên Trượng, nắm chặt kiếm trong tay chuôi, cuối cùng lắc đầu, nói, các ngươi dẫn hắn đi thôi, không cần chờ ta đổi chủ ý. Mục Niệm Từ nghe vậy mở ra Cửu Thiên Xích huyệt đạo, Cửu Thiên Xích vị Âu Dương Khắc, Cửu Thiên Trượng ôm lấy Âu Dương Phong, vội vàng hướng ngoài trấn nhỏ đi. Lúc này sắc trời đã tối, Hắc Giáo Hòa Thượng có Quách Tĩnh cùng Giang Nam Thất quay ở, sáng dậy có Giang Vũ Hàn ở, Nhạc Tử Nhiên cũng không tâm tư làm khó bọn hắn, cáo biệt một tiếng đến hậu viện nghỉ ngơi tới. Vì sao không có giết Âu Dương Phong? Trở lại khách sạn hậu viện nhìn Hoàng Dung, Hoàng cô nương cũng là như vậy hỏi. Nhạc Tử Nhiên lắc đầu, nói không rõ ràng, hắn đối với chúng ta từng tạo thành rất lớn bối rối, nhưng bây giờ ta lại đối hung ác không hạ tâm giết hắn. Có lẽ là bởi vì Âu Dương Phong cùng Nhạc phụ đại nhân xưng huynh gọi đệ, cùng thất công lão nhân ra ông ta đấu cả một đời đi, như cứ như vậy để hắn chết, trong lòng có chút không đành lòng. Nhạc Tử Nhiên tìm cho mình một cái lý do nói cho qua. Chưa được Cửu Thiên Trượng ta xác thực muốn giết hắn. Nhạc Tử Nhiên ôm lấy cô gái trẻ, nhẹ nói, nhất là đang nghĩ đến hắn kém chút đả thương ngươi về sau. Các ngươi trước kia là bằng hữu. Hoàng cô nương nhớ tới ở Thái Hồ lúc hai người gặp nhau tình cảnh. Đúng vậy a. Nhạc Tử Nhiên thở dài, nói, trước kia ta từng lợi dụng hắn tiếp cận qua Cửu Thiên Nhẫn, cho nên hôm nay thả hắn, chỉ hy vọng hắn không còn xuất hiện ở trước mặt chúng ta, nếu không tuyệt không tha cho hắn. Kỳ thật Nhạc Tử Nhiên còn có một câu không nói, nô nương đối Cửu Thiên Trượng tình căn thâm trùng, Nhạc Tử Nhiên liền như vậy giết, quả thực có lỗi với Khả Nhi nhắc nhở. Thân thể ngươi dễ chịu chút không? Nhạc Tử Nhiên lắc đầu, đem những này bài xuất não bên ngoài, quan tâm hỏi Hoàng Dung. Không có. Hoàng Dung cười lắc đầu, bộ dáng có chút nghịch ngợm, Nhạc Tử Nhiên nghe vậy, đưa tay tiến trong chăn, dán bụng của nàng, vận khí Cửu Dương nội lực, chậm rãi xoa bóp bụng của nàng. Ân. Tiểu La Lệ đạt được ước muốn, như một con mèo nhỏ, cuộn mình trong ngực Nhạc Tử Nhiên, thỉnh thoảng thoải mái rên rỉ một tiếng. Chưa xong con tiếp. Đợt, chúc mọi người Tết Nguyên Đán khoái hoạt, mặt khác cảm tạ tên ta chữ tử một đồng hài khen thưởng, cảm ơn mọi người ủng hộ. Tấu chương nếu có chỗ thiếu sót, còn xin mọi người vạch. Chương 307, đáp án. Cửa phòng đột nhiên mở ra, Mục Niệm Từ vừa xài bước vào phòng, ở nhìn thấy Nhạc Tử Nhiên động tác về sau, a nha một tiếng quay người, nói ra, ta cái gì cũng không nhìn thấy. Tiểu La Lụy vội vàng đem Nhạc Tử Nhiên tay ném ra ngoài. Tạ Nhiên ngay sau đó đi đến, kinh ngạc nhìn xem Mục Niệm Từ, hỏi, trông thấy cái gì? Hầu nghi trên hai mắt hạ dò xét Nhạc Tử Nhiên. Nhạc Tử Nhiên tiến lên ngón giữa đạn Mục Niệm Từ chán, tức giận nói, không nhìn thấy ngươi che cái gì mắt. Mục Niệm Từ buông xuống hai tay, hì hì cười một tiếng, cũng không để ý tới Nhạc Tử Nhiên, đi đến Hoàng Dung bên giường, hỏi, thân thể ngươi thế nào? Tay lại không tự chủ được thăm dò vào trong chăn. Uy. Hoàng Dung mặt đỏ tới mang thai đập tay nàng. Tìm ta có chuyện gì? Nhạc Tử Nhiên hỏi. Thám tử hồi báo, có quân Kim hướng thị trấn chạy tới. Tạ Nhiên nhìn xem Hoàng Dung nhẹ nói. Nhạc Tử Nhiên nhíu mày, hỏi, ai là đầu lĩnh? Chẳng lẽ bọn hắn cũng là vì cái gọi là bảo tàng mà đến? Có khả năng. Tạ Nhiên gật đầu, mang binh chính là Hoàn Nhan Hồng Liệt, đoán chừng buổi sáng ngày mai bọn hắn liền sẽ đuổi tới thị trấn. Nhạc Tử Nhiên trầm ngâm một phen, hỏi, người Mông Cổ phản ứng gì? Đã ở thu dọn đồ đạc, chuẩn bị trong đêm rời đi. Nói đến chỗ này, Tạ Nhiên ngừng lại một chút, hỏi, không giữ bọn họ lại sao? Nhạc Tử Nhiên nghĩ đến Hắc giáo ở Thanh Hải cùng Thổ Phiên một vùng thế lực, lắc đầu nói, được rồi, Tây Hạ sự tình quan trọng, tạm thời vẫn là không nên đi trêu chọc Hắc giáo đám người kia cho thỏa đáng, huống hồ có Giang Nam thất quái ở, khó xử Mông Cổ tiểu vương gia chẳng phải là không nể mặt bọn họ. Hắn nhìn thoáng qua trên giường Hoàng Dung, cười nói, ta đi ra ngoài một chút, các ngươi nhiều bồi bồi nàng. Tạ Nhiên gật đầu, ý bảo hiểu rõ. Quân Kim hiện tại là bạn không phải địch. Bởi vậy Nhạc Tử Nhiên ra ngoài cùng nhỏ Thổ Phỉ làm ăn bài. Sớm ước thúc hảo thủ dưới, nhưng vì ngăn ngừa Hoàn Nhan Hồng Liệt cưỡng ép yêu cầu bảo tàng, bọn hắn cũng làm xong phòng bị Quân Kim bị cắn ngược lại một cái chuẩn bị. Người Mông Cổ trong đêm đi, chưa được Quách Tĩnh cùng Giang Nam thất quái lưu lại. Nhạc Tử Nhiên biết Quách Tĩnh dự định, bởi vậy tự mình cùng Kha Trấn Ác nói chuyện với nhau vài câu. Hắn hiện tại cần Hoàn Nhan Hồng Liệt trong tay binh phủ, kia là hắn lần này xông xáo Tây Hạ dựa vào, cũng không thể để hắn vô duyên vô cớ chết ở cùng mình gặp mặt quá trình bên trong, từ đó ở chỗ này gây nên song phương sống mái với nhau. Kha Trấn Ác mới đầu nghe Nhạc Tử Nhiên thế mà cùng Hoàn Nhan Hồng Liệt có hợp tác, biểu thị không thể tán đồng, nhưng hiểu rõ đến Nhạc Tử Nhiên thế mà ở Hoàn Nhan Hồng Liệt trong tay mượn đến 5 vạn lính tinh nhuệ dùng cho giúp đỡ Tây Hạ, chống cự Mông Cổ, trong lòng có mình tính toán. Môi hở răng lạnh đạo lý cùng quân Mông Cổ lợi hại hắn tự nhiên là biết được. Minh Giao giao chúng đối quân Kim đến lơ đễnh, bọn hắn còn tại nội đấu bên trong. Nói thực ra Giang Vũ Hàn cũng không thể phục chúng, tê liệt nhiều năm giáo chủ cũng không thể lòng người, làm sao hiện tại ngũ hành kỳ đầu lĩnh đều ở Nhạc Tử Nhiên trong tay, lại gặp phải thanh tẩy vận mệnh, trang diện nhất thời quỷ dị giằng co. Đối với Minh Giao thế cục, Giang Vũ Hàn kỳ thật cố ý gây nên. Mấy chục năm trước, Minh Giao bởi vì trước giáo chủ vây công đường đường cha đường đại hiệp mà tinh nhuệ tận tổn hại, sống sót cũng chẳng lẽ trên thân mang thương. Dẫn đến nhiệm vụ này giáo chủ tê liệt trên thân ám tật cũng là ở lần kia lưu lại. Minh giáo lâm vào đê mê bên trong, thẳng đến Giang Vũ Hàn như phản trích tinh lâu, gia nhập Minh giáo, mới cùng nhiệm vụ này giáo chủ và mấy vị huynh đệ cùng một chỗ ở Tây vực trọng chỉnh Minh giáo uy phong. Bất quá về sau giáo chủ Minh giáo tê liệt, Giang Vũ Hàn không quen quản lý giáo vụ, từng đã cứu giáo chủ Vi Hữu Sứ từ đây trưởng quản Minh giáo nhiều năm. Theo quyền thế bành trướng, Vi Hữu Sứ cùng lão huynh đệ bắt đầu bằng mặt không bằng lòng. Ra không Giang Vũ Hàn đám người cùng giáo chủ. Lần này tiến vào Trung Nguyên, chính là Vi Hữu Sứ khư khư cố chấp quyết định. Hắn kỳ vọng có thể như cái bang ở Sơn Đông thế cục, đúc lại ngày xưa Bắc Tống lúc Phương Tịch giáo chủ huy hoàng, từ đó vấn đỉnh thiên hạ, tranh giành Trung Nguyên. Nhưng theo Giang Vũ Hàn, Vi Hữu Sứ cử động lần này không chỉ có là đang làm hại bách tính, đồng thời cũng là ở đem Minh giáo đẩy vào vực sâu. Cái bang hiện tại có thể có thế cục như vậy cũng không đơn giản như vậy. Theo Giang Vũ Hàn, Âu Dương Phong nói tới cùng Nhạc Tử Nhiên chính là người một đường, cũng không phải là nói bừa. Nhạc Tử Nhiên ở Trích Tinh lâu vừa mới quật khởi lúc, Giang Vũ Hàn đã ở chú ý hắn, thậm chí hiểu được rất nhiều người bên ngoài khó chạm đến tin tức, thí dụ như hắn cùng chùa Thiếu Lâm nguồn gốc. Vì báo thù cũng trên thế gian sống sót, Nhạc Tử Nhiên rời đi lão khất cái về sau, một đường từ Hành Sơn một vùng ăn xin đến Tung Sơn, muốn nhập chùa làm đệ tử Thiếu Lâm. Làm sao xe trước bị đổ xe sau lấy làm gương, đúng lúc gặp hỏa công đầu đà sự tình. Chùa Thiếu Lâm hòa thượng cảm giác Nhạc Tử Nhiên sát khí quá nặng, mặc cho Nhạc Tử Nhiên tuyết lớn bên trong ở chùa Thiếu Lâm trước cửa quý 3 ngày 3 đêm, cũng không thu làm đệ tử. Nhạc Tử Nhiên suýt nữa chết quóng, chùa Thiếu Lâm một phạm sai lầm bị trách phạt quét dọn cửa chùa hòa thượng nhìn không được, đem nó chứa chấp xuống tới. Mà hòa thượng này, chính là trộm dịch cân kinh chuyện xảy ra Vô Danh Đạt Ma Kiếm Võ Tăng. Đương nhiên, việc này Vô Danh Đạt Ma Kiếm Võ Tăng là không có ý tứ cáo chi Nhạc Tử Nhiên. Nhạc Tử Nhiên còn tại chùa Thiếu Lâm lưu lại, giúp chùa Thiếu Lâm tăng làm chút đốn tuổi man, đổi phần cơm ăn. Chùa Thiếu Lâm chúng tăng chỉ coi hắn vào chùa chi tâm chưa chết, lại không biết Đạt Ma Kiếm Võ Tăng vụng trộm truyền thụ Nhạc Tử Nhiên kiếm pháp, từ cơ sở đến Đạt Ma Kiếm, chưa tới nửa năm thời gian, Nhạc Tử Nhiên đã là trò giỏi hơn thầy. Luyện kiếm sau khi, Nhạc Tử Nhiên giúp Đạt Ma Võ Tăng quét dọn sân môn, ở bên ngoài chùa đình nghỉ mát bên trên cũng sẽ cùng một chút Thiếu Lâm tăng đánh cờ. Ở nửa năm này trong lúc đó, hắn kiếm thuật chỉ là có một chút thành tựu. Kỳ nghệ lại là danh dương toàn bộ Thiếu Lâm. Không tệ, đánh cờ. Nhạc Tử Nhiên ở an bài tốt hết thảy, trở lại khách phòng bồi hoàng cô nương nằm ở trên giường thời điểm, nghĩ đến Âu Dương Phong, nhẹ giọng nói ra, kỳ thật ta vừa rồi tìm bỏ qua cho Âu Dương Phong lý do rất buồn cười, có phải thế không? Hoàng Dung kinh ngạc, nâng lên dựa vào trong ngực Nhạc Tử Nhiên đầu, kinh ngạc hỏi, thế nào? Âu Dương Phong 2 lần kém chút giết chết chúng ta lại buông tha hắn. Nhạc Tử Nhiên ôm chặt nàng, nói, cái gì cùng Nhạc phụ xưng huynh gọi đệ, cái gì thất công cả một đời đối thủ, nhưng thật ra là lừa mình dối người. Âu Dương Phong nói rất đúng, kỳ thật 2 chúng ta là người một đường, cho nên ta mới bỏ qua cho hắn. Hoàng Dung lắc đầu, hắn như vậy xấu, ngươi làm sao lại giống như hắn đâu. Nhạc Tử Nhiên tự giễu cười cười, nói, thế cuộc có khi có thể thấy được nhân tính, nhớ kỹ ta đã nói với ngươi ta từng thề không còn hạ cờ vây sao. Hoàng Dung gật gật đầu, nói, ngươi lại chưa từng nói là gì. Nhạc Tử Nhiên cười khổ, kỳ thật hắn kiếp trước cùng cha đánh cờ có tranh cãi, đến chết trước đó chưa cùng cha cởi ra khúc mắc, xác thực, nhưng phụ tử như thế nào mang thủ. Phát sinh cãi vã chuyển đường bọn hắn giống như vô sự người bình thường, Nhạc Tử Nhiên ở đương thời cũng chỉ là tiếc nuối chưa chính thức hướng cha xin lỗi mà thôi, hắn ở Nam Tống đối cờ tránh chi ba xá chân chính nguyên nhân, kỳ thật bởi vì hắn ở chùa Thiếu Lâm đánh cờ đủ loại. Tuổi con nhỏ kỳ nghệ danh dương Thiếu Lâm, Thiếu Lâm cao tăng tự nhiên muốn kiến thức một phen, bởi vậy Nhạc Tử Nhiên làm quen Đấu Tiểu Thần Tăng. Đấu Tiểu Thần Tăng cả đời vì nho thành đạo vì tăng, cũng không phải là chân chính không nghe thấy thế sự phương ngoại chi nhân. Nhạc Tử Nhiên trên ván cờ phong mang tất lộ, Đấu Tiểu Thần Tăng cũng chống đỡ không được, chỉ cảm thấy Nhạc Tử Nhiên quả như chùa Thiếu Lâm chúng tăng lời nói, sát khí quá nặng. Nhưng đấu chí khá cao, càng chiến càng mạnh, dần dần cùng Nhạc Tử Nhiên thành quen biết đã lâu, không khỏi đàm luận vài ngày hạ thế cục. Tính toán ngay vào lúc này bắt đầu. Nhạc Tử Nhiên tuổi còn nhỏ một bộ biết được chuyện thiên hạ bộ dáng, đem Mông Cổ thế cục cùng thiên hạ biến hóa nói một lần không kém, chấn kinh Đấu Tiểu Thần Tăng, để tin tưởng Nhạc Tử Nhiên có trở thành thần côn bản sự. Cổ nhân quỷ thần mà nói tin nhiều đi, giả thần côn không thấy có đem người làm thành cắt miếng nghiên cứu sự tình cùng bản sự, chớ nói Nhạc Tử Nhiên vốn cũng không phải là nói hiệu nói vượng. Ở biết được tương lai sau đó, Đấu Tiểu Thần Tăng có cải biến thiên hạ thế cục mãnh liệt. Nhạc Tử Nhiên tự nhiên là chủ yếu người tham dự. Về sau, Nhạc Tử Nhiên xuống núi tiếp tục du lịch học kiếm, đủ loại đại nạn không chết, là khảo nghiệm cũng là ma luyện. Tương Dương thế cục là một cái bẫy. Kỳ phổ vì Nhạc Tử Nhiên kiếp trước thấy qua tập hợp mấy ngàn năm trí tuệ bị phá giải kinh điển tàn cuộc một trong, vì thế Nhạc Tử Nhiên tại hạ chùa Thiếu Lâm về sau, bị Đấu Tiểu Thần Tăng cấm chỉ đánh cờ, để phòng người bên ngoài phát hiện hắn có phá giải cái này tàn phổ bản sự. Về phần thư sinh có thể đem tự tại cư giao cho Nhạc Tử Nhiên, như thế nào chỉ bằng một ván cờ. Tự nhiên là ở Đấu Rượu Tăng vụng trộm quan sát qua. Lại không biết Đấu Tiểu Thần Tăng sớm đem nó tính toán ở trong đó. Về phần cái bang, Nhạc Tử Nhiên thật sự là ngoài ý muốn, đương nhiên, đối Đấu Tiểu Thần Tăng liền không biết có phải hay không ngoài ý muốn. Bắt được Dung cô nương phương tâm. Chưa xong còn tiếp. Đợt, cảm tạ cổ hà trừ không một đồng hài nguyện phiếu, cảm tạ thư hữu 141.208. Hoàng Tuyên Đại Đế hai vị đồng hài khen thưởng, tạ ơn các vị ủng hộ, quyển sách lập tức phần cuối, hoan nghênh các loại đi ăn mang khác, xin miễn thân người công kích. Chương 308, tảng sáng. Canh năm ngày mới tảng sáng. Trời đã sáng choang, lại là tuyết lớn chiếu sáng. Bên ngoài trấn một trận ngựa hí, đánh thức đang ngủ say Nhạc Tử Nhiên. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút ngoài cửa sổ, quay đầu gặp hoàng cô nương đã là tỉnh, mở to thủy linh con ngươi nhìn chằm chằm hắn. Nhạc Tử Nhiên tối hôm qua cuối cùng chưa đem mình bố trí cục diện nói thẳng ra, có một số việc chôn ở đáy lòng theo gió mà đi là được rồi. Nhất định là Hoàn Nhan Hồng Liệt đến. Nhạc Tử Nhiên lắc đầu, hỏi, bọn hắn đánh thức ngươi rồi? Hoàng Dung lắc đầu, nói, tối hôm qua ở trên xe ngựa đã ngủ rất đủ. Nàng ngồi dậy đến, hỏi, chúng ta hôm nay muốn đuổi đường sao? Chờ thân thể ngươi tốt một chút đi. Nhạc Tử Nhiên khẽ hôn trán của nàng, xuống giường phủ thêm áo lông cừu. Tối hôm qua hắn cũng cùng hoàng cô nương cũng không có gì sự tình phát sinh, hắn chỉ là vì chiếu cố nàng, nhất thời đã ngủ mà thôi. Nhạc Tử Nhiên đẩy cửa ra ngoài, vừa mới bắt gặp Mục Niệm Từ một mặt danh mánh nhìn xem nàng. Nhạc Tử Nhiên sao không biết nàng suy nghĩ cái gì, ngón giữa gõ nàng đầu. Khẽ quát nói, đầu ngươi cả ngày nghĩ cái gì? Ai u? Mục Niệm Từ không có tránh thoát, vuốt đầu, cáu giận nói, rõ ràng ngươi có tật giận mình. Dứt lời đưa tay không phục đi báo một chỉ này mối thù, bị Nhạc Tử Nhiên ngăn cản, toàn bộ thân thể lại dán tại trên người hắn. Cánh tay phát giác mềm mại để Nhạc Tử Nhiên kìm lòng không được liếc một cái, có chút ngây người. Mục Niệm Từ thừa cơ đạp Nhạc Tử Nhiên một cước, chạy trốn lái đi. Nhạc Tử Nhiên đi ra hành lang, gặp viện tử tuyết đã dày như chăn đông. Lông ngống vẫn còn ở nhau nhau vẩy xuống. Chừng nào thì bắt đầu tuyết rơi. Nhạc Tử Nhiên đi đến trên mặt tuyết, đem trắng loãng như mặt gương đất tuyết dấm ra một đầu dấu chân. Ba canh đi. Lạc Xuyên cũng đi ra, nàng nghe tiếng vang, ngắm nhìn bên ngoài trấn phương hướng, nói, quân kim hiện tại đại khái là lại lạnh vừa mệt vừa đuổi a. Nhạc Tử Nhiên gật đầu. Nghe được sau lưng tiếng vang, quay đầu nhìn lại. Lại là hoàng cô nương cũng rời giường ra. Nhạc Tử Nhiên trở về, đem màu trắng áo lông cùng nàng thắt chặt. Đau lòng nói, làm sao hiện tại liền ra rồi. Hoàng Dung đưa tay tiếp xúc đông tuyết. Cười nói, đây chính là năm nay trận tuyết rơi đầu tiên, ngươi có nhớ năm ngoái trận tuyết rơi đầu tiên nói qua chuyện gì? Nhớ kỹ. Nhạc Tử Nhiên cũng đưa tay tiếp đông tuyết. ở đại thiên thế giới bên trong, ta Vu Mỗ lúc mỗ khắc mở bàn tay. Lựa chọn đông tuyết ở lòng bàn tay ta hòa tan, một nháy mắt, chúng ta lẫn nhau trở thành tồn tại đặc thù, tựa như Hoàng Dung gặp được Nhạc Tử Nhiên đồng dạng. Tiểu La Lệ nghe có chút hài lòng, choàng áo lông dáng người cồng kềnh như tiểu hamster, để Nhạc Tử Nhiên trong lòng ấm áp. Lúc này, thủ hạ báo lại, quân Kim đang cùng nhỏ thổ phỉ thủ hạ giằng co, Hoàn Nhan Hồng Liệt đã tiến thị trấn. Với lúc Giang Nam Thất Quái cùng Quách Tĩnh đi đến, Nhạc Tử Nhiên phân phó nói, các ngươi trước trốn ở chỗ này, Hoàn Nhan Hồng Liệt tuyệt đối không dám tới nơi này điều tra. Kha Trấn Ác giữ chặt Quách Tĩnh, chắp tay nói, đà tạ. Nhạc Tử Nhiên gật gật đầu, mang theo Hoàng Dung bọn người đi ra. Đại sư phụ, Quách Tĩnh cửu nhân phía trước, đối Kha Trấn Ác ngăn đón mình rất là không hiểu. Báo thù không ở cái này nhất thời, không cần thiết hỏng Nhạc công tử đại sự. Kha Trấn Ác nói, đại sự. Chu Thông nhìn qua tuyết màn bên trong biến mất thân ảnh, như có điều suy nghĩ nói, cái bang hiện tại cùng Hoàn Nhan Hồng Liệt lui tới rất mật thiết ta, lần trước Hoàn Nhan Hồng Liệt bị đuổi giết hẳn là chính là cái bang giúp hắn chạy trốn. Lợi dụng lẫn nhau thôi. Kha Trấn Ác đối với chuyện này nhìn rất thấu triệt. Hiện tại cũng có hết thể cùng địch nhân, người Mông Cổ. Chu Thông nhìn Quách Tĩnh một chút, thở dài một tiếng, thành cắt tư hắn hiện tại viễn trinh khô giắt. Hoàn Mỹ Nam chú ý, chờ dành tay, Tây Hạ, Đại Kim. Nghĩa quân Sơn Đông đều muốn gặp nạn A. Khó đảm bảo Mông Cổ không có người Kim Diệt Liêu lúc tâm tư, thuận tay ở Giang Nam nuôi thả ngựa chăn dê. Kha Trấn Ác nói. Tuyết rất lớn, ngoài khách sạn lưu loát tuyết che cản ánh mắt, chỉ nghe tiếng vó ngựa vang, đối xử Hoàn Nhan Hồng Liệt dẫn đầu một đội kỵ binh đi đến trước mắt lúc, Nhạc Tử Nhiên mới nhìn rõ Hoàn Nhan Hồng Liệt bộ kia đắc chí vừa lòng dáng vẻ, cùng bị người Mông Cổ đuổi giết lúc chật vật đơn giản như là hai người. Hoàn Nhan Khang không ngoài sở liệu quả nhiên đi theo sau Hoàn Nhan Hồng Liệt. Thiên y nộ mã, gấm mũ lông trồn. Tuấn mã màu trắng, một bộ thiếu niên con em thế gia dáng vẻ. Tử Nhiên gặp qua vương gia. Nhạc Tử Nhiên không tiêu ngạo không tự ti chắp tay. Hoàn Nhan Hồng Liệt ha ha cười to vài tiếng. Tung người xuống ngựa đáp lễ, nói, Nhạc công tử chớ khách khí, ngày xưa còn may mà cái bang trợ giúp đâu. Hoàn Nhan Khang theo sát phía sau cùng Nhạc Tử Nhiên chào hỏi, ánh mắt ở đảo qua Nhạc Tử Nhiên sau lưng mục niệm từ thời điểm, thiếu niên lang hăng hai ánh mắt phai nhạt một nhạt. Hướng nàng nhẹ nhàng chắp tay. Nhạc Tử Nhiên mỉm cười, mới không tâm tư cùng Hoàn Nhan Hồng Liệt lá mặt lá trái, hỏi, vương gia lần này đến đây hẳn là cũng vì cái bang bảo tàng. Như thế nào? Hoàn Nhan Hồng Liệt vội nói, ta lần này đến đây thế nhưng là đưa Nhạc công tử vật như vậy. Dứt lời, từ trong tay háo lấy ra một thánh chỉ bộ dáng đồ vật tới. Đây là cái gì? Nhạc Tử Nhiên kinh ngạc, hẳn là hoàng đế thánh chỉ. Hoàn Nhan Hồng Liệt cười lắc đầu, nói, chỉ là chiếu mệnh thôi, có lần chiếu mệnh. Nhạc công tử nhưng tại phủ Phượng Tường điều lấy 5 vạn lính tinh nhuệ cùng ngươi cộng đồng tiến vào Tây Hạ. Nhạc Tử Nhiên nhận lấy quét mắt một chút, kinh ngạc, thiên tướng. Điều hòa biện pháp. Hoàn Nhan Hồng Liệt lúng túng giải thích. Nhạc Tử Nhiên chưa cùng hắn so đo, có 5 vạn binh lực nơi tay, lại có Tây Hạ Thái tử âm thầm tiếp ứng, len lén lẻn vào đến chùa Thừa Thiên, xuất kỳ bất ý bức hoàng đế thoái vị, toàn bộ kế hoạch ở đã hoàn thành, chỉ chờ áp dụng. Tây Hạ cùng Mông Cổ đối ta Đại Kim không lắm kỳ nhiễu. Nhạc công tử nếu có thể một lần là xong, quả nhiên là thiên hạ thương sinh chi phúc. Hoàn Nhan Hồng Liệt nghiêm mặt nói, hắn mặc dù không biết Nhạc Tử Nhiên kế hoạch cụ thể, nhưng nghĩ đến nhất định là đối phó hai cái này. Nhạc Tử Nhiên trong miệng kiêm tốn, cảm thấy cười lạnh, vô luận kết quả như thế nào, nước Kim đều chính là bị từng bước xâm chiếm một cái kia. Hoàn Nhan Hồng Liệt con mắt hướng trong khách sạn dò xét, về sau hướng thủ hạ nháy mắt ra dấu, bên cạnh hắn thị vệ lập tức tràn vào trong khách sạn. Bọn hắn muốn điều tra Nhạc Tử Nhiên ở lại hậu viện. Lại bị Trích Tinh lâu hộ vệ cầm đao ngăn cản. Nhạc Tử Nhiên hơi nhíu cao mày, Hoàn Nhan Hồng Liệt vội nói, bảng hiệu sáng lên một chút, chớ quấy rầy Nhạc bang chủ gia quyến. Thị vệ bận biểu ứng. Bọn hắn không dám động Nhạc Tử Nhiên gia quyến, đối giao chúng Minh giáo lại không khách khí. Minh giáo hộ vệ vừa định như Trích Tinh lâu hộ vệ như vậy hành động, đã bị một đám binh sĩ cầm đao vây quanh. Hoàn Nhan Hồng Liệt bên cạnh hộ vệ cũng không chậm trễ, cung nỏ trống, chỉ cần Minh giáo người có động tác, liền sẽ bị bắn thành con nhím. Tìm người Mông Cổ. Nhạc Tử Nhiên quay đầu nhìn thoáng qua, Hoàng Dung bọn người không có bị uy hiếp, cười nói, tối hôm qua đã trong đêm chạy đi. Minh giáo đám người cùng người Kim không liên quan, huống hồ quân Kim tướng lĩnh nhưng cùng Nhạc Tử Nhiên có giao tình, không đáng ở đây cùng bọn hắn lên xung đột, bởi vậy giáo chủ Minh giáo phất phất tay, từ quân Kim tiếp tục điều tra. Đi rồi. Hoàn Nhan Hồng Liệt phất phất tay, ra hiệu quân Kim cung nỏ buông xuống, tiếc nuối lắc đầu, Nhạc công tử sao không đem bọn hắn lưu lại, ở Đại Tống. Bọn hắn có thể đem bản vương hại thảm. Tối hôm qua đem Âu Dương Phong phế đi về sau, thân thể có chút mệt. Nhạc Tử Nhiên lạnh nhạt nói. Hoàn Nhan Hồng Liệt khẽ giật mình, gặp Nhạc Tử Nhiên thần sắc không giống hành động, nghĩ đến Âu Dương Phong như vậy cao thủ đều ngã Quỷ Nhạc Tử Nhiên trong tay, lập tức thu hồi oán trách tâm tư. Hắn ngẩng đầu dò xét bốn phía, toàn bộ thị trấn nhỏ bị tuyết bao trùm, cũng không còn mấy ngày trước đây giang hồ khách náo nhiệt, cùng tình báo nghiêm trọng không hợp, thấp giọng hỏi, Nhạc bang chủ, những cái kia giang hồ khách đâu? Bọn hắn nếu vì cướp đoạt cái bang bảo tàng mà đến, ta nhất định phải giúp ngươi giáo huấn bọn hắn. Tất cả giải tán. Nhạc Tử Nhiên vẫn là bộ kia lý do thoái thác. Hoàn Nhan Hồng Liệt đối với cái này nửa tin nửa ngờ, thẳng đến trốn ở Trích Tinh lâu hộ vệ sau lưng Linh Trí Thượng Nhân ra làm sáng tỏ, Hoàn Nhan Hồng Liệt mới lựa chọn tin tưởng. Chưa xong còn tiếp. Đợt, cảm tạ khán quan đại gia cổ hà trừ không một lượng vị đồng hài nguyện phiếu, tạ ơn các vị đồng hài ủng hộ. Chương 309, làm bạn là dài nhất tình tỏ tình. Thương Dương phía Bắc, sóc tuyết bay tán loạn. Toàn bộ bình nguyên bị màu trắng bao trùm, liếc nhìn lại, duy dư mênh ngông, chỉ có mấy cây cứng cắp cây giả, cuộn lại con người tử, ở phía xa cao ngạo đứng sừng sững lấy, màu đen thân cảnh điểm xuyết lấy màu trắng, để vùng quê cảnh sắc không đến mức quá mức đơn điệu. Theo tụ tập tới giang hồ khách dần dần tán đi, thị trấn an tĩnh lại. Hiện tại mùa đông tuyết lớn quét sạch toàn bộ phương Bắc, chiến sự hơi dừng, nhưng chỉ cần vừa mở xuân, chiến hỏa liền sẽ ở toàn bộ nước Kim phương Bắc nhóm lửa. Rất là trọng yếu chính là, Mông Cổ cùng Đại Kim chiến đấu đã tới gay cấn, nước Kim như lại bại, tất cả dựa vào đều đem thay chủ, chỉ có thể là thịt cá, mặc cho Mông Cổ giao thất làm thịt. Lưu chuẩn bị cho Hoàn Nhan Hồng Liệt thời gian quả thực không nhiều lắm, hắn chậm trễ không dậy nổi. Bởi vậy Hoàn Nhan Hồng Liệt dẫn người ở thị trấn vẹn vẹn trì hoãn một ngày một đêm, ở thực sự tìm không được bảo tàng tồn tại vết tích, phái đi ra du kỵ cũng không có phát hiện người Mông Cổ tăm hơi về sau, chỉ có thể không cam lòng mang binh lần nữa lên đường. Quân Kim đã lên đường, ngồi ở thất ngựa bên trên Hoàn Nhan Hồng Liệt, nhìn qua quân Kim xếp thành dài liệt ngay ngắn trật tự hướng đi Mạn Thiên Phi Vũ đất tuyết, ung dung thở dài một hơi, nghiêng đầu lại đối Nhạc Tử Nhiên chắp tay nói ra, Nhạc bang chủ, hữu duyên gặp lại, hy vọng chúng ta lần sau gặp mặt thời điểm có thể trên chiến trường nhất quyết thắng bại. Người Mông Cổ uy hiếp khứ trừ về sau, Hoàn Nhan Hồng Liệt tuyệt đối sẽ rảnh tay đối phó Nghĩa Quân Sơn Đông cùng Tương Dương Thổ Phỉ, điểm ấy hai người lòng dạ biết rõ, bởi vậy Hoàn Nhan Hồng Liệt cũng không cần che lấp lấp. Hoàn Nhan Hồng Liệt có lẽ không phải một người tốt, nhưng không thể không thừa nhận, ở hiện tại Đại Kim bên trong, hắn là duy nhất đáng giá làm cho người tán thưởng thống soái. Nhạc Tử Nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng, thở dài bãi biệt, nói, chỉ hy vọng như thế. Mây đen áp đỉnh. Phong tuyết nổi lên. Hoàn Nhan Hồng Liệt có một loại dự cảm bất tường, nhưng cũng chỉ tưởng rằng người Mông Cổ đặt ở trong lòng khó chịu đi. Chỉ hy vọng như thế. Hắn phiền muộn nói thầm một câu. Dơ roi rục ngựa mà đi. Hoàn Nhan Khang sau đó cũng cùng Nhạc Tử Nhiên bãi biệt, đang muốn quay người, Nhạc Tử Nhiên bên cạnh Mục Niệm Từ nói khẽ, chờ một chút. Hoàn Nhan Khang buông xuống nâng lên roi ngựa, nhìn xem Mục Niệm Từ. Phụ thân nói. Mục Niệm Từ trong giọng nói có chút thương cảm, nói, nếu có một ngày ở bên ngoài mệt mỏi liền trở về đi, sông tiền đường bờ thôn Ngưu gia vĩnh viễn là của ngươi nhà. Hoàn Nhan Khang thân thể khẽ giật mình, trong hốc mắt có chút ấm ức, nhưng còn chưa ấp ủ liền bị Hoàn Nhan Khang ngừng lại. Ánh mắt của hắn định trên người Mục Niệm Tử, tinh khiết không có chút nào tà niệm, tiết hầu nhúc nhích, tựa hồ có lời muốn nói, sau một lúc lâu có chút nhẹ gật đầu, dùng ngựa đuổi Hoàn Nhan Hồng Liệt mà đi, biến mất ở tuyết lớn đầy trời bên trong. Phật nói, hết thể hữu vi pháp, đều là nhân duyên hợp hòa, nguyên nhân bắt đầu, duyên tận còn không. Hai người bọn hắn người đi lại tại khác biệt trên đường. Ở ta nhất thời ở giữa, nơi nào đó điểm. Nhân duyên mà lên, đi ngược lại lúc, duyên tận cũng quy về hư vô. Nếu Dương Khang không chỉ một lần nếu, ở bên trong đều luận võ trọn rể lúc như Nhạc Tử Nhiên chưa xuất hiện, hắn cùng nàng có thể hay không tiến tới cùng nhau. Sẽ, hoặc là sẽ không. Chỉ có Nhạc Tử Nhiên có thể cho hắn đáp án. Có chút yêu còn chưa bắt đầu liền đã kết thúc, nhưng xa suốt đến bụi bặm yêu thương lại so thế gian bất luận cái gì chiếm hữu đều đáng giá tán thưởng. Yêu đến đồ mi, tình hình ra hoa đã xong, khói bụi qua, biết nhiều ít. Hoàn Nhan Hồng Liệt thân ảnh vừa biến mất ở tầm mắt bên trong. Đột nhiên một tiếng hí dài, một thất màu đỏ thất ngựa như mũi tên từ thị trấn cánh bắn ra ngoài. Trong hoàng hốt, Nhạc Tử Nhiên trông thấy một tráng kiện thanh niên, mặc người Mông Cổ bộ dáng áo lông, trong tay dẫn theo cung tiễn, vác trên lưng lấy túi đựng tên. Người Kim đội ngũ kéo thật dài, chỉ cần số ít người chen chúc ở Hoàn Nhan Hồng Liệt bên người. Tuyết lớn đầy trời, tầm mắt cực kém, tiểu hồng mã tốc độ cực nhanh, đương phát hiện tiểu hồng thân ngựa ảnh lúc, người Kim kỵ binh đã là không kịp phản ứng, cung tiễn tầm bắn cũng đến. Quách Tĩnh ở sắp biến mất ở Nhạc Tử Nhiên bọn người trong mắt lúc hai chân đạp ở bàn đạp bên trên, đứng lên. Ngựa đỏ tinh thông nhân tính, tiến lên bốn bề yên tĩnh, nhất thời đem không có đem trên lưng người sóc nảy xuống dưới. Quách Tĩnh nhanh chóng từ phía sau lưng gỡ xuống mũi tên, chân phải rút ra bàn đạp, quỳ gối trên lưng ngựa, tay trái vững vàng nâng sắc cùng, tay phải vận kình, đem một tấm cung cứng kéo ra, nhắm chuẩn không khỏi kinh hãi Hoàn Nhan Hồng Liệt, tay phải năm ngón tay nối lỏng ra. Cung cong như trăng tròn, mũi tên đi như sao băng. Hoàn Nhan Khang phản ứng rất nhanh, nắm lên bên cạnh quân kim đi vì Hoàn Nhan Hồng Liệt che chắn, kia quân kim kêu đau một tiếng lại bị cung tiễn bắn thủng, mũi tên sát qua Hoàn Nhan Hồng Liệt hai gò má, rơi xuống mấy bước bên ngoài. Hoàn Nhan Hồng Liệt may mắn, đang muốn uống người tới hộ giá, tiếng nói vừa lên, lại không phát ra được thanh âm nào. Liên Châu tiễn. Nhạc Tử Nhiên thả ra trong tay ống tròn, thổi một tiếng huýt sáo, mũi tên thứ hai trực tiếp xuyên thấu yết hầu. Gặp hắn dùng xong, Hoàng cô nương vội vàng đem ống tròn đoạt lại, đây chính là nàng dùng không nhiều thủy tinh rèn luyện ra, chân quý vô cùng. Nàng nhìn thoáng qua, cười nói, không nghĩ tới xa như vậy đều có thể thấy rõ ràng. Nàng ngẩng đầu nhìn Nhạc Tử Nhiên, hỏi, thứ này ngươi nghĩ như thế nào ra? Nhạc Tử Nhiên nhíu mày, không trả lời nàng. Hoàng cô nương nhéo hắn, bĩu môi thầm nói, chớ quên cái này thủy tinh vẫn là bản cô nương. Nhạc Tử Nhiên bội nói, đau nhức đau nhức đau nhức, đương nhiên là dùng đầu nghĩ ra được, đây không phải ta không hiểu đồ bỏ pha lê làm thế nào à, chỉ có thể dùng ngươi thủy tinh. Pha lê? Hoàng cô nương hỏi, rất khó làm à? Nàng có chút đau lòng thủy tinh. Không khó, phái người đến Tuyền Châu, Quảng Nam Đông Đường tìm những cái kia thương nhân người Hồ có lẽ có thể biết thủy tinh chế tác biện pháp. Nhạc Tử Nhiên dứt lời, tiếp nhận ống tròn, gặp Quách Tĩnh ở đắc thủ về sau, một cái đứng không vững rơi xuống dưới ngựa. Chưa được Quách Tĩnh hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, toàn bộ thân thể bị trói ở dây cương bên trên, bị tiểu hồng ngựa một đường kéo lấy chạy về phía xa, tuyết rất dày, cùng hắn không tạo được bao lớn tổn thương. Người kim kỵ binh muốn đuổi theo, lại sao bị kịp được tiểu hồng ngựa tốc độ, rất nhanh liền bị bỏ lại. Hơi đến thở dốc, tiểu hồng mã tốc độ hơi dừng, để Quách Tĩnh lên ngựa, vòng qua thị trấn trực tiếp đi về phía nam phương đi. Nhạc Tử Nhiên nhìn xem đem ống tròn đưa cho Thạch Thanh Hoa, thở dài, nếu như có một ngày chúng ta có thể đem kỵ binh huấn luyện đến Quách Tĩnh bản lãnh 1/3, đánh bại người Mông Cổ cũng không phải việc khó gì. Thạch Thanh Hoa nhìn tán đồng gật gật đầu. Nhỏ thổ phỉ lúc này đi tới, đối Thạch Thanh Hoa lẩm bẩm một câu, Thạch Thanh Hoa gật gật đầu, nhẹ giọng nói với Nhạc Tử Nhiên, giáo chủ Minh giáo về Tây Vực, bất quá nửa mấy người lựa chọn thoát ly Minh giáo lưu tại Trung Nguyên. Nhạc Tử Nhiên gật gật đầu, hướng phía Hoàn Nhan Hồng Liệt ngã xuống địa phương. Mang đám người không người thở dài, ngồi thẳng lên đến sau. Lên ngựa cũng đem Hoàng cô nương kéo đi lên, đập xuống trên trán nàng đông tuyết, quay người ánh mắt hiện lên là xuyên, Mục Niệm Tử, Tạ Nhiên, Thạch Thanh Hoa, nhìn xem đã lên ngựa chuẩn bị xong đám người, cười nhạo một tiếng chỉ hy vọng như thế, phất phất tay nói, chạm tiếp theo, Tây Hạ. Dứt lời, dẫn đầu hướng Tây Phương mà đi. Tuyết lớn nhao nhao rơi xuống. Rất nhanh liền che giấu tung tích của bọn hắn. Chỉ để lại nơi xa hỗn loạn quân kim. Tây Nhạc, Hoa Sơn, đông tuyết đẩy trời bay múa. Toàn thân áo trắng, một thanh trường kiếm, một mặt gian nan vất vả, Bạch Nhượng chậm ung dung leo lên Hoa Sơn. Trải qua Hoa Sơn nam miệng núi Tôn Đỉnh, nhìn qua 12 gốc cầu nhưng bay lên không gốc cây, thưởng đào hoa bãi bông tuyết như đào hoa vẩy xuống, đi qua Hy Di Hộ, leo lên toa một bãi. Tuyết càng rơi xuống càng lớn, đường càng đi càng hiểm. Viện binh dây sắt leo lên Tây Huyền Cổng, đi bảy dặm chí thanh bãi. Bãi tận, núi đá như gọn, riêu riêu trông thấy cửa cờ đỉnh. Tương truyền Trần Đoàn từng ở đây cùng Tống Thái Tổ đánh cờ, thắng được toàn bộ Hoa Sơn. Đi tới dưới đỉnh, Bạch Nhượng thấy được gặp qua một lần Đường Khả Nhi, nàng đang cùng một hòa thượng, một đạo sĩ, ở cờ đình đánh cờ, bên cạnh ngồi mặt bạch như giấy mỏng trùng tẩy quan chiến. Người đã đến. Đạo sĩ ngẩng đầu thấy Bạch Nhượng, chào hỏi một tiếng, nói với trùng tẩy, đoạn này nợ nên trả. Trùng tẩy gật đầu, rút kiếm từng bước đi xuống thạch đỉnh tới. Hắn đứng vững thân thể, nhịn không được dùng tay áo che lại ho khan vài tiếng. Chờ nở hạ lúc tay áo bên trên đã nhiều hơn rất nhiều màu đỏ điểm lấm tấm. Trần Đoàn lao tổ một mạch đã xuống dốc. Trùng tẩy nhẹ nhàng nói, ta vốn cho là mình có thể như tiên tổ đồng dạng tại loạn thế thắng được Hoa Sơn một mảnh an bình, nhưng vô luận tranh đoạt kiếm phổ, đề cao võ trung vẫn là quy thuận đại kim, Mông Cổ, cuối cùng đều thất bại. Bạch Nhượng gật đầu, rút ra trường kiếm của mình. Ta không cam tâm. Trùng tẩy cười khổ, nhưng không bỏ xuống được sự kiêu ngạo của mình. Có lẽ Khả Nhi cô nương nói rất đúng. Ở bánh xe lịch sử trước mặt, không đúng lúc đều đem ép làm bụi đất. Bạch Vân tiên sinh một mạch khó lại làm Hoa Sơn chủ nhân. Bạch Nhượng cầm kiếm nơi tay. Chúng thầy cũng không cần phải nhiều lời nữa. Hoa Sơn cược cờ đỉnh cuồng phong quét sạch mà qua, tuyết lông ngông trong gió lan lộn, che khuất hai mắt. Ngân quang hiện lên. Bạch Nhượng trên thân kiếm máu tươi hội tụ thành sợi dây, chậm rãi nhỏ xuống, thẳng đến chảy hết chỉ còn lại huyết châu, hắn mới nhẹ nhàng thổi rơi, đem kiếm vào vỏ. Bạch Nhượng thua. Trùng tẩy ngậm lấy nụ cười ngã xuống. Đối với hắn mà nói, có lẽ chết ở cửu nhân trong tay so bệnh ma tra tấn mà chết hạnh phúc hơn. Đường Khả Nhi nhặt quân cờ đen, buông xuống, chạm đại long, đếm lấy quân cờ đen, nói khẽ, Mai Hoa dịch số quẻ tượng thay đổi, ngươi phải thua. Hắc giáo hòa thượng bỏ bạch tử, nhìn xem thế cuộc lắc đầu, thở dài một tiếng, chắp hai tay sau lưng xuống núi. Đạo sĩ cũng đứng người lên đến, đi đến trùng tẩy bên cạnh thi thể, nhẹ nhàng khép lại cặp mắt của hắn, nói, ta cho hắn gánh quá nặng đi. Dứt lời, ôm lấy trùng tẩy thân thể, tiến vào từ từ tuyết lớn bên trong. Đường Khả Nhi đi tới, vỗ vô Bạch Nhượng bả vai, nói, thế cuộc loạn, sư phụ ngươi cần ta đưa nó quấy loạn hơn, đi thôi. Bạch Nhượng ngây người, không tự chủ được đi theo sau Đường Khả Nhi, biến mất ở tuyết lớn bên trong. Một số năm sau, thôn Nhu ra. Dương Khang cô độc một người về tới nơi này, nhìn xem tiểu quán trước, dưới mái hiên, tóc trắng phơ Dương Thiết Tâm, đôi ánh nắng, nhịn không được nước mắt rơi như mưa. Lại như lâu năm về sau, Dương Thiết Tâm vinh quang bản thân, cho Dương Khang đồng dạng vinh hoa phú quý, về sau cùng Bao Tích Nhược cùng một chỗ an nghỉ tại dưới mặt đất. Ngươi muốn, ta đồng dạng có thể cho. Dương Khang nhìn xem đám người chen chúc mục niệm tử, cười khẽ, ta muốn, các ngươi ai cũng không cho được. Một số năm sau, Phủ Lâm An. Thiết Kỵ đạp phá Tây Hồ thuyền hoa sống mơ mơ màng màng. Nhạc Tử Nhiên gặp lại A Bà lúc, nàng đã lâu ngủ ở dưới đất, con của hắn kiêu ngạo đem lục ý hoàn chỉnh giao cho Ung Dung Hoa Quý Tạ Nhiên. Lại đi vào khách sạn lúc, Thất Công ngay tại đối Uyên Ương Ngũ Chân Quái ăn như gió cuốn, thực hiện cam kết lao thái giám máu lại nhuộm đỏ Nhạc Tử Nhiên trường kiếm. Mà Nhạc Tử Nhiên cùng Tiểu Nhị Tiểu Tam cũng khó lại trở lại lúc trước. Một số năm sau, Trích Tinh lâu bên trên, Nhạc Tử Nhiên cùng Lạc Xuyên nhẹ nhàng hôn tạm biệt, làm bạn là dài nhất tình tỏ tình. Bọn hắn cùng đi qua mấy chục cái tuế nguyệt, mà bây giờ nàng rốt cục mệt mỏi. Bất lao trường xuân cuối cùng không phải bất lao trường sinh. Các nàng tỷ muội có thể hay không ở một cái thế giới khác còn tranh cái không nớt? Giang Vũ Hàn hỏi. Sẽ không. Nếu nói, bởi vì ngươi thua. Giang Vũ Hàn cười khổ. Trích Tinh lâu các bên trên, phủ lên chân dung, như cái thư sinh vạn hộ hầu. Một số năm sau, trên đào hoa đảo. Một ngày nào đó, ta đem mang ngươi mẫu nghi thiên hạ. Nhạc Tử Nhiên thực hiện mình lời hứa, đem mũ phượng đeo ở Hoàng Dung đỉnh đầu. Một số năm sau, Bạch Đà Sơn Trang. Âu Dương Khắc ôm mình cái thứ ba đứa bé, nâng chén mời kính Trung Nguyên. Cựu Thiên Xích ghen tuông mười phần, hỏi, nghe nói ngươi từng đến đảo đào hoa cầu thân. Âu Dương Khắc cười khẽ, như biết nàng hôm nay địa vị, ta mới không làm loại kia tôm tép ngại nhép. Dứt lời, nhìn xem ba đứa hải tử vây quanh Âu Dương Phong chơi đùa, đầy mắt hạnh phúc. Lần trước Hoàng Dược Sư lúc đến, muốn vì Nhạc tiểu tử con trai Nhạc Qua Hướng Ngạc mà cầu hôn. Âu Dương Phong nói, cũng không phải hắn hôn ngoại tôn. Âu Dương Khắc nói, hắn làm sao không cho hắn ngoại tôn cầu hôn, Ngạc mà về sau cũng có thể mẫu. Nghe Hoàng Dược Sư nói tiểu tử kia tà tính, so đông tà còn tà, rất được tâm hắn. Âu Dương Phong đánh gây hắn. Cựu Thiên Xích nghe bọn hắn nói chuyện, nổi giận, thù giết cha không đội trời chung, Ngạc mà tập võ đi. Công Tôn Lục Ngạc bất đắc dĩ, cầm lấy kiếm vung mấy lần, sau đó hướng Âu Dương Phong nháy mắt ra dấu, lập tức bị Tây Độc an bài làm sự tình khác đi. Chưa được chỉ là đề tài nói chuyện thôi, bọn hắn cùng Nhạc Tử Nhiên ngăn cách khó mà vượt qua. Một số năm sau, núi Trung Nam. Nhạc Qua đi vào mộ người sống, trong lòng tự nhủ phụ thân sở liệu quả nhiên không kém a. Hắn quay đầu hướng diễn trò các đạo sĩ đánh cái ánh mắt, thuận tiện nghĩ thầm ra ngoài trước tiên đem chân trí bính cho phái đến Bắc Cương giám thị người Mông Cổ động tĩnh đi. Một số năm sau, Thảo Nguyên. Kim Luân Pháp Vương Dương Dương đắc ý nhìn xem Hắc Giáo Hòa Thượng, nói, hiện tại đem các ngươi đuổi tới Sài Bờ Di ạ đi. Sài Bờ Di ạ là chỗ nào? Trời mới biết. Kim Luân thốt ra, lại cảm giác không ổn, Thánh Thượng biết. Một số năm sau, Tây Đường. Bàn đá xanh bên trên Nhạc Tử Nhiên vĩnh viễn yêu Hoàng Dung chứ không chờ đến ngàn năm về sau một cái khác Nhạc Tử Nhiên đến, lại bị cung kính cung, thẳng đến Nhạc Tử Nhiên cùng Hoàng Dung lại một lần nữa du lịch chốn cũ, ngón tay ở vết khắc bên trên nhẹ nhàng xẹt qua, đếm kỹ những cái kia ấm áp ký ức. Sau lưng Mục Niệm Tử, Tạ Nhiên bọn người yên nhiên mà cười. Hết trọn bộ. Chương 310, lời cuối sách. Lời cuối sách. Gập ghềnh, chợt có ngừng càng, quyển sách rốt cục vẫn là đi tới phần cuối. Chính như đã từng nói, quyển sách này vốn là không có đại cương, mới đầu chỉ là tiện tay một cái câu chuyện, toàn bộ nhờ các vị thư lưu ủng hộ, mới kiên trì nổi, hoàn thành nhân sinh bộ thứ nhất. Ở đây cảm tạ tất cả ủng hộ qua nhạn đổi thư lưu, cảm tạ Khán Quan Đại Gia, Cổ Hà Trừ 01, Hoàng Tuyên Đại Đế, Tên Ta Chữ Tử Mục, Đồ Trận Lãnh Tụ các loại đồng hài ủng hộ. Ở giữa có nguyên nhân vì công tác nguyên nhân ngừng càng, đối với cái này nhạn đổi cảm thấy rất xin lỗi. Cuối cùng khó dựa vào nó nuôi sống mình, ở hiện thực trước mặt chỉ có thể để hứng thú nhường đường. Tiểu thuyết có rất nhiều tì vết, cảm tạ đã từng các vị thư hữu nhiệt tâm chỉ ra chỗ sai, hy vọng sai lầm, sơ hở, chỗ thiếu sót, có thể đạt được thư hữu thông cảm. Chính như giới thiệu vắn tắt bên trong nói, tài sơ học thiện, kiến thức nông cạn lậu, chỉ vì sống uổng một quãng thời gian. Như tạo thành ngài đọc không thiện, phẫn nộ, không hiểu, khôi hài, hỗn loạn loại hình cảm xúc, tất cả đều là tác giả sai lầm. Đây vốn là nhạn đồi quyển tiểu thuyết thứ nhất, trong sách, nhạn đồi quá mức chấp nhất tại truy cầu mình đặc biệt sắc, ngược lại đã mất đi rất nhiều đồng nhân nguyên tố, đối với cái này hướng vì nhìn đồng nhân mà đến thư hữu nói tiếng sô gì. Vô luận Nhạc Tử Nhiên, Dương Khang, Âu Dương Khắc vẫn là Âu Dương Phong, Hoàn Nhan Hồng Liệt, thậm chí Tương Dương Ngũ Quỷ, Trích Tinh Lâu chín đại sát thủ, Tự Tại Cư, Tạ Nhiên, Lạc Xuyên vẫn là Hắc Giáo, Ngạc Lục Hoa Đường, nhạn đồi ý đồ viết ra thuộc về mình đặc biệt sắc, làm sao tài sơ học tiện, rất nhiều khó mà không chế, để thư hữu thất vọng chỗ xin hãy tha lỗi. Về sau nhạn đồi khả năng sẽ còn viết tiểu thuyết, nhưng không phải hiện tại. Cũng sẽ còn viết võ hiệp, thậm chí khả năng tiếp theo vốn là, hy vọng còn sẽ có thư hữu ủng hộ. Chưa được vậy cũng là sau đó. Hiện tại, tiểu thuyết có thể sẽ vì Lạc Xuyên, Giang Vũ Hàn, như bọn người ra phiên ngoại giới thiệu hoàng ngắn, nhưng chính văn dừng ở đây rồi. Như lại sau này, đơn giản chuyển thành lục đục với nhau, miếu đường tranh bá nội dung, đây không phải rất nhiều nhìn bắn điêu đồng nhân suy nghĩ, cũng không phải nhạn đổi nghĩ viết cái kia thảo trường oanh phi, đại mạc cô khói, nam nhi cầm kiếm tứ phương giang hồ. Cho nên, mặc dù không muốn nói, nhưng vẫn là, bắn điêu chi giang hồ muốn cùng mọi người nói tạm biệt.